Chương 197, Tâm Ma chương 197, Tâm Ma lão già này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhìn như là Mặc Vũ suy nghĩ. Thật là tại Tiêu Giác xem ra là thuộc thực có chút hèn hạ. Bởi vì nhìn bên trong Mặc Vũ có hấp dẫn cổ trùng thiên phú, liền đưa nàng triệu hồi. Lại lo lắng nàng không chịu thật tốt là hắc miêu tộc hiệu lực, lại hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, cuối cùng càng là cầm Mặc Vũ mâu thân xuất khẩu uy hiếp. Không sai, chính là uy hiếp. Còn nói cái gì tìm về hoàng kim tiền về là tốt cứu mâu thân. Phi, kỳ thật chính là tại khuyên bảo Mặc Vũ, mẹ ngươi tại tộc trong tháp giam giữ, nếu như ngươi muốn cho nàng còn có sống sót hy vọng, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Nhất làm cho Tiêu Giác im lặng là, lão nhân này thậm chí ngay cả hắn người ngoài này đều đi mưu hại, mong muốn dùng Mặc Vũ đến kiềm chế hắn, ngoan ngoãn cho hắc miêu tộc quân bác. Tiêu Giác đống nhiên có chút may mắn Mặc Vũ mất tích 20 năm, nếu là nàng lưu tại hắc miêu tộc lớn lên, tại dạng này ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh dưới sinh tồn, đoán chừng hiện tại cũng bị đám người này ăn liền xương cốt đều không thừa. Tiệc tối tan rã trong không vui. Tiêu Giác cùng Mặc Vũ không chỉ có muộn không ăn cơm bên trên, còn mang theo đầy bụng tức giận trở về. Trên đường trở về, luôn luôn vũ mị yêu kiều Mặc Vũ hiếm thấy yên tĩnh trở lại, nguyên bản trong trẻo vui cười con ngươi toàn bộ bị thâm thúy cùng băng lãnh thay thế, cả người tản ra người sống chớ gần hàn ý. Tiêu Giác nhắm mắt theo đuôi đi theo, cũng ăn ý không nói gì. Một đường trầm mặc, nhanh đến đỉnh núi phòng trúc chỗ. Đúng lúc này, Mặc Vũ chợt dừng bước, quay đầu chân thành nói, ngươi đi đi. Tiêu Giác bước chân dừng lại, mặt không thay đổi rủ xuống con ngươi, bình tĩnh nói, đã trễ thế như vậy, ngươi để cho ta đi cái nào? Theo ở nơi nào tới thì về nơi đó. Thanh âm băng lãnh vô tình. Lúc này Mặc Vũ đông nhiên giống như là biến thành người khác, trong mắt không còn có cười, thay vào đó thì là xa lánh cùng hờ hững. Tiêu Giác không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên, tiến lên hai bước, đưa tay nắm nàng tình xảo tiểu xảo cái cằm, thanh âm trầm thấp, ngươi coi ta là gì? Chiêu chi tức đến vung chi liền đi con rối. Mặc Vũ nhàn nhạt phật rơi ngón tay của hắn, hai đầu lông mày hiện lên một vệt vẻ chán ghét, châm chọc nói, đúng à, chính là đem ngươi trở thành đồ chơi, đáng tiếc ta hiện tại bỗng nhiên đối ngươi không có hứng thú. Mười hơi thời gian, lập tức biến mất tại trong tầm mắt ta người chúc cậu. Nói cắn người liền cắn người lăn a. Người nữ nhân này đầu óc là thật có bệnh nặng. Tiêu Giác sắc mặt hắt trầm, khí nghiến răng nghiến lợi, quay người hướng dưới núi đi đến. Nhìn xem hắn ly mở bóng lưng, Mặc Vũ ánh mắt ngưng lại, khoe môi miệng mai độ cong cứng ngắt lại xuống tới, hứa cửu tài khôi phục thành thường ngày lười biếng tùy tính. Tên ốc, đi theo tỷ tỷ có thể không có cái gì quả ngon để ăn, khanh khách tấm kia vũ mị đến cực điểm gương mặt xinh đẹp một lần nữa sống lại, khoe môi câu lên mê người độ cong, nụ cười hoàn toàn như trước đây xinh đẹp, chỉ có điều lần này lại nhiều hơn mấy phần. Nhàn nhạt đắng chát, nàng biết vừa mới nói lời quá hại người. Thật là, thật xin lỗi tự mình lẩm bẩm, Mặc Vũ than nhẹ một tiếng, quay người đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong rất đơn giản, trúc chế bàn ghế, trúc chế vách tường giá sách, còn có tấm kia vừa lớn vừa rộng mở giường trúc. Trước kia ngủ nhà tranh cũng không thấy đến cái gì, dù sao từ nhỏ đến lớn, vòm cầu, đầu đường, xóm nghèo, tên ăn mày trải đều ngủ qua. Nhưng là nhìn lấy trước mắt sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn phòng trúc, Mặc Vũ lại có chút không cách nào thích ứng. Nàng ánh mắt hoảng hốt, đột nhiên cảm giác được chính mình có chút không xứng ở chỗ này. Phòng trúc là tên kia mệt gần chết tu. Kết quả nàng xoay mặt liền đem người khác đuổi đi, cùng mượn tối say giết lửa, điện tích, khác nhau ở chỗ nào? Ha ha, Mặc Vũ, hắn nói không sai, ngươi thật có bệnh. Nàng tự giễu một tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Với anh, đông nhiên, đúng lúc này, một mực không cách nào tâm tình bị đè nén bỗng nhiên manh liệt lên. Mặc Vũ nhào gấp lông mày che ngực, ngồi xổm dưới đất, ánh mắt dần dần đỏ lên, giết chóc khí tức tràn ngập chung quanh, dường như sau một khắc liền sẽ hóa thành thị huyết lệ quỷ. Lại bắt đầu, thân thể cái kia ma quỷ lại muốn bắt đầu cướp đoạt thân thể của nàng. Mặc Vũ cắn chặt cánh môi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng biết mình chỉ cần cảm xúc một kích động, trong thân thể đầu kia ma quỷ liền sẽ chạy đến. Kia là nàng bẩm sinh tâm ma, đi theo nàng trên vạn năm, như bóng với hình, như giỏi trong xương. Nhưng tương tự cũng thành tựu nàng vũ mị ngụy trang bề ngoài hạ, bạo ngược vô đạo chân nhân ô. Cho nên, không thể để cho tâm ma đi ra, hiện tại nhất định phải bảo trì trấn định. Hô hô. Mặc Vũ cố gắng điều tiết lấy hô hấp, ý độ nhường nhịp tim biến chậm lại. Nhưng lần này dường như so trước đó mỗi một lần nghiêm trọng hơn. Thật giống như thân thể bị cái kia ma quỷ găm ăn, đau đớn muốn nức. Mặc Vũ nắm chặt nắm đấm, đem hết toàn lực mong muốn khống chế chính mình, một khi tâm trí thất thủ, liền lại khó quay đầu. Kiệt kiệt kiệt, giết bọn hắn đối ngươi như vậy, để bọn hắn máu chảy thành sông a. Đáng chết, ngươi cho bản tôn cút về. Đừng có lại đau khổ vùng ấy, ngươi vốn là một đóa sinh trưởng trong bóng đêm hoa, đi theo ta cùng một chỗ xa đoạ a, kiệt kiệt kiệt. Lan, ngươi lăn đi a. Tới đi, thế giới này ngoại trừ ta, không ai sẽ chân tâm đối ngươi tốt, những người kia hướng ngươi ném bùn mắng ngươi con hoang chuyện đều quên sao? Ngươi nhìn, ngay cả ngươi nhặt được cái kia đồ chơi cũng không có lưu luyến chút nào ly khai trừ ngươi, rất thương tâm à. Tới đi, cùng ta cùng một chỗ phẫn nộ a giết chóc cả ha ha ha. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. A. Mặc Vũ đột nhiên mở to mắt, hai mắt sung huyết sinh hồng, cái trán gân xanh cổ động, đầy đầu mặc phát đống nhiên bắt đầu bay múa. Kiệt kiệt kiệt. Rốt cục, đợi trọn vẹn vạn năm vẫn luôn không có cơ hội. Lại không nghĩ rằng hôm nay lại bởi vì một cái đồ chơi mà trái tim thất thủ, cho bản ma thời cơ lợi dụng. Buồn cười, quá buồn cười. Thân thể của ngươi hiện tại thuộc về bản ma. Một hồi đắc ý tiếng cười âm lãnh truyền đến, Mặc Vũ chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, trên thân cảm giác mệt mỏi càng ngày càng dày đặc, ý thức dần dần bắt đầu tán loạn. Nàng cố gắng mong muốn mở mắt ra, có thể hết thảy trước mắt quang ảnh cũng bắt đầu dần dần biến mơ hồ không rõ. Cảm giác thân thể đang bị người kéo lấy hạ xuống, mà phía dưới thế giới thì là bóng tối vô tận. Muốn kết thúc rồi hả? Mạc Vũ trong thoáng chốc nhớ tới, nàng đã thành thói quen hắc ám thế giới, quen thuộc cô độc, quen thuộc hắc bạch đơn điệu. Nàng không thích dương quang, bởi vì loại kia nóng bỏng ấm áp sẽ để cho nàng toàn thân nhói nhói. Nhưng hôm nay, nàng nhắm mắt lại, khóe miệng giơ lên một vệt tiêu tàn cười yếu ớt. Có lẽ, tử vong cũng không có gì đáng sợ, ai chỉ là đem chính mình một lần nữa trả lại hắc ám mà thôi. Mạc Vũ nghĩ như vậy. Ngay tại nàng hoàn toàn lâm vào hắc ám lúc, bên tai mơ hồ truyền đến một tiếng không kiên nhẫn kêu gọi. "Uy, tỉnh." Cái này thanh âm quen thuộc, là hắn. Mạc Vũ trong bóng đêm hạ xuống thân ảnh bỗng nhiên trì trệ, ý thức mơ hồ ở giữa, mơ hồ trông thấy một trường tuấn giật phi phàm gương mặt xuất hiện trong tầm mắt. Đến. Lúc này, tấm kia khuôn mặt chủ nhân đang nụ cười ôn nhuận nhìn xem nàng, tại chiều nàng đưa tay. Sau lưng của hắn thì là một mảnh ánh sáng chói mắt mình. Mạc Vũ kinh ngạc nhìn qua một màn này, theo bản năng đưa tay đi đụng vào bàn tay của hắn. "Không, đừng đụng hắn, hắn đều là đang lừa ngươi. Ngươi trở lại cho ta vĩnh rơi trong bóng tối. Nơi đó mới là ngươi hẳn là ở địa phương." Trong đầu vang lên lần nữa bén nhọn mà điên cuồng kêu gào. Thanh âm kia mang theo nồng đậm hận ý cùng lệ khí. Mạc Vũ rũa ra tay dừng lại, túi đầu mắt nhìn dưới chân hắc ám. Nàng ưa thích hắc ám, cũng đã quen hắc ám. Nhưng lần này, nàng muốn thử xem qua mình. Mạc Vũ không chút do dự đem tay của mình để vào cái kia rũi tới bàn tay to tầm. Hai tay đụng vào, hợp nắm, mười ngón câu chặt. Soạt. Bóng tối vô tận lập tức bị quang minh tách ra. Chương 198, vào cốc chương 198, vào cốc không, không, vì cái gì? Bản ma đợi chừng một vạn năm a. Đáng chết, vì cái gì? Trong đầu thanh âm càng phát ra gấp rút, dường như còn kèm theo một loại nào đó xé rách giống như đau đớn. Mạc Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, sáng tỏ như nước, lạnh giọng quát, "Cho ta, cô bệ." Với anh, thanh âm kia trong nháy mắt chôn vùi ở bên hai. Tất cả lại trở về bình tĩnh, ý thức bắt đầu trở về. Hưng hục, Mạc Vũ tựa như sắp hít thở không thông kẻ rớt nước, kịch liệt thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nàng trong thoáng chốc mở ra, một cái liền đối mặt Tiêu Giác cặp kia kinh ngạc cổ quái lo lắng hiếu kỳ nhiều loại cảm xúc ánh mắt. Ngươi thế nào? Tiêu Giác ngồi xổm ở trước mặt nhìn xem Mạc Vũ gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trên trán tú phát đều mồ hôi đấu, cho là nàng ngã bệnh, đuổi vội vươn tay sờ về phía nàng cái trán. Lạnh buốt chơ nhắn. Tiêu Giác nhăn lại mày kiếm, ngẩng đầu, thì thào nói nhỏ, cũng không bằng a. Ngươi, ách, hắn còn muốn nói điều gì? Lúc này đã thấy Mạc Vũ đột nhiên ngẩng đầu, lập tức đem nó ngã nhào xuống đất bên trên, hai cái cánh tay dùng sức vây quanh ở hắn. Tiêu Giác sững sờ, thân thể cứng ngắc. Mạc Vũ cả người ghé vào trên lồng ngực của hắn, giống con lớn khảo lạp như thế, mềm mại luôn dính. Tiêu Lục, cảm ơn ngươi. Hồi lâu, nàng mới khàn khàn tiếng nói thấp giọng nhị nó nói. Mạc Vũ bất tình lình động tác dọa sợ Tiêu Giác. Hắn một lát không có kịp phản ứng, ngu ngơ tại nguyên chỗ, Hứa Cửu Tài thận trọng nói, ngươi vừa rồi thế nào? Ta lúc tiến vào nhìn ngươi ngồi xổm trên mặt đất, lầm bầm lầu bầu, liền đưa tay đụng phải ngươi một chút, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là vừa mới kinh nghiệm một cơn bệnh nặng. Ê, bệnh nặng? Không lấy a. Uy, muốn chân truyền nhiễm, ngươi đừng hướng trên người của ta dựa vào a. Cái này, khờ hàng, đi chết. Bang bang bang, Mạc Vũ gương mặt xinh đẹp như xương nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay Tiêu Giác ngực chính là dừng lại đánh đập. Cái này hôn trướng quả nhiên là không hiểu phong tình. Chính mình thật tốt cảm động, đều bị hắn mấy câu phá hủy. Chương này độc miệng sớm muộn có một ngày cho hắn khe hở bên trên. Uy uy, ngươi làm cái gì? Tiêu Giác bị nàng đánh không hiểu đấu, không khỏi có chút nổi nóng. Mạc Vũ đánh mệt mỏi, dừng lại động tác đứng người lên. Tiêu Giác lập tức lùi xa ba thước. Nhìn trước mắt tấm kia lạnh lùng gương mặt xinh đẹp, là thật có chút không nghĩ ra, ngươi ngậm miệng. Từ giờ trở đi không cho phép nói chuyện với ta. Mạc Vũ tức điên lên. Tuyệt đối tạm thời cùng Tiêu Giác tuyệt giao một khắc đồng hồ. Nàng cho là hắn hiểu nàng, kết quả đây chính là chảy gỗ. Nếu không phải nhìn đang giúp nàng một lần nữa chấn áp lại tâm ma, khôi phục ý thức phân thượng, nàng tuyệt đối đem giá hỏa này treo lên đánh. Mạc Vũ thở phì phò ngồi trở lại giường, quay người nằm xuống. Cái này một nằm, liền nói bụng, ngươi sẽ hay không làm cơm? Nói chuyện nha. Tiêu Giác vô tội trước mắt, chỉ miệng của mình, sau đó lắc đầu. Mạc Vũ một nghẹn, tính toán, không ăn cơm sẽ không ăn á, khí đều khí đã no đầy đủ. Mà lúc này Tiêu Giác lại lắc đầu đi ra ngoài. Một lát sau, bưng lấy một cái khay đi đến. Không có nồi, cũng chỉ có thể tại trong núi rừng chuẩn bị thịt rừng, làm gà ăn mày. Hương khí bốn phía. Lộc cộc. Thơm quá, Mạc Vũ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó giống hổ đói bổ mồi đồng dạng xuống tới. Trời tối người yên. Tiêu Giác nhìn xem rốt cục an tĩnh lại ngủ say đi qua Mạc Vũ, có chút thở dài một hơi. Nguyên bản sát thực muốn đi thẳng một mạch, thật là không biết nghĩ như thế nào, chung quy không yên lòng nàng. Tiêu Giác biết Mạc Vũ cố ý nói những lời kia khí hắn, nóng lòng phủi sạch quan hệ, liền là muốn cho hắn ly mở nơi này, miễn cho bị liên lụy. Kỳ thật nữ nhân này có đôi khi vẫn là rất giảng nghĩa khí, chính là nói chuyện khó nghe, tính tình xấu chút. Lúc này lại nhìn thấy cùng ban ngày tưởng như hai người Mạc Vũ. Nàng ngủ bộ dáng mặc dù yên lặng, thật là thân thể mềm mại cuộn thành một đoàn, lúc ngủ ánh mắt cũng phải híp thành một đầu khe hẹp, lông mi thật dài run rẩy, dường như thời điểm sẽ bị hoảng sợ hồ điệp. Đây là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Tiêu Giác khe khẽ thở dài, nhịn không được đưa tay vuốt lên nàng hai đầu lông mày cau lại vết tích, lại thay nàng đắp kín góc chăn, đây mới là đứng dậy. Hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng, đem giường lớn tặng cho Mạc Vũ, chính mình đi ngủ giường nhỏ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Giác cùng Mạc Vũ gần như đồng thời tỉnh lại, sau đó mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau lẫn nhau. Mạc Vũ đầu tiên là giật mình, sau đó tức giận đi bóp Tiêu Giác cổ, xấu hổ giận dữ không thôi, ngươi tên lưu manh này, dám chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Tiêu Giác cũng có chút ngộng, liền vội vàng nắm được nàng rỗi tới móng vuốt, dò xét hoàn cảnh bốn phía, lập tức biểu lộ sững sờ, sau đó lực lượng mười phần trừng mắt nàng. Ngươi làm rõ ràng đây là giường của ta, rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi đánh rắm. Mặc Vũ sau khi tỉnh lại, vậy mà phát hiện hai người ngủ ở trên một cái giường, chính mình còn quần áo không ngay ngắn dáng vẻ, có thể nghĩ tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Nàng hiện tại chỉ muốn cùng Tiêu Giác đồng quy vu tận. Tiêu Giác một mực tránh né công kích của nàng, một bên bất mãn lên án. Uy, ngươi giảng điểm lý được hay không? Chính ngươi hôm qua chết sống phải ngủ giường lớn, buổi sáng lại xuất hiện tại trên giường của ta kia cũng có thể là ngươi đem ta ôm tới. Mặc Vũ ánh mắt trốn tránh, kỳ thật đã tin tưởng hắn. Nhớ mang máng, nàng tối hôm qua ngủ mơ mơ màng màng, luôn bị mộng cho bừng tỉnh, về sau giống như đứng lên qua, sau đó lảo đảo nghiêng ngã chui vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Về sau cũng là ngủ được phá lệ thơ ngọt. Nhưng những chuyện này nàng đánh chết cũng sẽ không nói, không phải mặt đều mất hết. T, ngươi cái này nữ nhân điên lần nữa được như ý tại Tiêu Giác trên cổ lưu lại một đạo nhỏ xíu vết chảo. Mặc Vũ rốt cục hài lòng dương môi, ngẫm lại sụ mặt khiển trách một câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lúc này mới thản nhiên vén chăn lên xuống giường. Tiêu Giác sờ lên cổ, cảm giác nóng bỏng, một hồi khí muộn. Nữ nhân này quả thực không thể nói lý, có lẽ là thua thiệt hoặc là nguyên nhân khác. Luôn luôn năm ngón tay không cần Mặc Vũ, vậy mà hiếm thấy cho Tiêu Giác làm bỗng nhiên điểm tâm. Mặc dù hương vị chỉ có thể coi là có thể ăn, nhưng Tiêu Giác nội tâm coi như có chút an ủi, thầm nghĩ, nữ nhân này còn không tính không có thuốc nào cứu được. Hai người ăn xong điểm tâm, liền xuống núi cùng Hắc Miêu tộc người hội hợp. Hôm nay đúng lúc là tiến vào vạn trùng cốc ngày tốt. Lần này tính cả Tiêu Giác hết thể tiến vào 10 người. Bao quát thượng quan Thanh cái này trướng mắt ra hỏa. Vạn trùng cốc lối vào là núi thẳng không biết chỗ sâu khe núi, sương mù bao phủ trong đó, lộ ra quỷ dị cùng khí tức thần bí. Một đoàn người hội tụ ở này. Tiêu Giác cùng Mặc Vũ bị đội ngũ đẩy lên phía trước nhất. Cái này, ngươi mang ở trên người, cẩn thận để phòng thượng quan Thanh cái kia âm hiểm ra hỏa. Mặc Vũ đem chứa phi thiên nô công hộp gỗ vụn trộm nhét vào Tiêu Giác ống tay áo bên trong, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, thay hắn sửa sang lại vào áo, nụ cười vũ mị, ôn nhu dặn dò. Mọi người thấy Mặc Vũ đối đai Tiêu Giác dịu dàng bộ dáng, ánh mắt nhao nhao biến bất thiện, thậm chí mơ hồ mang theo ước ao ghen tị. Mặc dù bọn hắn xem thường cái này xuất ra một nửa thành nữ, thật là Mặc Vũ khuynh thành lịch thiên nhan trị vẫn là hấp dẫn vô số Hắc Miêu thanh niên ái mộ. Đáng tiếc nàng nhìn như nhiệt tình như lửa bề ngoài hạng, nhưng lại có cự người ở ngoài ngàn dặm bên trong, nhường rất nhiều người chỉ có thể nhìn mà thèm. Không nghĩ tới, nay ngày thế mà nhìn thấy băng sơn nữ thần làm một cái người hắn lộ ra loại này tiểu nữ nhi ra dáng vẻ. Một đám thanh niên trong lòng oán niệm lập tức toàn bộ tái giá tới Tiêu Giác trên thân, một cái mắt, vô số song ánh mắt phẫn nộ đem hắn đâm thủng trăm ngàn lỗ. Tiêu Giác đôi mắt chừng một cái, cúi đầu nhìn xem cơ hồ cùng mình chót mũi ngang bằng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, tức giận bất mãn, níu lại cổ tay của nàng xoay người liền đi, người yêu tinh kia, lại cho ra kéo cửu hận. Khanh khách. Mặc Vũ vốn lên mày liễu, bị chửi yêu tinh cũng không tức giận, ngược lại cười rất vũ mị mê người. Thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến, sau đó bị trong cốc xương mù che giấu. Mấy cái khác Hắc Miêu tộc người thấy thế vội vàng đi theo. Rơi vào sau cùng thượng quan Thanh đôi mắt ấm lánh nhìn qua đi xa bóng lưng, chậm rãi từ trong ngực móc ra một vật. Hắn cầm ở trong tay quan sát vài lần, lập tức nắm chắc thắng lợi trong tay cười lạnh một tiếng. Lần này xem các ngươi chết như thế nào. Chương 199, Vu tộc di tích chương 199, Vu tộc di tích đây là một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy. Bốn phía tràn ngập âm u và mức khí tức. Dương quang bị nồng đậm tán cây che chắn, chỉ để lại mở tối tia sáng tại sương mù hạ chậm chạp du động. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng lá mục hương vị, mặt đất chất lỏng, thật dày cỏ xỉ rêu bao trùm lấy nham thạch cùng thân cây. Sàn sạt, mỗi một bước đều dẫm tại thật dày lá rụng bên trên, phát ra nhỏ bé tiếng vang, thực sự quá yên tĩnh. Một đôi đen bóng như con mắt như đá quý lặng lặng đánh giá mảnh này không biết không gian. Nàng mặc một bộ màu đen váy dài, tóc đen nhánh tùy ý xóa, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan điêu diễm tuyệt luân. Kia tinh tế thon dài mà thẳng tắp chân tựa như tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ tới không tì vết chút nào. Đôi mắt đẹp linh động giàu hoạt, dường như mang theo móc. "Uy, ngươi cũng là nhanh lên a, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian." Mặc Vũ đi ở phía trước, quay đầu bất mãn thúc giục theo sau lưng chậm rì rì Tiêu Giác. Ông một cái to bằng móng tay biến dị mỗi kích động cánh, tại Tiêu Giác trên mặt bay tới bay lui, tìm cơ hội ngậm ăn. Ba Tiêu Giác mặt không biểu tình, lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp một bàn tay văng ra ngoài, biến dị mỗi tại chỗ qua đời, bên tai rốt cục thanh tịnh. Hắn có chút ghét bỏ vết ve trên bàn tay nhiễm vết bẩn, lại dùng khăn tay cẩn thận lau lau rồi mấy lần mới coi như thôi. Miệng bên trong nghĩ linh tinh, thật buồn nôn. Mặc Vũ im lặng nhìn trời, "Đại ca, làm nửa ngày ngươi đang cùng một con muỗi đấu trí đấu dũng đâu? Ngươi qua đây, làm gì?" Mặc Vũ im lặng móc ra đuổi muỗi phấn, từ trên xuống dưới cho Tiêu Giác toàn bộ phun ra một lần, sau đó lại đem cánh tay của hắn cũng cho đổ một vòng. "Ngươi sợ con muỗi nói sớm à? Ai sợ? Ngươi có biết nói chuyện hay không?" "Tốt tốt tốt, ta không nói được rồi." Mặc Vũ biết đám côn trùng này là Tiêu Giác đau nhức điểm, vừa nhắc tới bọn chúng, hắn liền sẽ sù lông. Có chút hào khí lại có chút buồn cười. "Hoàng Kim Thiền ở nơi nào, làm sao chúng ta tìm?" Tiêu Giác nhìn xem bốn phía đều là bị nguyên thủy rừng mưa bao trùm rừng rậm, chau mày. "Ta làm sao biết?" Mặc Vũ vũ mị liếc mắt, về bài tựa ở một cái cây bên cạnh nghỉ ngơi. "Hoàng Kim Thiền nếu là có tốt như vậy tìm, cái này trăm ngàn năm sớm đã bị người nhanh chân đến trước." Tiêu Giác bĩu môi, liền dễ dàng như vậy từ bỏ. "Vậy mẹ ngươi làm sao bây giờ?" "Nàng con chờ ngươi đấy." Mặc Vũ đôi mắt đẹp nhíu lại, đột nhiên tiến lên đẩy Tiêu Giác lồng ngực, đem hắn đặt tại trên cành cây, ngửa đầu túi người tới gần hắn, cười mị hoặc mê ly. "Ngươi tại quan tâm ta sao?" Tiêu Giác nghiêng mặt qua, tránh đi nàng cực nóng hô hấp, lạnh lùng phun ra hai chữ, tự mình đa tỉnh. Mặc Vũ cũng không giận, ngược lại cười khanh khách lên, vậy sao? Cười thời gian, thân thể mềm mại run lên một cái, đụng chạm lấy Tiêu Giác lồng ngực, nhường Tiêu Giác toàn thân cứng ngắc. Hắn mong muốn tránh, nhưng lại bị Mặc Vũ một mực cố định trụ. Tiêu Giác cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng, tránh ra. Nữ nhân này chơi với lửa. Mặc Vũ trầm thấp cười, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, sau đó dán bành thai của hắn nói rằng, ta quyết định. Ấm áp xúc cảm truyền đến màng nhĩ, Tiêu Giác trong nháy mắt kéo căng thân thể. Hắn muốn đẩy ra nàng, lại bị bắt cánh tay, tránh thoát không được, tức giận trừng mắt nàng. Ngươi lại nổi điên làm gì? Ta quyết định không đem ngươi trở thành đồ chơi, từ nay về sau ngươi chính là ta Mặc Vũ thứ nhất người hầu, yên tâm đi theo tỷ tỷ lăn lộn, bảo đảm ngươi ăn ngon uống đã như thế nào. Vậy ta có phải hay không phải cảm ơn ngươi? Tiêu Giác khỏe miệng co giật một chút, sắc mặt hắc trầm. Khanh khách, nói tạ liền khách khí, đều là người một nhà. Mặc Vũ cười đến run rẩy cả người, một thanh kéo ra giữa hai người cách ly, lười biếng xoay xoay eo chi, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Giác, hồng nhuận gợi cả môi khẽ mở, đi thôi, ta có cái biện pháp có thể tìm tới Hoàng Kim Thiền. Truyền thuyết vạn trùng cốc bên trong có dấu một chỗ thượng cổ vu tộc di tích, bên trong có dấu một bản kỳ thư tên là Hoàng Thạch Thiên Thư, thông qua quyển sách này có thể tìm đến bất kỳ thứ ngươi muốn. Mặc Vũ mang theo Tiêu Giác 7 lần hoặc 8 lần rẽ tại trong rừng rậm xoay quanh vòng, nhìn như tại xoay quanh vòng. Thật là theo thời gian trôi qua, Tiêu Giác nhạy cảm đã nhận ra cảnh vật chung quanh đang nhanh chóng biến hóa. Đều nửa canh giờ, ngươi xác định phương hướng không sai? Tiêu Giác nhịn không được hỏi. Mặc Vũ dừng bước lại, ngoái nhìn hướng hắn sán lạn cười một tiếng, phong hoa tuyệt đại, tin tưởng tỷ, không sai. Nữ nhân này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Mặc Vũ không có để ý hắn, vẫn như cũ chuyên chú vào cảnh tượng trước mắt. Nàng một mực hướng một cái phương hướng tiến lên, hai tay thỉnh thoảng bóp lấy linh quyết, càng chạy cảnh vật chung quanh liền càng mơ hồ. Đột nhiên, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sững ở trước mặt hai người cách đó không xa. Nào, cái này không liền đến. Mặc Vũ dừng bước lại, cười tủm tỉm nhìn về phía trước. Tiêu Giác sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hai người vừa rồi rõ ràng còn vây ở trong rừng rậm, thế nào một nháy mắt liền đổi cái địa phương? Cảnh tượng như thế này chuyển đổi phương thức, có điểm giống thần kỹ, đầu chuyển tinh di. Thật là loại năng lực này không phải chỉ có thực lực đến. Chẳng lẽ? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngưng lại kinh ngạc nhìn Mặc Vũ. Nữ nhân này chẳng lẽ là đại tông sư thực lực? Đi rồi, đi vào. Mặc Vũ rảnh rỗi dạo chơi hướng phía cách đó không xa sơn động đi đến, tiêu sái bóng lưng ánh vào Tiêu Giác đen nhánh con ngươi thâm thúy bên trong. Tiêu Giác đứng tại chỗ trần chờ hồi lâu, cuối cùng cũng đi vào theo. Trong huyệt động rất hẹp, một đầu tĩnh mịch đường hầm uốn lượn hướng phía trước, bốn vách tường treo hình quang thạch chiếu sáng cả hang động, lộ ra phá lệ u ám. Đường hầm cuối cùng có một đạo cửa đá chặn đường đi. Mặc Vũ thấy thế lại giống như là trở lại nhà mình như thế, rỗi ra ngọc thủ tại cửa đá bích bên trên vuốt nhẹ mấy lần, lập tức chụp tới một cái cửa trước, dưới lòng bàn tay theo. Oeng, ken két. Nặng nghề cửa đá chậm rãi hướng trái phải tách ra, hiện ra ở trước mắt chính là một cái rộng rãi động vật. Nơi này cùng nó nói là động vật, chẳng bằng nói là một cái địa cung càng thêm thỏa đáng. Tiêu Giác đi theo Mặc Vũ đi vào, phóng tầm mắt nhìn tới, đôi mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy đập vào mắt chỗ, trưng bày các loại bảo bối, vàng bạc châu báu ném khắp nơi đều là, chồng chất thành một tòa kim sơn, quả thực hào vô nhân tính. Càng có phong tồn không biết bao nhiêu năm nhưng như cũng phát ra phong mang vũ khí, lưỡi kiếm lấp loé hàn quang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Mặc Vũ cười khanh khách vô vô Tiêu Giác bả bay, đưa tay chỉ lớn như vậy bảo cố, hào khí ngất trời. À, những vật này tùy ý chọn, ưa thích lấy cái gì, coi như ta tặng ngươi lễ vật, không cần phải khách khí. Mà chính nàng thì là đi hướng ngay phía trước trên đài cao. Nơi đó cây có một tòa khô lâu vương tọa. Khô lâu vương tọa phía trên khoanh chân ngồi một bộ xương khô, một cỗ nhàn nhạt uy áp tràn ngập trong động. Kia đầu lâu bên trên mang theo một cây tử kim quan, trên cổ phủ lấy một đầu tinh xảo dây chuyền, người mặc một bộ kim văn cầm bảo, tay áo bên trên treo lên sinh động như thật long phượng đồ án, bên hông phối thêm một cái xanh biết ngọc bội. Bộ này trang phục hẳn là thuộc về đế vương, chỉ có điều đã chết đi nhiều năm. Vu tộc lao tổ ở trên, chịu van bối cúi đầu, van bối lần này đến đây là muốn mượn thiên thư dùng một lát, còn mời lao tổ tạo thuận lợi. Mặc Vũ cung kính đối với khô lâu bái. Tiêu Giác hơi ngạc nhiên, lập tức im lặng. Nha đầu này sẽ không bị kích thích đi. Vậy mà đối với một bộ khô lâu nói chuyện. Nhưng sau một khắc, kinh dị một màn lại làm cho cả người hắn đều mở to hai mắt nhìn, miệng bên trong càng là gọi thẳng ngọa tạo. Chương 200, Hoàng Thạch Thiên Thư chương 200, Hoàng Thạch Thiên Thư TTT. Góc tối bốn phía. Lít nha lít nhít màu đen tiểu trùng nhanh chóng leo lên lấy, hướng phía vương tọa phía trên khô lâu hội tụ. Sau đó vô số tiểu hắc trùng một chút xíu đem tôn này chống giống hài cốt bổ sung hoàn chỉnh, tạo thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Bộ dáng ước chừng 40 tả hữu nam tử trung niên. Đen nhánh che kín đường vân làn da, u ám sát hai con ngươi cùng kia lê đất mái tóc dài màu đỏ, tàn mát ra cùng dã mà tả tính uy áp. Tiêu Giác chừng to mắt, theo bản năng lui lại một bước, trợn mắt hốt mồm. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn là một bộ xương giá đỡ, bây giờ lại biến thành người sống. Hơn nữa, vẫn là từ vô số màu đen tiểu trùng tạo thành người sống. Mặc Vũ nhìn xem vương tọa bên trên trung niên nam nhân, hẹp dài đôi mắt đẹp chớp chớp, hơi có vẻ cung kính cúi đầu xuống tiếng gọi, "Lão tổ." "A." Hắc Vũ nhất mạch hậu nhân sao trung niên nam nhân mở môi khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhưng lại hết sức giàu có tư tính. Quỷ dị u ám sắc con ngươi chuyển động hai lần, ánh mắt dừng lại tại Mặc Vũ trên thân, trên dưới dò xét. Hồi lâu vừa rồi hài lòng gật đầu, không tệ, là thuần chính Hắc Vũ huyết mạch, không nghĩ tới trận kia thiên kình chi chiến sau, tộc ta còn có truyền thừa tồn giữ lại. Người tên là gì? Hồi bẩm lão tổ, Vãn Bối Mặc Vũ. Mạc Vũ khó được tại trước mặt người khác biết điều như vậy qua, hỏi cái gì đáp cái gì, trả lời cũng là trùng quy trùng cũ, càng là thu liễm trên mặt Vũ mị biểu lộ. Mạc Vũ, tên rất hay, Hắc Vũ nhất tộc bây giờ còn có bao nhiêu con dân? Mạc Vũ trầm mặc một lát, khe khẽ thở dài, chỉ còn vãn bối cùng Vu Thần hai người, cái khác Hắc Vũ tộc viên toàn bộ chết bởi trận kia Thiên Kình chi chiến, chính là cái khác Vu tộc cũng là thương vong thảm trọng, còn thừa không có mấy. Bây giờ xem ra, trận chiến kia bất thua. Đang khi nói chuyện, trung niên nam nhân chậm chạp đứng dậy, cao lớn thẳng tắp thân thể lộ ra hùng hậu khí phách. Hắn duỗi tay vuốt ve quá trán trước rủ xuống mái tóc dài màu đỏ, thâm thúy mà ánh mắt lạnh như băng ngắm nhìn nơi xa dường như đang hồi tưởng cái gì. Tiêu Giác sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem hai người một hỏi một đáp, lại là cái gì cũng nghe không hiểu. Người này đến cùng ai vậy? Thế nào cảm giác rất như bức dáng vẻ? A. Đúng lúc này, Tiêu Giác đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt cặp kia u ám sắc con ngươi, lập tức tê cả da đầu. Ta tại sao lại ở trên thân thể ngươi cảm thấy cố nhân khí tức, ngươi tên là gì? Tiêu Lục. Tiêu Giác vô ý thức trả lời. Dứt lời, trung niên nam nhân cặp kia u ám sắc con ngươi bỗng nhiên lấp lóe hai lần, dường như tại Tiêu Giác dò xét tra được cái gì, khóe miệng chậm rãi giơ lên, lộ ra thần bí nụ cười. Ha ha, hóa ra là ngươi cái tên này. Tiêu Giác rụt cổ một cái, cảm thấy đối phương trong giọng nói dị dạng, dường như rất thân thiết dáng vẻ. Có thể cái này trong mắt người chiến ý là có ý gì? Hắn muốn cùng mình đánh nhau. Tiêu Giác khóe miệng co giật hai lần, không khỏi lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác lên. Hắn dám khẳng định, lấy đối phương thực lực bây giờ, đoán chừng một ngón tay liền có thể bóp chết chính mình. Mạc Vũ cũng đã nhận ra dị dạng, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, theo bản năng như người, chặn nhà mình lao tổ nhìn Tiêu Giác ánh mắt. Nàng cúi thấp đầu, thận trọng nói, "Lão tổ, hắn là vạn bối bằng hữu, rất trọng yếu bằng hữu." Còn cố ý nhấn mạnh trọng yếu hai chữ, sợ đối phương đông nhiên ra tay đối Tiêu Giác bất lợi. Tiêu Giác, nữ nhân này đầy nghĩa khí, quả nhiên không có phí công thương nàng. À, nha đồng đốc, ngươi chớ để cho hắn lửa, gia hỏa này là có tiếng đa tình loại trung niên nam nhân, có chút cảm khái nói một câu, thời gian vạn năm trường hạ, coi là thật là vật là người không phải. Sau đó, hắn ánh mắt lần nữa chuyển di hướng Tiêu Giác, trong ánh mắt hứng thú càng dày đặc. Nếu là trong cấm địa những cái kia đại hung biết ngươi bây giờ bộ dáng này, đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Tiêu Giác sắc mặt hơi đen. Bì bì bì. Nói chuyện không mang theo dạng này, mang theo kỳ thị hương vị tốt ta. Cái gì gọi là hắn hiện tại cái bộ dáng này? Hắn hiện tại rất kém cỏi sao? Lời nói này xem thường ai đây? Bất quá, có thể làm ta lau mắt mà nhìn người không nhiều, ngươi tính một cái. Thiêu đốt thần cách, lực vãn thiên khuynh. Ngắn ngủi tám chữ trên đời này ngoại trừ ngươi, không ai có thể làm được, trận chiến kia ngươi cơ hồ bỏ ra tất cả, tộc ta cũng thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Trung niên nam nhân nhìn xem Tiêu Giác mở mịt mộng bức ánh mắt, cảm giác tại tự chuốc nhục nhã, khoát tay áo có chút kẻ nhạt vô vị. Mà thôi, nói cho ngươi những này làm gì, ngươi bây giờ thực sự yêu ai? Ta thật sự là đầu hồ đồ rồi. Tiêu Giác nghe không hiểu, nhưng có thể cảm giác đối phương trong lời nói tràn đầy xem thường. Mà Mạc Vũ lại tìm tới vị, kinh ngạc liếc qua Tiêu Giác, đôi mắt lấp lóe nổi lên suy tư. Gia hỏa này vậy mà có thể được đến lao tổ cao như vậy đánh giá. Chẳng lẽ cũng là bạn năm trước cái nào lợi hại gia hỏa chuyển thế sao? Phải biết trước mặt lao tổ thật là Vu tộc bối phận dài nhất, tư lịch tối cao, tu là mạnh nhất tổ Vu một trong. Liên quan tuyệt cổ kim Vu thần đại nhân cũng là hắn một tay mang ra, tư lịch quả thực là nghịch thiên cấp bậc kinh khủng. Thật là dù vậy cường đại lão tổ, đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn. Muốn nói Tiêu Giác là người bình thường, Mạc Vũ đánh chết cũng không tin. Chơi vui. Gia hỏa này trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Tộc ta tại vạn tộc không quan trọng bên trong cuộc khởi, mặc dù không phải lúc trước huy hoàng, nhưng dòng dõi còn tại, chuyển thừa không có đoạn tuyệt. Nha đầu, tới gần chút. Ân. Mạc Vũ nghi hoặc, vẫn là đến gần mấy bước. Chỉ thấy trung niên nam nhân đột nhiên vung tay áo, chỉ một thoáng một cỗ năng lượng khổng lồ theo trong cơ thể hắn tuôn ra, chút vào Mạc Vũ trong thân thể. Mạc Vũ đôi mắt ngưng lại, vội vàng nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ được, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như là ngâm tại ao suối nước nóng bên trong, giống như thoải mái dễ chịu hài lòng. Mà cùng lúc đó, một cỗ thuần túy nhất, tinh thuần đến cực hạn năng lượng, theo kinh mạch liên tục không ngừng chảy xuôi đến đan điền, từ dưỡng linh hồn. Qua hồi lâu, Mạc Vũ kinh ngạc mở ra hai con ngươi, cảm giác được toàn thân lưu động lực lượng đáng sợ, nghi hoặc không hiểu, lão tổ ngài đây là ta dựa vào cường đại cổ thuật giữ lại nhất niệm tồn, vừa rồi trông coi bộ này thể xác ngàn vạn năm chưa diện, mong mỏi có hậu nhân tìm tới. Bây giờ tâm nguyện đã xong, cũng nên độn vào luân hồi. Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo vu ấn, bên trong có ta bản nguyên nhất lực lượng, sẽ nhanh chóng trợ giúp ngươi tăng cao tu vi, ngươi nếu là ngày sau gặp phải nguy hiểm, cũng có thể triệu hoán ta chi lực hộ ngươi chu toàn. Lão tổ cái này truyền căn bản không phải công, mà là trực tiếp đem tự thân còn lại toàn bộ lực lượng chuyển gà cho nàng. Đây là muốn đưa nàng tái tạo. Mạc Vũ trinh lăng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng có chút xúc động, chậm rãi quỳ xuống, cung kính vái ba lạy, thanh âm nhẹ nào, lão tổ đứng ốc, mau dậy đi, đây là hoàng thạch thiên thư đáng tiếc hư hại, còn có thể tái sử dụng hai lần. Trung niên nam nhân nhàn nhạt nói xong, đồng nhiên vung tay lên. Trong chốc lát, một bản lóe ánh vàng rực rỡ quang mang cổ thư bay đi, vương vàng rơi vào Mạc Vũ trong lòng bàn tay. Mạc Vũ vô ý thức nắm chặt nó, nói nhỏ xem sách che lại hoàng thạch thiên thư bốn cái thiếp vàng chữ lớn, đôi mắt sáng lấp lánh. Tạ ơn lão tổ. Đi thôi, ta tộc vinh quang cuối cùng sẽ ở ngươi cùng A-man trên thân một lần nữa nở rộ. A-man là Vu thần nũ danh. Trung niên nam nhân cười vỗ vỗ Mạc Vũ bả vai, lại nhìn lướt qua Tiêu Giác, ngươi Tiêu Giác trợn mắt nhìn, coi là đối phương phải cho ta chính mình chỗ tốt gì, kết quả lại là một câu hàm ẩn lời cảnh cáo. Ta tộc nữ tử thâm tình mà một lòng, không thể nhẹ bác, nếu không thể tha cho ngươi. Dứt lời, hắn chậm rãi ngồi ở vương trên mặt ghế, khoanh chân, hai tay hợp nhất. Tê tê tê. mảng lớn đen nhánh côn trùng từ trên người hắn chốc ra, biến thành điểm điểm tinh quang phiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Mà lao tổ lại lần nữa biến thành một bộ bạch cốt khô lâu. Tiêu Giác, ta mẹ nó trêu ai gẹo ai. Đi lên chính là dừng lại vấn, nửa điểm chỗ tốt còn không có mò được. Có oan hay không a? Phúc ha ha ha, Mặc Vũ nhìn thấy Tiêu Giác buồn bực biểu lộ, không khỏi buồn cười, che miệng cười đến gãy lưng rồi. Tiêu Giác cắn răng chừng nàng một cái, xoay người rời đi. Ưa cao ghen tị lời nói, hắn đã không muốn nói nữa. Thậm chí liền toàn cung điện vàng bạc bảo khí đều làm như không thấy, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Ai, chờ ta một chút. Mặc Vũ đội vàng chạy tới kéo lại Tiêu Giác cánh tay, cười tủm tỉm nói, tức giận. Không có. Cái kia chính là tức giận. Tiêu Giác sụ mặt, không nói lời nào. Mặc Vũ chấp chấp đôi mắt đẹp, đông nhiên đưa tay ôm lấy Tiêu Giác cánh tay, đem đầu khoác lên trên vai hắn, cười khanh khách uy hiếp, không cho phép sinh khí không nói lời nào, không phải. Ta đánh ngươi. Tỷ tỷ hiện tại thật là mạnh đáng sợ đâu. Tiêu Giác nhìn một chút tấm kia nụ cười kiểu diễm gương mặt xinh đẹp, mặc, rốt cục nhịn không được thở dài một tiếng. Ta nói, ngươi như thế ức hiếp người thật được không? Khanh khách. Mặc Vũ lập tức cười đến run rẩy cả người. Gia hỏa này kinh ngạc dáng vẻ thấy quả thực chơi thật vui. Được rồi, không đùa ngươi, chúng ta nắm chặt thời gian tìm Hoàng Kim Thiền. Nói đến chính sự. Mặc Vũ nghiêm túc, xuất ra Hoàng Thạch Thiên Thư. Ông. Hoàng Thạch Thiên Thư tự động đồng bình ở trước mặt nàng. Mặc Vũ nhanh chóng bóp lấy linh quyết, một cái linh quang đánh vào Hoàng Thạch Thiên Thư bên trong, lập tức tuôn ra đâm ánh mắt sáng, chiếu sáng toàn bộ cung điện. Lúc này, hai người đỉnh đầu ngay phía trước đột nhiên hiện ra một màn ánh sáng. Hình tượng bên trong bảy biện ra một mảnh cảnh sắc nghi nhân sơn cốc. Trong sơn cốc chỗ nở đầy nhiều loại kỳ dị đóa hoa, trong đó một gốc ám đóa hoa màu đỏ bên trên dựng dục một cái lớn chừng bàn tay con kén, chính là Kim Thiền vị trí. Mặc Vũ híp mắt dò xét một lát, đôi mắt lập tức sáng lên. Đi, ta biết đây là nơi nào. Nói, nàng kéo Tiêu Giác cánh tay, thân ảnh lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Chương 201, Thượng Quan Thanh Âm Nhu chương 201, Thượng Quan Thanh Âm Nhu Tiêu Lục, ngươi nhìn nó thật đáng yêu nha. Lấy ra. Ngươi xem một chút đi, 123. Hoa, nó có 8 chân ai, nằm sấp trên tay tốt ngoan, cho ngươi sờ sờ. Mặc Vũ, lớn mật, ngươi là tùy tùng của ta, sao có thể gọi thẳng tên của ta? Phải gọi tỷ tỷ ha ha ha. Mặc Vũ nữ nhân này lại làm yêu. Lúc này đang bưng lấy một cái lớn chừng bàn tay con nhện đen, tiến đến Tiêu Giác trước mặt nhường hắn vô về chơi đùa nàng tiểu sủng vật, nụ cười ngọt ngào làm cho người khác giận sôi. Tiêu Giác chân mày nhíu thật chặt, bước chân thêm nhanh thêm mấy phần, cùng cái này nữ nhân liên kéo ra cách ly. Từ khi Mặc Vũ biết hắn sợ côn trùng sau, liền hoàn toàn tìm tới việc vui. Không có việc gì luôn có thể bắt được mấy cái loại sản phẩm mới côn trùng tới dọa Tiêu Giác, sau đó nhìn sắc mặt hắn mất tự nhiên lại không chỗ phát tiết lửa giận dáng vẻ, liền cười tặc vui vẻ. Ai nha, đùa ngươi chơi đâu, thế nào lại nổi giận rồi? Mặc Vũ nét mặt tươi cười như hoa, ba bước làm hai bước đuổi kịp Tiêu Giác, kéo lại cánh tay của hắn, đem đầu khoác lên trên bả vai hắn, nhẹ giọng nũng nịu, Tiêu Lục, tỉ mệt mỏi quá, ngươi con ta có được hay không? Trên người nàng hương khí rất đặc biệt, thanh u bên trong mang theo từng kia dụ hoặc ngọt ngào. Tiêu Giác bé không thể nghe nhíu mày lại, quay đầu đi mong muốn tránh đi nàng tới gần. Nhưng sau một khắc biểu hiện trên mặt liền cứng đờ. Mặc Vũ không sợ lạ một cái trợ công, liền ghé vào trên lưng hắn, hai tay vờn quanh ở cổ của hắn, cả người treo ở trên lưng hắn. Tiêu Giác tức giận gầm nhẹ, xuống tới. Không buồn ngủ quá, ta ngủ một hồi. Mặc Vũ tiểu hài tử dường như cố chấp lắc đầu, vuốt ve dường như cào lấy hạ Tiêu Giác tóc, gương mặt dựa vào cổ của hắn cọ á cọ, cảm giác chơi rất vui. Tiêu Giác đã dần dần thích ứng nàng hay thay đổi tính tình. Cũng biết nữ nhân này phát bệnh thời điểm, tốt nhất theo nàng, không phải sẽ được một tức lại muốn tiến một bước. Tiêu Giác đã bị cuốn không còn cách nào khác. Hắn thở sâu, nhấn mại lấy đưa nàng ném tới xúc động, phải ngủ liền thành thật một chút, chớ lộn xộn. A Mặc Vũ nhu thuận gật đầu, mắt to chớp hai lần, chậm rãi nhắm lại, chỉ chốc lát sau lại chuyển ra đều đặn kéo dài tiếng hít thở, thật đúng là ngủ thiết đi. Tiêu Giác đứng tại chỗ dừng lại một lát, con Mặc Vũ chậm ung dung hướng phía trước đi tới, trong lòng lại thở dài một hơi. Nữ nhân này chỉ có ngủ thời điểm khả năng thành thật một chút. Thanh tỉnh lúc quả thực tựa như tiểu ác ma như thế, để yên người chết không bỏ qua. Khoảng thời gian này, chính là ban đêm, chung quanh yên tĩnh cực kỳ. Sương mù chậm rãi bay lên, trước mắt phạm vi tầm mắt dần dần rút ngắn. Không biết tên côn trùng kêu vang bắt đầu liên tục không ngừng. Đây đã là bọn hắn hôm nay vạn trùng cốc ngày thứ hai, ngày mai chính là thu hoạch được Hoàng Kim Thiền cơ hội cuối cùng. Hai ngày qua ngày đêm đi đường, cũng sắp thực mệnh muốn chết rồi. Mặc Vũ cái này lười nữ nhân. Lúc này, ỷ lại Tiêu Giác trên lưng ngủ say sưa cực kỳ. Tiêu Giác cũng mệt mỏi, lại không có dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Bởi vì cách ly vùng thung lũng kia còn có không ngắn lộ trình, sợ chậm trễ thời gian, hắn không dám có một tia buông lỏng. Dù sao chỉ có tìm tới côn trùng mới có thể cứu sống Mặc Vũ mẫu thân. Cái này nữ nhân rất đáng thương, đáng ghét sát thực phiền chút, nhưng tâm địa không xấu, ra tay hào phóng, làm người trưởng nghĩa, có thể chỗ. Tiêu Giác ngay từ đầu đối Mặc Vũ ấn tượng rất kém cỏi, nhưng mấy ngày nay ở chung xuống tới, thái độ đối với nàng đổi mới rất nhiều. Cho nên một chút yêu cầu không quá đáng, đều sẽ tận lực hài lòng. Cẩn thận một chút, có cái gì tại ở gần bên thai bỗng nhiên vang lên Mặc Vũ nhu nhuyễn dịu dàng tiếng nói. Tiêu Giác nghe vậy đôi mắt hơi co lại, bước chân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Tê tê tê. Nhỏ bé dày đặc ma sát bụi có thanh âm tại bốn phía bỗng nhiên quanh quẩn. Là rắn. Đến mãi không hết rắn. Hắc bạch hoa các loại nhan sắc rắn hội tụ vào một chỗ, lớn có thô to như thùng nước, tiểu nhân mắt thường có gặp, như là hồng thủy manh thu giống như hướng phía hắn cùng Mặc Vũ bước ép tới. Vậy mà gặp phải bầy rắn. Tiêu Giác nhìn xem bốn phía dây dưa thành đoàn bầy rắn, da đầu không khỏi tê dần, theo bản năng lui lại một bước. Mặc Vũ lại giống như là cảm giác được cái gì, chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt mang theo một tia lười biếng cùng trêu tức, xem ra đêm nay chúng ta có chơi vui. Tiêu Giác cau mày nói, chơi vui cái gì? Đừng sợ. Mạc Vũ lại khẽ cười một tiếng, theo trên lưng hắn tuột xuống, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, nhẹ nhàng lắc một cái, nhánh cây trong nháy mắt biến thẳng tắp, dường như một thanh lợi kiếm. Nàng trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, tốt nhiều bà bối, tỷ tỷ buổi sáng ngày mai cho ngươi nấu canh rắn canh. Tiêu Giác bất đắc dĩ nhìn xem nàng, biết Mạc Vũ võ công cao cường, nhưng những này rắn số lượng thực sự quá nhiều, hơn nữa vạn trùng cốc rắn phần lớn có mang kịch độc, hơn nữa đều là biến dị chủng loại, hành động mau lẹ vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Hắn trầm giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Mạc Vũ lại khoát tay áo, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, đừng sợ, trốn đến đằng sau ta đi. Tiêu Giác vừa muốn phản bác, đã thấy Mạc Vũ đã cất bước hướng về phía trước, trong tay nhánh cây nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo hàn quang hiện lên, một đoàn đến gần rắn trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Nàng động tác nhẹ nhàng, phản phất tại khiêu vũ đồng dạng, chung quanh rắn mặc dù số lượng đông đảo, lại không cách nào tới gần nàng mảy may. Tiêu Giác thấy thế yên tâm không ít. Nhưng mà, ngay tại Mạc Vũ cùng bầy rắn kịch chiến say xưa thời điểm, Tiêu Giác đống nhiên nhạy cảm phát hiện, xa xa sương mù bên trong dường như có một bóng người đang chậm rãi di động. Hắn nhướng mày, đội vàng nhắc nhở Mạc Vũ, cẩn thận, đằng sau còn có người. Mạc Vũ nghe được Tiêu Giác nhắc nhở, động tác có chút dừng lại, nhìn lại, quả nhiên thấy một thân ảnh tại sương mù bên trong như ẩn như hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhưng rất nhanh lại khôi phục thông dòng, theo một đường, cũng nên đi ra rồi hả, lại tránh nhưng là không còn ý tứ. Vừa dứt tiếng, sương mù bên trong thân ảnh chậm rãi thoát ra. Ha ha, bị ngươi phát hiện sao? Tiêu Giác sững sờ. Thanh âm này là Thượng Quan Thanh. Tiện nữ nhân, còn có ngươi cái này tiểu bạch kiểm, lần này ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Thượng Quan Thanh đứng tại rắn trong đám, lại không nhận những cái kia rắn độc uy hiếp, hắn nhếch miệng lên quỷ bí ý cười, hiển nhiên kìm nén cái gì xấu. Chỉ bằng cái này sao? Mặc Vũ Ý hưng lan san chỉ vào đầy đất sát rắn, ngữ điệu đạm mạc. Thượng Quan Thanh âm tàn nở nụ cười, ha ha, đối phó các ngươi những này đương nhiên không đủ, những độc xà này chỉ là hấp dẫn nó nhóm kiếp nổ, các ngươi lần này ai cũng trốn không thoát. Bọn chúng. Mặc Vũ đôi mắt chớp lên, ngầm trộm nghe tới cái gì thanh âm kỳ quái từ xa mà đến gần, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Ngươi vậy mà dùng huyết dẫn tán đến hấp dẫn, thì độc mũi. Vạn trùng cốc đáng sợ nhất hai đại nguy hiểm nguyên, một là trong núi xương độc mê trướng, thứ hai là làm người nghe tin đã sợ mất mật thì độc mũi. Chương 202, ngươi lại nói tiếp cười. Chương 202, ngươi lại nói tiếp cười thì độc mũi. Tên như ý nghĩa, loại này con mũi lấy sát thối làm thức ăn, thể nội mang theo đại lượng độc. Bọn chúng độc tính cực kỳ mạnh mẽ, một khi bị đốt, vết thương sẽ trong nháy mắt nát giữa, kịch độc sẽ nhanh chóng lan tràn toàn thân, chúng độc người thường thường sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, thi độc mũi những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, một khi bị hấp dẫn tới, sẽ thành quần kết đội xuất hiện, phô thiên cái địa, như là mây đen ép thành, gặm ăn rơi tất cả vật sống. Mặc Vũ mặt không thay đổi nhìn xem bên trên cung thanh, đôi mắt đã hoàn toàn lạnh xuống, giống như là nhìn người chết. Một con kiến hôi vậy mà tâm tư có thể ác độc thành dạng này. Nàng thừa nhận bên trên cung thanh đã thành công chọc giận nàng. Lúc này, xa xa tiếng côn trùng kêu đã càng ngày càng dày đặc, nương theo lấy một loại làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng ông ông, thi độc mỗi quần thể đang nhanh chóng tới gần. Thượng Quan Thanh sắc mặt dữ tợn, ngửa đầu cười to, "Số nữ nhân tiểu bạch kiểm, lần này ta nhìn các ngươi còn chạy chỗ nào?" Ha ha ha, ách cuồng tiếu im bặt mà dừng. "Thế nào? Khả năng?" Thượng Quan Thanh kinh hãi trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trống rỗng xuất hiện tại trước mặt Mạc Vũ, tiết hầu bị nàng chộp trong tay, căn bản phản ứng không kịp. Hắn cũng là võ tu, hơn nữa tu vi không thấp, ở vào nhất lưu tuyệt đối tính được là hắc miêu tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhưng là bây giờ lại không hề có lực hoàn thủ bị người xách gà con như thế tùy ý xâm lược. Thượng Quan Thanh liều mạng dãy rủa, ánh mắt oán hận vô cùng. Hắn không cam tâm a, rõ ràng mưu kế đều chuẩn bị xong, rõ ràng hắn lập tức liền muốn giết nàng cùng cái kia cậu nam nhân, lại duy chỉ có không nghĩ tới nữ nhân này lại là võ tu. Cười đã chưa, ngươi lại nói tiếp cười a. Mặc Vũ ánh mắt băng lãnh, cánh tay có chút dùng sức liền đem Thượng Quan Thanh nâng qua đỉnh đầu, xong tương tự khu cụ ngươi thả buông tay. Thượng Quan Thanh chật vật dãy rủa lấy, sắc mặt tăng xanh xám, lồng ngực không khí đã bị đè ép hầu như không còn. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Mạc Vũ, toàn thân nội lực bị khóa chết, căn bản điều không động được mảy may. Cái này nên thực lực đáng sợ dường nào mới có thể làm tới. Hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi, đem hết toàn lực theo tiếng nói lộ ra âm thanh đến, khàn khàn cầu xin tha thứ, khu cụ. Tiểu Vũ cầu ngươi thả qua ta. Ta sai rồi, khu cụ. Ta về sau cũng không dám nữa. Nhìn tại chúng ta đồng tộc phân thượng, khục cho ta, giữ lại con đường sống. Đường sống? Ngươi nghĩ tới cho chúng ta giữ lại đường sống sao? Mạc Vũ cười lạnh. Nếu như nàng cùng Tiêu Giác là người bình thường, gặp phải hôm nay chuyện như vậy, sợ là chết ngay cả cặn cũng không còn đi. Ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không để cho ngươi lập tức phải chết. Mạc Vũ liếm liếm liệt diễm môi đỏ, đen nhánh mắt phượng nhắm lại, lộ ra khát máu phong mang. Cổ tay nàng xoay chuyển, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ nện ở Thượng Quan Thanh tứ chi cùng trên đan điền, đem hắn hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. A, Thượng Quan Thanh thê lương kêu thảm một tiếng, liền mất đi. Mà Mạc Vũ lại cười rất vũ mị, mang theo đã hôn mê Thượng Quan Thanh đi vào một gốc cái cổ siêu mẹo trên cây, đem hắn treo ở chỗ dễ thấy nhất, sau đó móc ra dao găm cho hắn tới hai đao, lấy máu. Làm xong đây hết thảy, nàng hài lòng vỗ vô ngọc thủ, cảm giác được kia kinh khủng mỗi kêu âm thanh đang nhanh chóng tới gần, trong mắt tràn ngập nồng đậm trào phúng. Đã như thế ưa thích con muỗi, vậy ngươi liền chậm rãi hưởng thụ những này thi độc muỗi hầu hạ a. Dứt lời, nàng thả người nhảy xuống, đi vào Tiêu Giác bên cạnh, giữ chặt tay của hắn, quay người hướng phía chỗ rừng sâu chạy đi. Một lát sau, thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết xẹt qua chân trời, nhưng chỉ một nháy mắt liền im bặt mà dừng. Đi hướng sơn cốc trên đường, Mạc Vũ cong tay nhỏ nhún nhảy một cái đi ở phía trước. Tiêu Giác thì cùng ở sau lưng nàng, giữ im lặng. Một đoạn thời khắc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hắn, cười không tim không phổi, có phải hay không cảm thấy tay ta đoạn rất tàn nhẫn? Tiêu Giác ngước mắt nhìn nàng một cái, vì cái gì hỏi như vậy? Ta rõ ràng có thể trực tiếp giết thượng quan thành, vẫn sống sống đem hắn chế thành khô lâu. Tiêu Bản Mặc Vũ cười hì hì nói, kỳ thật ngươi hẳn là đoán được, ta là cố ý. Chẳng lẽ không ác được a? Tiêu Giác lắc đầu, ánh mắt xa xăm, vậy ngươi hối hận làm thế này sao? Không hối hận, lấy mình chi đạo trả lại cho người, đây chính là ta phong cách làm việc. Nhưng ngươi nếu là chán ghét, ta lần sau sẽ chú ý một chút. Mặc Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói, lại dùng ánh mắt còn lại thử thăm dò nhìn hắn. Nhìn thấy Tiêu Giác trên mặt cũng không có cái gì chán ghét biểu lộ, mới dưới đáy lòng có chút thở dài một hơi. Lãnh Khốc Huyết Tinh, nàng trước đó chính là người như vậy, hiện tại cũng là, bất quá lại nhiều một tia lo lắng, một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được lo lắng, không thể không thừa nhận cái này vạn ngàn năm qua. Tiêu Giác là cái thứ nhất đến gần nội tâm của nàng người, không quan hệ tình yêu, nhưng trình độ trọng yếu không thua gì bất kỳ tình cảm. Nàng có thể làm máu tanh nhất nữ sát thần, nhưng ở trước mặt hắn, lại muốn bảo trì chính mình ấm áp hiền lành một mặt, thậm chí bằng lòng vì hắn cải biến một chút. Không cần đuổi, làm chính mình liền tốt. Hơn nữa ta cũng ưa thích muốn nói lại thôi. Tiêu Giác buông xuống lông mi che lại thâm thúy u ám con ngươi. Mặc Vũ mẹo đầu kinh ngạc nhìn xem hắn, chợt khỏe môi nết lên ra xinh đẹp đường cong. Ai nha? Hắn mới vừa rồi là không phải muốn nói thích nàng. Thật hay giả? Người cũng thích gì? Sẽ không phải là ta? Nàng chấp thủy linh cặp mắt đào hoa, xích lại gần hắn, nụ cười sán lạn vô cùng. Nhưng rất nhanh nụ cười liền cứng đờ. Tiêu Giác liếc nàng một cái, thản nhiên nói, ta nói là. Cũng thích ngươi phong cách làm việc, thích ngươi. Xú mi cái gì đâu? Kéo kẹt kéo kẹt. Mặc Vũ bóp bóp nắm tay, phát ra soạt 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 giòn vang, cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, ngươi nói ai xú mỹ? Tiêu Giác khỏe miệng giật ra một vệt nhạt nhẽo mỉm cười, ngươi cứ nói đi. Tiêu Lục. Mặc Vũ tức điên lên, cất bước liền đuổi theo đánh hắn. Tiêu Giác một bên trốn tránh nàng truy đánh, một bên bất đắc dĩ nói, đừng làm rộn, nhanh trời đã sáng, tìm côn trùng quan trọng. Ngươi thật đáng ghét, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Mặc Vũ dương lên tú phát, quay đầu bước đi. Tiêu Giác bất đắc dĩ bật cười, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Chương 203, phá kén, hóa be. Chương 203, phá kén, hóa be. Tiếp xuống một đường cũng là bình an vô sự. Ở chân trời ban đầu mặt trời mọc thời điểm, hai người rốt cục đi tới Hoàng Thạch Thiên Thư bên trên Tiêu Ký Sơn Cốc. Nếu không có Hoàng Thạch Thiên Thư chỉ dẫn, người bình thường thật đúng là tìm không thấy nơi này. Bởi vì nơi này không có nhập khẩu, duy nhất có thể tiến vào sơn cốc bên trong con đường liền là thông qua sông ngầm dưới lòng đất. Soạt, soạt. Hai đạo nhân ảnh theo đáy nước chui ra ngoài, miệng lớn thở hào hẹn. Tiêu Giác cùng Mặc Vũ dùng nội lực sấy khô trên người trình độ, ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy. Thế ngoại đào nguyên, dương quang vừa vặn, khắp nơi trên đất nở đầy các loại tiên diễm đóa hoa, hương hoa sông bằng mũi. Bốn phía trên vách đá bò đầy dây leo, điểm xuyết lấy xanh biếc lá cây, nhiều đám tươi non mầm non đón mặt trời mới mọc chậm rãi thổ lộ. Cách đó không xa một vũng thanh đàm hiện ra lăn tăn ba quang, xanh lam như tẩy. Đây quả thực là thế ngoại tiên cảnh. Hai người nhìn nhau nhìn một cái, không hẹn mà cùng lộ ra mừng rỡ cười. Cuối cùng đã tới. Mau nhìn, ở nơi nào? Tiêu Giác chỉ vào nơi xa một gốc màu đỏ sậm cổ quái đóa hoa, phía trên lớn chừng bàn tay quang kén ở đằng kia nhụy hoa chỗ lóe ra kim quang nhàn nhạt, là Hoàng Kim Thiền. Tương truyền vạn cổ chi vương Hoàng Kim Thiền trên đời này chỉ có một cái tồn tại, này trung bất tử bất diệt, cách mỗi trăm năm liền sẽ hóa kén ngủ đông, mà phá kén sau nhìn thấy người đầu tiên liền sẽ bị nó nhận làm chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội. Tiêu Giác nghe vậy nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ. Đi, đi lên xem một chút, tính toán thời gian không sai biệt lắm muốn phá kén. Mặc Vũ đôi mắt tỏa ánh, chậm rãi hướng phía gốc kia ám đóa hoa màu đỏ đi đến. Nàng đi vài bước đống nhiên dừng lại, quay đầu đã thấy Tiêu Giác đứng tại chỗ, cười nhìn nàng, không có theo tới. Đi a, ngốc đứng đấy làm gì? Một cái côn trùng có gì đáng xem? Ngươi đi đi, ta ở đây đợi ngươi. Tiêu Giác ghét bỏ cơ cơ ống tay áo, ra hiệu nàng mau chóng tới. Uy, đây chính là Hoàng Kim Thiền a. Ngươi tên ngốc. Mặc Vũ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phàn nàn. Lập tức nghĩ tới điều gì, đôi mắt nhíu lại, ngươi xem thường ta. Tiêu Giác sững sờ, ta không có a. Ngươi khẳng định là xem thường ta. Ngươi muốn đem Hoàng Kim Thiền đưa cho ta? Quyền kia chính là của ngươi a. Ngươi đánh giám, chúng ta công bằng cạnh tranh. Ngươi muốn cứu ngươi nương, ta muốn nó có thể làm gì? Lại không có dùng. Ngươi không cần, vậy ta cũng không cần, chúng ta bây giờ liền trở về. Mặc Vũ mặt lạnh lấy, xoay người rời đi, lại bị Tiêu Giác kéo lại cổ tay, hung hăng đưa nàng túm trở về. Ngươi nào cái gì? Tiêu Giác hiếm thấy nổi giận. Thả ta ra. Ngươi không có thèm, ta cũng không hiếm có. Chúng ta trở về chính là. Mặc Vũ dây ruộng, nhưng Tiêu Giác khí lực quá lớn, nàng căn bản không tránh thoát, ngược lại làm đau chính mình. Liền một con côn trùng, cũng không thể bổ hai nửa a. Tiêu Giác bất đắc dĩ, thầm than nữ nhân này lại để tâm vào chuyện vụn vặt, luôn có thể không hiểu thấu xuất hiện kỳ quái tháng bạn muốn. Người khác đều là tranh đến đầu rơi máu chảy, hắn tặng cho nàng, ngược lại còn không cao hứng. Chúng ta công bằng cạnh tranh, nhường Hoàng Kim Thiền tự chọn. Bất luận chúng ta ai đạt được đều có thể cứu đương, mà không phải cái gì đều là ngươi nhường cho ta. Cái này đối ngươi không công bằng. Mặc Vũ chăm chú nhìn Tiêu Giác, đáy mắt tràn ngập kiên định. Nỗ lực là lẫn nhau, chỉ có một phương nỗ lực, còn bên kia chỉ biết là tìm lấy. Cứ thế mãi hai người chắc chắn không sai sinh khe hở. nàng không muốn cùng Tiêu Giác bởi vì những chuyện này mà giận dỗi. Tiêu Giác bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, đi, ta bằng lòng ngươi. Mặc Vũ lập tức tươi cười rạng rỡ, lôi kéo cánh tay của hắn, đi vào quang kén trước. Hai người ngồi xổm ngồi xuống, nhìn qua quang kén mà người. Hai tấm mặt nằm cạnh rất gần, lặng lặng chờ đợi. Thời gian một giây trôi qua, rốt cục tại mặt trời lặn lặn về tây thời điểm, xoạt. Ánh sáng chói mắt sáng lấp lóe mà ra. Quang kén bên trên bỗng nhiên xuất hiện mảnh cái khe nhỏ, sau đó, chậm rãi vỡ ra, lộ ra bên trong phấn nộn tầm cưng. Một cái ngón cái bụng lớn tầm cưng theo quang kén bên trong mở rộng ra mềm mại bụng chi, thoải mái ghé vào trên mặt cánh hoa, không lúc đích. Cái này, chính là hoàng kim điền. Tiêu Giác nhìn trước mắt đồ vật, một hồi kinh ngạc. Vốn cho là như bức như vậy côn trùng xuất thế tất nhiên hòn đá chọc thủng trời, kết quả là cái này. Đừng lên tiếng. Lúc này Mặc Vũ lại cau mày ngăn lại, nhìn chằm chằm quang kén bên trong nhỏ tạm, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Hoàng kim điền phá kén về sau, kế tiếp trọng yếu nhất khâu chính là hoa be. Ầm ầm, nguyên bản ban đêm yên tĩnh bỗng nhiên vang lên sấm rền. Kinh khủng tiếng sấm lên đỉnh đầu nổ bể ra đến. Tiêu Giác giật nảy mình. Đúng lúc này, nguyên bản ghé vào trên mặt cánh hoa nhỏ tầm bỗng nhiên động, nhẹ nhàng ngọ nguậy, một đôi đậu đen giống như ánh mắt mở ra. Sau đó nó chậm rãi theo trên mặt cánh hoa trở xuống, chậm gì gì bỏ hướng Tiêu Giác. Vật nhỏ này nó thế nào hướng ta tới? Tiêu Giác dọa đến trợn tròn trong mắt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mặc Vũ sững sờ, lập tức phốc phốc cười. Quả nhiên, vẫn là gia hỏa này thắng. Sợ cái gì, tới. Mặc Vũ đưa tay ra hiệu Tiêu Giác tới. Tiêu Giác do dự một chút, cất bước tới gần. Mặc Vũ đông nhiên bắt lấy Tiêu Giác ngón tay, đặt ở bên môi cắn nát, nhỏ ra máu tươi đến, máu tươi vừa bặn nhỏ ở kia nhỏ tầm bên trên. Tê, ngươi cắn ta làm gì? Tiêu Giác lông mi cau lại, đội vàng thu tay lại. Nhưng sau một khắc, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy trên mặt đất ngâm tại Tiêu Giác máu tươi bên trong nhỏ tầm, chợt bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, đem nửa cái sơn cốc đều in nhuộm như máu xinh đẹp mỹ lệ. Sau đó, cái kia nhỏ tầm giống như là ăn uống no đủ như thế, run lên phần bụng bắt đầu phồng lên, giống thổi hơi cầu như thế cấp tốc bị lớn. Trong chớp mắt đã có hải nhi to bằng nắm đấm. Cùng lúc đó, một cỗ rất có cảm giác áp bách cường hãn uy áp bao phủ cả tòa sân cốc. Tiêu Giác đôi mắt khẽ giật mình, túi đầu nhìn xem bị cắn phá ngón tay, lại nhìn mắt Mặc Vũ, rốt cục ý thức được cái gì, ngươi vừa rồi làm cái gì? Mặc Vũ cười tủm tỉm nói, hiến tế huyết mạch khế ước, chỉ cần ngươi cùng Hoàng Kim Thiền lập thành huyết khế, Hoàng Kim Thiền liền vĩnh viễn không chống lại mệnh lệnh của ngươi, lại trung thành với ngươi. Ngươi được rồi, mau nhìn, nàng muốn hóa ve. Lúc này, nhỏ tầm phần bụng càng lúc càng lớn, dần dần không sai biệt lắm cùng bóng bàn lớn nhỏ, mặt ngoài bạch màng bắt đầu rạn nứt ra, lộ ra một đôi ngũ thải bàn làng cánh. Nào, cánh hoàn toàn mở ra, đúng là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chạm tím, bảy loại nhan sắc chói lọi mê ly. Hoàng Kim Thiền cái đầu nhỏ rốt cục cũng lộ ra, bộ dáng giống một cái cỡ lớn xinh đẹp hồ điệp. Mặc Vũ không khỏi nắm chặt Tiêu Giác tay, khẩn trương mà chờ mong. Hiu. Sau một khắc, quang mang lóe lên, nó chấn động lấy hoa mị xinh đẹp cánh chim phá vỡ cũ thể xác, vỗ cánh bay trên không trung. Rốt cục hóa ve thành công. Hoa. Mặc Vũ không khỏi mừng rỡ ôm Tiêu Giác eo, ngửa đầu nhìn xem không bên trong hoa lệ mỹ lệ Hoàng Kim Thiền, thật xinh đẹp. Tiêu Giác sửng sốt một chút, ghé mắt nhìn xem gần trong gang tấc hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, cũng không khỏi hoảng hồn, thì thào nói nhỏ, sắc thực xinh đẹp. Chúng ta thành công. Mặc Vũ kích động đưa tay ôm cổ của hắn. Ân, chúng ta thành công. Tiêu Giác lấy lại tinh thần, câu lên khỏe môi, thuận thế ôm Mặc Vũ eo nhỏ nhắn. Hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Hoàng Kim Thiền thì là vây quanh hai người bay múa xoay quanh, dường như đang hoan hô chủ nhân mới xuất hiện, cuối cùng bay mệt mỏi liền dừng ở Tiêu Giác trên bờ bay. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Gia Hỏa. Khoan hay nói, xinh đẹp rất, tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Liền luôn luôn chán ghét côn trùng hắn, cũng không cách nào lại bắt bẻ. Về trước trong tộc, đem nương cứu ra. Tốt, trước cứu nương. Phi, kia là mẹ ta, không phải mẹ ngươi. A, nói sai nói sai. Khanh khách Tiêu Lục, ngươi còn không thừa nhận ngươi thích ta. Liền nương đều gọi. Không biết trang điểm, đi mau. Thử. Đồ quỷ sứ chán ghét, thừa nhận một chút sẽ chết ta. Chương 204, vạch mặt chương 204, vạch mặt lại nói Tiêu Giác cùng Mặc Vũ thành công đạt được Hoàng Kim Thiền sau, dọc theo đường cũ trở về. Vừa ra vạn trùng cốc, chỉ thấy Mặc Gia một đoàn người ở bên ngoài canh chừng. Mặc Gia nhị đương ra Mặc Bạch Trần hai mắt sắc bén có thần, nhìn xem hai người một mấy mắt, liền bước nhanh nên đón tiếp lấy. Hoàng Kim Thiền đâu? Mặc Vũ cũng không ngẩng đầu lên, nắm Tiêu Giác tay lách qua hắn liền đi, thật là đi không có mấy bước liền bị một đám Mặc Gia đệ tử chặn lại đường đi. Giao ra Hoàng Kim Thiền. Mặc Bạch Trần mắt sáng như nước, lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, đã có thể bình an theo vạn trùng cốc đi ra, như vậy tất nhiên có sở hạch, mà theo lão gia chủ bên kia lời nhắn nhủ ý tứ đến xem. Hoàng Kim Thiền nhất định tại Mặc Vũ trong tay. Thật có lỗi, không tìm được. Mặc Vũ giang tay ra, cười khanh khách bộ dáng rất vô tội. Thật là, ai cũng nghe được, nàng câu này thật có lỗi, cũng không chân tâm thật ý gử, tuổi còn nhỏ liền học được nói láo gạt người. Ngươi cho rằng một câu không tìm được liền không sao sao? Đem Hoàng Kim Thiền giao ra. Mặc Bạch Trần nộ khí trung thiên, duỗi dài cánh tay phải bắt Mặc Vũ. Có thể Mặc Vũ thân hình nhẹ nhàng linh hoạt lóe lên, tránh khỏi hắn công kích. Mặc Bạch Trần còn muốn động thủ, lại bị Tiêu Giác một cước đá trúng lồng ngực, lảo đảo thối lui xa 2 mét. Hắn đứng bước sau, sắc mặt tái xanh mắng trừng mắt về phía Tiêu Giác, đây là chúng ta Mặc gia sự tình, ngươi một ngoại nhân thiếu nhúng tay. Hoàng Kim Thiền tồn tại ngàn năm, tiến vào trong cốc tìm kiếm người vô số kể, đều không người tìm được, ngươi làm sao lại nhận định chúng ta có thể thành công tìm tới nó? Tiêu Giác hít mắt, đánh giá chung quanh Mặc gia đệ tử, cảm thấy không thích hợp. Những người này dường như đã sớm chuẩn bị, tới đều là cao thủ, hiển nhiên là chuyên môn mai phục tại nơi này chờ đợi bọn hắn. Sợ bọn họ chạy như vậy, nếu không phải đạt được phong thanh gì, căn bản sẽ không làm chuẩn bị thật đầy đủ. Bởi vì cái này, đúng lúc này, một đạo ung dung thanh âm trầm thấp truyền đến. Mặc ra lão gia chủ, cái kia lúc trước lộ ra một lần mặt áo gai lão giả, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở giữa sân. Hắn bàn tay khô gầy tâm bưng lấy một quả thủy tinh quang cầu bên trên không ngừng lóe ra hình tượng, hình ảnh kia bên trong nội dung. Rõ ràng chính là Tiêu Giác cùng Mặc Vũ tại Vạn Trùng Cốc trước sau chuyện đã xảy ra. Lão già này vậy mà có thể giám thị tới nhất cử nhất động của bọn họ. Tiêu Giác âm thầm nhíu mày lên. Các ngươi đây là ý gì? Mặc Vũ chỉ vào chung quanh Mặc gia đệ tử, nụ cười dần dần biến mất, tươi đẹp thời gian lập lòe, lộ ra băng lãnh mà hơi thở nguy hiểm. Lão gia chủ nhàn nhạt đảo qua bọn hắn, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Giác trên thân, cười ha hả nói, trước đó không phải đã nói, đạt được hoàng kim tiền giao cho Mặc gia, hiện tại hoàng kim tiền đã tìm được, các ngươi có phải hay không nên thực hiện? Tiêu Giác trầm mặc một lát, lập tức cười gật đầu nói, hoàng kim tiền có thể cho ngươi. Tiêu Lục Mặc Vũ kéo lại hắn ống tay áo. Tiêu Giác đập vỗ tay của nàng gõng, ra hiệu an tâm chớ vội, chợt đối với lão gia chủ nói, bất quá trước đó, ta muốn trước cứu sống Mặc Vũ mẫu thân. Lão gia chủ lắc đầu, trong con ngươi lộ ra một tia âm tàn, bộ dáng cười mị mị thật làm cho người ta chán ghét. Trước giao ra, Mặc Vũ mẫu thân, lão phu sẽ đích thân trị liệu. Tiêu Giác đuôi lông mày chọn lấy một chút, khóe miệng ngậm lấy cười, không có đàm luận. Không có đàm luận. Lão gia chủ vẫn như cũ cười tủm tỉm. Tướng ăn không khỏi quá khó nhìn a. Tiêu Giác thở dài một tiếng lắc đầu nói, chúng ta chỉ muốn cứu sống mẫu thân, đến lúc đó hoàng kim tiền tự nhiên giao cho Mặc gia. Làm gì như thế không nói đạo lý đâu. Lão gia chủ cười khoát tay nào nói, cũng không phải, công tử phải hiểu một sự kiện, cái kia chính là đạo lý thường thường đều là nắm giữ tại cường giả một phương, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng chi phối. Công tử là người thông minh, hẳn phải biết lấy hay bỏ. Chỉ cần giao ra hoàng kim tiền, ta Mặc gia nguyện phụng công tử là thượng khách. Nhưng nếu công tử chấp mê bất ngộ, đừng trách lão phu dùng chút thủ đoạn đặc thù. Nói xong, lão gia chủ vung tay lên, một đám Mặc gia tinh nhuệ lập tức vây quanh hai người bọn họ. Tiêu Giác xem như thấy rõ, lão nhân này hôm nay cũng là ăn cấp trắng trợn hào đoạt tới. Liên mặt mũi đều xé toang, hiển nhiên cũng không có cái gì lo lắng. Bất quá lão nhân này lý giải sai một sự kiện, ai là cường giả, ai là kẻ yếu, trong lòng của hắn có bức số sao? Bất mãn công tử, lão phu tu vi 40 năm, bây giờ đã đứng tại võ đạo chi đỉnh, tông sư cảnh. Công tử khả năng không rõ ràng tông sư cảnh là khái niệm gì. Lão gia chủ Tiêu căng chắp hai tay sau lưng, nhấc chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Ầm ầm. Dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, sâu đạt nửa thước, từng đầu cái khe to lớn kéo dài đến 100 mét có hơn. Như thế nào? Hắn cười nhạt mà nhìn xem Tiêu Giác. Phản phất tại nói cho hắn biết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, liền không có cái gì đạo lý có thể nói. Tiêu Giác sắc mặt kinh ngạc, vô cùng ăn ý cùng Mặc Vũ liếc nhau một cái, nhìn về phía lão gia chủ ánh mắt giống như tại nhìn thẳng ngốc như thế. Thì ra, đây chính là hắn lực lượng sao? Thật là lão nhân này lại không có ý thức được, trong miệng hắn cái gọi là tông sư cảnh có lẽ là trong mắt người khác trần nhà. Nhưng tại Tiêu Giác cùng Mặc Vũ trong mắt, cùng sâu kiến không có khác nhau. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra hoàng kim tiền, không phải sợ là không có quả ngon để ăn. Mặc Bạch Trần cười lạnh một tiếng, thấy Tiêu Giác cùng Mặc Vũ hai người trầm mặc không nói, cho là bọn họ bị lao ra chủ thực lực đáng sợ chấn nhất rồi, không khỏi lưng lại cứng lên. Phốc thử. Mặc Vũ cuối cùng vẫn là nhịn không được phá công, vị Tiêu Giác bả vai cười một đứng thẳng. Ha ha ha, chơi thật vui. Tiêu Giác cũng nghĩ cười, nhưng là hắn đình chỉ. Xú nha đầu, ngươi cười cái gì? Mặc Bạch Trần sắc mặt đen lại, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. Mặc Vũ cười đủ mới chậm qua khí, chậm rãi vuốt ve chỗ cổ tay hồng ngọc liên truy, tự nhủ, nguyên bản đối Mặc gia còn có mấy phần kỳ vọng, đáng tiếc nha. Trên thế giới này tổng có một ít tự cho mình siêu phàm ngu xuẩn ưa thích tự mình tìm đường chết. Mặc Bạch Trần bị nàng mắng sắc mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, ngươi mắng ai? Mắng ngươi? Còn có ngươi rồi. Mặc Vũ cười nhạt đưa tay chỉ Mặc Bạch Trần, lập tức lại chuyển mà chỉ về. Lão gia chủ, lớn mật. Ngươi cái này nha đầu điên ăn dám đối với gia chủ bất kính. Ngươi tới. Cắt ngang hai chân của nàng, ném vào hang rắn bên trong. Trung quanh Mặc gia tộc lão lúc này giận tím mặt, chỉ huy Mặc gia đệ tử cầm đao kiếm trong tay trùng sát đi lên. Lão gia chủ sắc mặt cũng là âm trầm, đứng tại chỗ không nói chuyện. Hiển nhiên im lặng nhận muốn cho Mặc Vũ một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Hiu hiu hiu. Nguyên một đám bản lĩnh nhanh nhẹn Mặc gia đệ tử bay lượn mà lên, sắc bén thế công, hoặc quyền hoặc trường, theo các loại xảo trá quỷ quyệt vị trí công đi qua. A Mặc Vũ vũ mị cười một tiếng, mũi chân nâng lên, có chút hướng phía trước đạp mạnh. Và anh. Một cỗ mênh mông huyền lực đột nhiên bạo phát đi ra. Hùng bạo, ba cháy mạnh, hung hãn. Tựa như núi kêu biển gầm đấu đá mà xuống, mang theo hủy diệt tính lực lượng kinh khủng. Phanh phanh phanh. Một cước rơi xuống. Xông tới Mặc gia đệ tử toàn bộ ngược bắn đi ra. Lập ầm ầm ra hơn 100 mét, lúc rơi xuống đất không có một cái còn thở. Cái gì? Lão gia chủ con ngươi đột nhiên co lại, hãi nhiên biến sắc, không khỏi lui về sau hai bước. Cô này huyền lực chấn động, hiển nhiên sớm đã vượt qua tông sư phạm chủ. Không có khả năng a. Cái này dã nha đầu là hắn tự tay ném ra ngoài, trong lúc đó cũng phái người dò xét qua tung tích của nàng, không là theo chân một đám tên ăn mày chạy ngược chạy xuôi, chính là chờ trong khu ổ chuột qua thời gian khổ cực. Thế nào đống nhiên liền thành võ giả? Hơn nữa vừa ra tay đúng là như thế long trời lở đất. Thế nào? Làm sao lại? Mặc Bạch Trần cũng là bị dọa đến hồn phi phách tán, trên mặt huyết sắc tận thời, bước chân liên tiếp lui về phía sau, bản năng cảm thấy không ổn. Lão gia chủ võ công cái thế, không biết có thể chỉ giáo. Mặc Vũ cười mỉm mà hỏi. Lão gia chủ ra mặt run lên, không có trả lời. Mạc Vũ nụ cười càng thêm sáng lạ, "Ân. Chương 205, không nên trêu chọc. Chương 205, không nên trêu chọc." Lão gia chủ mí mắt chực nhảy, xuất mồ hôi chán, một trương khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên hiện ra một vẻ nghiêm trọng. Trầm tư thật lâu, vừa rồi thở dài một tiếng, lão phu thừa nhận nhìn lầm, "Mẹ ngươi có thể tiếp đi, hoàng kim tiền cũng có thể mang đi, chỉ hy vọng đừng làm khó dễ Mạc gia." Mới vừa rồi còn một bộ cường giả vi tôn dáng vẻ, bây giờ lại biến như là chó nhà có tang giống như ăn nói khép nép. Quả nhiên mặc kệ chỗ nào đều có lấn yếu sợ mạnh tồn tại. Đáng tiếc, hắn ngàn vạn lần không nên. Không nên trêu chọc Mạc Vũ cái nữ nhân điên này. Có phải hay không còn thiếu thứ gì? Mạc Vũ u lãnh con ngươi cười hồn siêu phách lạc, nhường lao ra chủ không hiểu tìm đập nhanh. Tỷ như nàng đu hòa tiếng nói mang theo làm cho người sợn hết cả gai ốc dịu dàng, đầu của ngươi cũng lưu lại đi. Lao ra chủ biến sắc, âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng quá mức. Chọc tới lao phu cũng. Ách. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Mạc Vũ trong chớp mắt xuất hiện ở trước mắt, thon dài trắng nõn ngọc thủ trực tiếp nắm hắn cái cổ mệnh môn. Cái gì? Lao gia chủ trợn tròn trong mắt, không dám tin nhìn xem nàng. Hắn có thể cảm giác được Mạc Vũ trên thân phóng thích ra khí tức nguy hiểm, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới có thể cường đại đến tình trạng như thế, không có lực phản kháng chút nào. Giết hắn như là giết gà làm thịt chó. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lao gia chủ run rẩy nói, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đoán đâu? Mạc Vũ khẽ cười duyên, gương mặt xinh đẹp nhì dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Phù phù. Một bên Mạc Bạch Trần nhìn lên trước mắt cái này màn cả người đều sợ choáng váng, thân ảnh lảo đảo ném tới trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nha đầu này làm sao có thể? Vậy mà một tay đem lão gia chủ bắt giữ, còn bóp lấy cổ họng của hắn. Không phải đã nói chỉ là một cái không có cha mẹ dã nha đầu sao? Khục. Nhanh, mau buông tay. Khục cũng đừng quên, khục mẹ ngươi còn tại. Cổ tháp bên trong nếu là không có lão phu, cổ tháp vĩnh viễn cũng đừng hòng mở ra. Lão gia chủ mặt tăng tím xanh, chật vật đọc nhấn rõ từng chữ, thanh âm khàn khàn mà suy yếu. Dù là trước khi chết cũng còn đang uy hiếp. Mạc Vũ hiếp con ngươi nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nghe răng cười một tiếng, ngươi biết ta người này ghét nhất cái gì không? Ghét nhất bị người uy hiếp. Giang giác, tiết hầu lúc này bị bóp nát. Ngươi, lão gia chủ đôi mắt đột nhiên co lại, kinh hãi vô cùng trừng to mắt, thân thể lập tức cứng đờ, rốt cuộc nói không ra lời. Máu đỏ tươi từ trong miệng hắn nhỏ ra, cốt cốt chảy xuôi tại Mạc Vũ ngọc thủ bên trên, rất mau đem ống tay áo của nàng nhuộm đỏ. Mạc Vũ nhìn xem chết không nhắm mắt lão gia chủ, lạnh hừ một tiếng, đem thi thể lắc tại một bên. Sau đó híp mắt nhìn về phía tê liệt trên mặt đất Mạc Bạch Trần. A, đừng giết ta, đừng giết ta, ta là nhị thúc, là nhị thúc, ngươi không có thể giết ta. Mạc Bạch Trần dọa đến kẻ ra quần, không ngừng về sau bỏ, trong miệng không ngừng hét to cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, theo hắn đối nàng rút đao khiêu chiến một phút này, liền đã định trước chỉ có một con đường chết. Mạc Vũ im lặng không nói, chỉ là chậm rãi duỗi ra ngọc thủ, lòng bàn tay cách không nhắm ngay Mạc Bạch Trần. Sau đó năm ngón tay mở ra, đột nhiên thu nạp, bành, một đoàn huyết vụ nổ tung, Mạc Bạch Trần liền ngay tại chỗ biến mất. Mạc Vũ đằng đằng sát khí đứng tại chỗ, một đôi trong mắt vượng lóe ra khát máu phong mang, chỉ có làm tiêu rắc đến gần lúc, trong ánh mắt lệ khí mới thoáng thu liễm. Đem lão nhân này giết, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Giác nhìn thoáng qua đã không một tiếng động lão gia chủ, lông mày cau lại. Không sao cả. Mạc Vũ mặt không thay đổi nói rằng, ta tự có biện pháp cứu nương. Tiêu Giác lẳng lặng nhìn xem nàng, hồi lâu khe khẽ thở dài. Hắn đưa tay vò rối nàng tú phát, lại lấy khăn tay ra thay nàng cẩn thận lau sạch lấy ngọc thủ bên trên vết máu, ôn nhu bàn giao. Về sau vẫn là phải thiếu giết người. Mạc Vũ nghe vậy toàn thân sát khí trong nháy mắt trừ khử ở vô hình, khóe môi nhếch lên một vệt đường cong, thuận thế tựa vào Tiêu Giác trong ngực, nũng nịu dường như dùng gương mặt cọ sát hắn lồng ngực, nhu thuận đáp, "Tuân mệnh." Tiêu Giác cúi đầu, vừa vặn đối mặt cặp tia sáng long lánh như bảo thạch sáng chói chói mắt con người. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều sửng sốt một chút. Một lát, Mạc Vũ ngượng ngùng hai mắt nhắm lại, hất cằm lên, môi đỏ nhấp nhẹ, mang theo chờ mong dựa vào đi lên. Tiêu Giác đấy lòng đột nhiên mà hiện lên ra từng tia dị dạng, có chút cúi đầu. Lẫn nhau tới gần, hô hấp có thể nghe, mắt thấy. Đúng lúc này, Mạc Mạc, nương cứu ra. Một cái nương bên trong nương khí thanh âm bỗng nhiên cắt ngang hai người kiểu diễm không khí. Tiêu Giác giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu, giả bộ như sự tình gì đều không có xảy ra. Mà Mạc Vũ thì là đôi mắt chừng một cái, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đấu, không biết là khí vẫn là xấu hổ, theo bản năng đem gương mặt hướng Tiêu Giác ngực một chôn. Hoa nha, Mạc Vũ, dám phá hỏng lão nương chuyện tốt, ngươi liền chờ chết đi. Ngươi tới chẳng phải là tao bên trong tao khí tuyệt sắc mỹ nam Mạc Vũ. Hắn lúc này trong ngực đang ôm một đạo gầy gò bóng hình xinh đẹp, nhanh chóng chạy tới. Nữ tử kia ước chừng 20 tuổi, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, bờ môi khô nước, bộ dáng cùng Mạc Vũ có 5-6 phần giống nhau. Nương, Mạc Vũ toàn thân run lên, vội vàng nhào tới, đem nữ tử nhận lấy, kinh ngạc nhìn xem trương này cùng trong trí nhớ dần dần trọng hợp mơ hồ gương mặt, hốc mắt ta bước. Đã bao nhiêu năm, nàng rốt cuộc tìm được nàng mẫu thân, nàng rốt cuộc không phải cô nhi. A, Mạc Vũ chớp chớp hẹp dài cặp mắt đào hoa, nhìn xem Tiêu Giác, lại nhìn xem Mạc Vũ, sờ lên chóp mũi, âm thầm kinh ngạc. Vừa rồi hắn không nhìn lầm, tiểu tử này giống như cùng tôn thượng ôm ở cùng nhau. T, không thích hợp a. Tôn thượng cũng không thích bất luận kẻ nào đụng chạm. Thật là, tôn thượng vì cái gì không có đẩy hắn ra? Chẳng lẽ nói, tôn thượng vậy mà lại ưa thích loại này nước dùng quả nước hình? Cái này, thật là khiến người ta chấn kinh. Mộng Vu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Giác cũng không biết Mộng Vu một nháy mắt liên tưởng nhiều đồ như vậy, Hắn theo Mặc Vũ trong tay tiếp nhận, đem nữ tử ôm vào trong ngực, nhẹ nói, trước tiên tìm một nơi cứu sống nương lại nói.
Ân.
Mặc Vũ nhu thuận gật đầu, nhìn xem Tiêu Giác đôi mắt dịu dàng dường như có thể tràn ra mật đến, ngọt dính người. Mộc Vũ khỏe miệng giật một cái, cảm giác cảm thấy mình giống như phá vỡ cái gì ghê gớm bí mật. Vậy mà nhìn thấy Tôn Thượng như thế bộ dáng ôn nhu, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Tôn Thượng nàng, chẳng lẽ đầu óc hư mất đi? Chương 206, Mộc Vũ trong lòng sụp đổ. Chương 206, Mộc Vũ trong lòng sụp đổ. Thanh Vô Song sâu kín mở ra hai con ngươi, cảm giác được đã lâu chói mắt sáng ngời, lại theo bản năng nhắm lại. Nàng đã không nhớ rõ chính mình ngủ bao lâu.
A, không đúng,
nàng hiện tại hẳn là đã sớm chết mới đúng. Chết thì đã chết, ta chính là có chút tiếc nuối cùng không nỡ. Nữ nhi bảo bối của nàng Tiểu Vũ mới nhỏ như vậy, còn không có tốt tốt che chở nàng lớn lên, liền sẽ không còn được gặp lại.
Ai?
Thanh Vô Song cảm thấy mình cái này mẫu thân làm rất thất bại. Nếu có kiếp sau lời nói.
Di nương tỉnh.
Một đạo ấm thuần thanh âm đột ngột vang lên. Thanh Vô Song nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía giường mở tuấn giật thanh niên. Hắn tư thế ngồi ưu nhã tự phụ, khí chất cao khiết đạm mạc, như tiên nhân giống như mở mị siêu thoát.
Người là ai?
Thanh Vô Song nhíu lại lông mày hỏi.
Nàng trong trí nhớ giống như cũng không có nhân vật như vậy.
Tiêu Giác câu môi, nụ cười ấm áp, ta gọi Tiêu Giác.
Ngươi,
ngươi cũng đã chết.
Dáng dấp đẹp trai như vậy, tốt đáng tiếc.
Tiêu Giác, có thể xác định,
đây là Mặc Vũ mẹ ruột không nghi ngờ gì.
Liền nói chuyện phong cách đều giống nhau như lúc.
Nương.
Đúng lúc này, Mặc Vũ vén rèm xông vào trong phòng đến, một cái liền nhìn thấy nằm ở trên giường Thanh Vô Song, kích động vạn phần chạy tới, cầm tay của nàng nghẹn ngào thút thít. Thanh Vô Song mặt mũi tràn đầy mờ mịt, thận trọng nói, cô nương, ngươi không sao chứ?
Cùng mình đồng dạng lớn nhất kỷ, lại gọi mình nương.
Cô nương này sẽ không phải là ngốc hả?
Không đúng, vị cô nương này mặc khí phái phi phàm, thấy thế nào cũng không giống là kẻ ngu a.
Nương, ta là Tiểu Vũ, ngươi Mặc Vũ ngựa tốc cực nhanh đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng.
Thanh Vô Song trong nháy mắt bị giải ra.
Hai mẹ con cách không tương vọng, thật lâu trầm mặc không nói.
Tiêu Giác thầm thở dài một tiếng, quay người liền đi ra ngoài, còn thuận tay khép cửa phòng lại.
Một lát sau,
Tố Hoa, thê lương gào khóc âm thanh từ trong nhà truyền ra.
Tiêu thống khổ tới cực hạn bi thương xen lẫn khó tả kích động tiếng khóc, thật người nghe thương tâm người nghe rơi lệ.
Tiêu Giác đứng ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, lập tức lại có chút thương cảm.
Mặc Vũ mẫu thân trọng sinh, mẫu nữ đoàn tụ tất cả đều vui vẻ.
Thật là mẹ ruột của hắn.
Tiêu Giác lắc đầu, đem những cái kia hỗn loạn ném sau.
Bất kể như thế nào, ít ra hiện tại, hắn có nương tử, có thẩm nương, có Kiếp Tú Ly chờ một đám đáng yêu thân nhân.
Hắn cũng không cô đơn.
Mộng Vũ, Tiểu Vũ sau khi ra ngoài nói với nàng.
Ta đi.
Tiêu Giác đối với một bên Mộng Vũ thông báo một chút, liền chuẩn bị cáo tử.
Dù sao kiếp bên kia còn cần hắn.
Chờ lấy hắn trở về cùng một chỗ về tông môn.
Thái Huyền Tông cũng không phải thế lực nhỏ, dựa vào kiếp một người sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi, nhất định phải chạy trở về hỗ trợ.
Tốt, đại nhân.
Mộng Vũ mặt mũi tràn đầy cung kính cúi đầu với người.
Bởi vì Tiêu Giác thân phận hắn đoán không ra.
Nhưng nhìn xem nhà mình tôn thượng đại nhân đều đối với hắn nói gì nghe nấy, phỏng đoán cẩn thận cũng là cùng Vu Thần đại nhân cùng một cấp bậc.
Dù sao, tôn thượng thật là liền Vu Thần đều sẽ lễ nhượng ba phần tồn tại a.
Hắn cũng không muốn đắc tội dạng này như xoa ầm ầm nhân vật.
Tiêu Giác khẽ mút cằm, liền hướng viện lạc đi ra ngoài.
Uy,
ngươi cứ đi như thế,
ngay cả chào hỏi đều không đánh.
Lúc này Mặc Vũ đội vã đuổi theo ra đến, lôi kéo Tiêu Giác cánh tay, vẻ mặt u oán nhìn thấy hắn,
ánh mắt vẫn là hừng hổng,
tiếng nói cũng có câm.
Kỳ thật ở chung lâu,
Tiêu Giác cảm thấy Mặc Vũ mới là nhất có tình có nghĩa nữ nhân,
đương nhiên cũng nhất có nữ nhân vị.
Hắn đưa tay bưng lấy Mặc Vũ gương mặt, dịu dàng lau rơi nàng hốc mắt, ngoan, đừng khóc, ta chỉ là đi làm việc, xong xuôi liền lập tức trở về tới tìm ngươi.
Mặc Vũ sững sờ, lập tức đột nhiên nắm chặt Tiêu Giác quần áo.
Không được, ta đi chung với ngươi.
Mặc Vũ cắn chặt hàm răng, trong mắt hiện ra quả cường, ta không cho phép ngươi bỏ lại ta một người.
Nghe lời, mẹ ngươi vừa thức tỉnh, thân thể còn rất yếu ớt, ngươi muốn hiện tại chiếu cố thật tốt nàng.
Thật là ta nói tới tìm ngươi liền nhất định sẽ tới.
Thật sao?
Ngươi không có gạt ta.
Mặc Vũ vẫn như cũ bán tín bán nghi, gắt gao nắm chặt ống tay áo của hắn không thả.
Hắn nhưng là nàng quang a.
Nếu là làm mất rồi,
Mặc Vũ thậm chí không dám tưởng tượng cuộc sống sau này làm như thế nào qua.
Thật.
Tiêu Giác chăm chú gật đầu, sau đó lại bổ sung, nếu là ta không đến, ngươi liền đến Kim Lăng Thành tìm ta, biết sao?
Ân.
Mặc Vũ lúc này mới buông ra hắn vào áo, hốc mắt còn có chút phím hồng.
Vậy ngươi trên đường cẩn thận, chú ý an toàn.
Tốt.
Tiêu Giác mỉm cười, quay người liền muốn đi.
Uy.
Tiêu Giác sững sờ, quay đầu lúc lại đột nhiên trông thấy Mặc Vũ đã thẳng tắp vọt tới trước mặt, sau đó ôm cổ của hắn, mê người môi đỏ không chút do dự hôn lên.
Bốn cánh môi mỏng nhu hòa triền miên, lưu luyến ấm áp.
Tiêu Giác cả người hơi cương, lập tức đảo khách thành chủ, mạnh mẽ sâu hơn nụ hôn này.
Thật lâu, hai người mới tách ra.
Tiêu Giác ách chống đỡ lấy Mặc Vũ ách, nhẹ thở phì phò.
Ta đi.
Mặc Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Giác, cười không còn vũ mị, mà là hồn nhiên dịu dàng, thanh âm mềm mại, chú ý an toàn, ta chờ ngươi.
Ân.
Tiêu Giác vò rối Mặc Vũ một đầu ô tia, lập tức quay người, không lưu luyến nữa, nhanh chân ly đi.
Ngốc tử, nhất định phải muốn ta.
Mặc Vũ đỏ cả vành mắt đuổi theo ra đi hai bước, lớn tiếng la lên.
Tiêu Giác bước chân nặng nề, đau lòng chịu không được, lại cũng chỉ có thể cũng không quay đầu lại khoát tay, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Mộng Vũ rụt cổ một cái, trốn ở góc tường. Hắn hiện tại chỉ muốn tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm.
Nguyên bản hắn đã đánh giá cao Tiêu Giác thân phận,
nhưng trước mắt một màn này, sợ là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. đường đường chiến tiên chiến địa tôn thượng đại nhân thế mà lại một người khóc hô hào, còn kém lấy lại. Cái này mẹ nó quả thực quá kinh dị. Mộ Vũ nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Nữ nhân này hiện tại tâm tình không tốt, vẫn là tận lực không nên ở chỗ này ngại nắng mắt. Nhưng mà hắn muốn đi, lại có người không muốn để cho hắn đi. Cho bản tôn tiền đến, có chuyện tìm ngươi. Mặc Vũ lạnh như băng liếc nhìn hắn một cái, quay người vào nhà. Mộ Vũ, lớn đoán loại. Xong rồi. Tôn thượng ánh mắt thật là dọa người. Người cái này chết chân. Vừa rồi vì sao không chạy nhanh lên? Chương 207, Vũ thần hạ lạc chương 207, Vũ thần hạ lạc Hoàng Thạch Tiên Thư còn có thể lại sử dụng một lần, lần này nhất định phải tìm tới Aman hạ lạc, nếu không càng kéo dài, bản tôn lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho nàng. Trong phòng, Mặc Vũ biểu lộ nghiêm trọng, đem Hoàng Thạch Tiên Thư xuất ra để lên bàn, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt lẩm bẩm lấy cái gì. Một bên Mộng Vũ biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, nhìn xem quang mang phóng đại Hoàng Thạch Tiên Thư, đôi mắt trừng lớn, không hề chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Bọn hắn Vũ thần đại nhân có thể hay không tìm tới, liền nhìn lần này. Soạn. Một đạo chói mắt kim quang theo trong sách vở bắn ra, ở giữa không trung hình thành màn sáng. Màn sáng bên trong quang minh cùng âm u giao thế, dần dần thể hiện ra một bức tranh đến. Hình ảnh kia rất có yêu. Là mấy cái trai trai hài đồng vây quanh một cái tóc trắng hiền hòa lao tẩu tại trong đình viện chơi đùa, mà cách đó không xa còn đứng lấy một đạo thân ảnh nhỏ gầy, đang luyện quyền. Là xinh xắn linh lung tiểu nữ hài. Mồ hôi đưa nàng tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ ướt nhẹp, tú phát ở mức cộc cộc dán tại cái trán cùng trên cổ. Nhưng lại không cách nào che giấu nàng thanh tịnh sáng tỏ như ngôi sao lập lòe hai con mắt màu đen, tinh xảo đáng yêu ngũ quan càng giống là tỉ mỉ điêu khắc giống như hoa mỹ. Cái nào? Cái nào Mộng Vu nhìn xem hình tượng bên trong một đám hài đồng gấp đến độ dậm chân, từ đầu đến cuối không cách nào khóa chặt Vu thần đến cùng chuyển thế tại cái nào trên thân. Đồ đần. Đương nhiên là cái kia. Mặc Vũ đôi mắt sáng long lanh chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong luyện quyền đáng yêu nữ đồng, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ cùng hạnh phúc. Không nghĩ tới Aman thế mà dài dạng này a. Thật là quá đáng yêu. Mộng Vu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đôi mắt trừng lão viên. Cái này Vu thần chuyển thế lại là tiểu nữ hoa. Không có lầm chứ? Vu thần làm sao lại quay người thành nữ hoa? Ngộ Vu trăm mối vẫn không có cách giải. Trong lòng của hắn vĩ ngạn vô địch, Vu thần làm sao lại biến thân thành như vậy chứ? Hừ, ngu xuẩn, Aman vốn cũng không có cố định nam nữ thân, đi qua đều là nửa người nửa yêu, kinh nghiệm trên vạn năm linh hồn đưa đỏ cùng luân hồi mới hóa thành hình người. Mặc Vũ khinh bị nói, xem ra một thế này Aman thực lực lại tăng nhiều, vậy mà như thế. Vào thật đáng yêu, rất muốn xoa bóp nàng. Mặc Vũ trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Hận không thể lập tức bổ nhào qua đem tiểu nữ hoa ôm lấy mạnh mẽ đích thân lên mấy ngụm. Mộc Vu trầm mặc không nói. Đây hết thể dường như vượt ra khỏi hắn nhận biết. Vu thần chuyển thế là tiểu nữ hoa. Cái này khiến hắn thế nào tiếp nhận? Bất quá không được thừa nhận, Vu thần tiểu nữ hài hình thái dáng vẻ. Thật tốt cuộc. Nơi này hẳn là Kim Lăng Thành, xem ra Aman thân phận còn không có bại lộ, thần cách cũng không có kịp thời thức tỉnh như thế, chúng ta phải nắm chắc thời gian đuổi tới bên người nàng bảo vệ tốt nàng mới được. Mặc Vũ cười khanh khách nhìn xem họa bên trong thân ảnh tiểu, vẻ mặt mẫu tính dịu dàng nụ cười. Tê, Mộ Vũ nhìn xem nét mặt của nàng, nhịn không được dùng mình một cái. Tôn giả cho hắn một loại thật biến thái cảm giác. Màn sáng lắc lư một cái, biến mất không thấy gì nữa. Mà quyển kia lưu truyền thiên cổ Hoàng Thạch Thiên Thư cũng trong nháy mắt vỡ vụn thành giấy mảnh. Nguyên vốn còn muốn chờ hắn trở về đâu, đáng tiếc, bất quá ta sẽ sớm tại Kim Lăng chờ hắn. Ha ha, đến lúc đó nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ. Mặc Vũ ngắm nhìn xa xa thiên không, thì thào nói nhỏ, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng tưởng niệm. Nhìn xem một bộ yêu đương náo tố thượng. Mộ Vũ miệng ngập ngừng, vẫn là thức thời lựa chọn ngậm miệng. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, kia thái âm thần ti chuyện Mặc Vũ cơ cơ ngọc thủ, ngắt lời hắn, biểu lộ chăm chú dặn dò câu, hiện tại Aman bên kia cần gấp nhất, chờ xác nhận tốt Aman sau khi an toàn, có nhiều thời gian chậm rãi thu thập đám kia ghê tởm nữ nhân. Là, đi tìm Aman. Mặc Vũ thu liễm lại khỏe miệng ý cười, đứng dậy, kêu lên mẫu thân thanh vô song, bước nhanh ly mở. Mặc Vũ đội vàng đuổi theo. Cùng một chỗ có nhiều kích tỉnh, ly mở sau liền có nhiều thanh tỉnh. Bất chi bất giác lại bị Mặc Vũ kia yêu tình cho mê tâm hồn. Tiêu Giác đi tại hạ sơn trên đường, hiện tại rất xoắn xuýt. Hắn đang muốn dùng lý do gì đến cùng nhà mình nương tử bàn giao mất tích mấy ngày nay đi làm gì? Nếu là bàn giao không tốt, đoán chừng lại muốn gối đầu một mình có ngủ. Ngay tại Tiêu Giác vắt hết óc thời điểm, siêu siêu siêu, nơi xa chân trời, hơn 10 đạo mãnh liệt khí tức bay lượn mà đến, tốc độ cực nhanh, đạo mắt liền xuất hiện tại Tiêu Giác trước mắt. Người đến đều là mặc thống nhất tông phục, trên thân đeo quý báo bảo kiếm, từng cái cao ngạo nâng lên hầm dưới, ánh mắt kinh miệt nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Cầm đầu nam tử trung niên nhàn nhạt liếc mắt Tiêu Giác, gặp hắn không có nội lực chấn động tràn ra, chỉ cho là người bình thường. Tiểu tử, ngươi có thể thấy một cái thụ thương nữ tử đi ngang qua. Tiêu Giác nháy mắt mấy cái, ánh mắt tại mấy người bên hông treo thân phận bài đảo qua, Thái Huyền Tông chấp pháp đường. Hắn cũng là chưa từng nghĩ vậy mà gặp phải kiếp tông môn đệ tử, nhìn xem đám người kia thực lực thả tại ngoại giới cũng đều không kém. Mười trong mấy người đa số đều là nhị lưu trình độ, có mấy cái là nhất lưu võ giả. Mà làm thủ trung niên nam tử này khí tức trầm ổn, nội lực lưu động mạnh mẽ, xem ra cách ly tông sư cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Thực lực mặc dù không tệ, nhưng tính tình lại rất uý. Đám người kia hơn người một bậc ánh mắt là thật làm cho người chán ghét. Không có. Tiêu Giác lắc đầu, nhàn nhạt một giọng nói, "Ngươi tốt nhất đừng lấn gạt chúng ta. Đi, tới địa phương khác tìm xem." Cầm đầu nam tử trung niên lạnh lùng nhìn Tiêu Giác một cái, quay người chào hỏi cả đám hướng phía trước lao đi. bọn hắn đã ở phụ cận đây lục soát một vòng, cũng chưa phát hiện dị thường, cho nên chuẩn bị đổi chỗ điểm tiếp tục tìm kiếm. Tiêu Giác híp mắt nhìn lấy bọn hắn ly đi bóng lưng, lập tức chậm rãi quay đầu, ánh mắt khóa chặt tại một góc nào đó, nói khẽ, "Ra đi à, bọn hắn đi xa." Khụ khụ. Khúc Hư Nhược tiếng ho khan vang lên. Một vị toàn thân trải rộng kiếm thương thiếu nữ che ngực, chật vật leo ra bụi cỏ, hướng phía Tiêu Giác lung la lung lay đi tới. "Đa tạ công tử." "Phù phù." Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy cảm kích, kết quả còn chưa nói hai câu, một hồi mê mội đánh tới, cả người mềm nhũn té ngã trên đất. Tiêu Giác cau mày, ngồi xổm người xuống, đưa tay khoác lên mạch đập của nàng bên trên, cẩn thận dò xét một phen, ánh mắt lập tức nghiêm trọng. Thiếu nữ này trên người kiếm thương vậy mà mang độc, hơn nữa thể nội tạng phủ đều lọt vào khác biệt trình độ tổn thương, nếu không phải gặp phải hắn, chỉ sợ là không sống nổi. Thiếu nữ này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thiên lý bất dung chuyện, mới có thể vậy mà bị loại độc này tay. Tiêu Giác không kịp nghĩ nhiều, móc ra ngân châm, thi triển Quỷ Môn Thập Tam Châm lần nữa vận dụng bộ này lịch tiên châm pháp đã có thể thuận buồm xuôi gió, mà không đỏ tim không động. Ngân châm rơi vào thiếu nữ thân thể, nàng mặt tái nhợt gò má dần dần khôi phục hồng nhuận, hô hấp cũng thông thuận không ít. Tiêu Giác rút kim châm thu tay lại, lại đem một đạo nội lực đánh vào thiếu nữ thể nội, giúp nàng chữa trị vỡ vụn kinh mạch. Thời gian qua một lát sau, thiếu nữ yếu ớt mở ra con ngươi, đối đầu Tiêu Giác con ngươi sáng ngời, lúc này giật nảy mình. Đãi nàng sau khi tính hồn lại, hốt hoảng từ dưới đất ngồi dậy, cảnh giác lui về phía sau mấy bước. "Là công tử đã cứu ta sao?" Thiếu nữ cắn môi, nhìn xem hắn hỏi. "Ân, ngươi không sao chứ?" Tiêu Giác gật đầu. "Nhiều, đa tạ công tử cứu giúp." Thiếu nữ cúi đầu, cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như rồi muối, "Ta thiếu công tử một cái mạng, ngày sau nhất định hoàn lại ân tình." "Không cần, tiện tay mà thôi mà thôi." Tiêu Giác lắc đầu nói. "Đối với công tử mà nói có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, có thể tại ta lại là ân cứu mạng." Thiếu nữ quật cường ngẩng đầu nhìn Tiêu Giác, ngữ khí kiên quyết nói rằng, "Tiểu nữ gọi Nhã Nhi, công tử thuận tiện giữ lại dòng họ sao? Ngày sau cũng tốt báo đáp công tử ân tình." Tiêu Giác nhìn xem nàng kiên định đôi mắt, trong lòng hơi thở dài. "Ta gọi Tiêu Giác." Hắn nói xong, lại bổ sung một câu, "Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, cẩn thận bọn hắn trở lại tìm làm phiền ngươi." Nghe vậy, Nhã Nhi liên tục gật đầu, đang chuẩn bị đi. Xiu xiu xiu. Đột nhiên mấy đạo thân ảnh bay vụt mà đến, đem Tiêu Giác cùng Nhã Nhi vây quanh, cầm đầu trung niên nam nhân cười lạnh nói, "Đi, đi đâu đi?" Chương 208, nghe tin bất ngờ cô em vợ hạ lạc chương 208, nghe tin bất ngờ cô em vợ hạ lạc lục bộ. Nhã Nhi trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ không ổn, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. "Tiểu tử, ngươi lại dám gạt ta? Ngươi biết bản đường chủ ghét nhất cái gì không?" Cầm đầu nam tử trung niên đấy mắt lóe ra sát khí lạnh như băng, chậm rãi hướng phía Tiêu Giác đi đến, trường kiếm bên hông chậm rãi ra khỏi vỏ. Xem bộ dáng là chuẩn bị đối Tiêu Giác hạ sát thủ. Cùng công tử không quan hệ. Cầu các ngươi buông tha hắn, ta đi với các ngươi." Nhã Nhi cắn răng thẳng tắp sống lưng, nắm chặt lại nắm đấm, lấy hết dũng khí ngăn khuất Tiêu Giác trước mặt. "Ngươi là cái thá gì? Cũng có thể cùng bản đường chủ bàn điều kiện." Trung niên nam tử kia chẳng thèm ngó tới, thanh âm lạnh như băng nói, "Người tới." Cắt ngang tiện nha đầu này hai chân, lần này nhìn nàng còn thế nào trốn. "Là, đường chủ." Mấy người đồng loạt nhào về phía Nhã Nhi, ánh mắt hung ác tàn nhẫn. "Công tử chạy mau." Nhã Nhi đáy lòng hiện lên tuyệt vọng, có chút sợ hãi cắn chặt môi đỏ, lại vẫn không có dịch chuyển khỏi bước chân, thấy chết không sờn nhìn về phía bọn tới đám người này. Nàng biết mình đêm nay tại kiếp khó thoát, chỉ hy vọng Tiêu Giác có thể thừa cơ hội này chạy thoát, nhường hắn bình an ly đi. Bộc liệt quyền. Trấn Sơn trưởng vô ảnh cước. Nguyên một đám chiêu thức ra hết, tàn nhẫn vô cùng. Nhìn tư thế kia căn bản không ngừng muốn Nhã Nhi hai chân đơn giản như vậy, mà là trực tiếp muốn mệnh của nàng. Ngay tại Nhã Nhi tuyệt vọng hai mắt nhắm lại thời điểm, bên hai truyền đến một đạo hơi có vẻ băng lãnh lại giàu có tử tính tiếng nói, "Lan." Sau một khắc, răng rắc. Răng rắc a nương theo lấy xương cốt đứt gãy thành âm cùng tiếng thảm. Những cái kia trùng sắt mà đến bóng người dường như đánh tới cái gì bình chướng đồng dạng, trong nháy mắt bị cự lực đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào hai bên sơn nham thạch bên trên. "Cái gì?" Trung niên nam nhân đôi mắt đột nhiên co lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị Nhã Nhi ngăn ở phía sau cái kia đạo cao giáo thân ảnh. "Tiểu tử này không phải người bình thường sao? Thật là vừa rồi hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, vẹn vẹn phun ra một cái lan chữ, liền đem thủ hạ của hắn toàn phế đi. Cái này là bực nào thực lực?" Nam tử trung niên trong mắt hiện hiện kiên kỵ, bất quá vừa nghĩ tới thân phận của mình, sau lưng có quái vật khổng lồ Thái Huyền Tông chỗ dựa, trong mắt kiên kỵ dần dần biến thành phẫn nộ. "Các hạ là ai?" Hắn hừ lạnh nói, "Nơi này chính là Thái Huyền Tông cảnh nội, bản đường chủ khuyên ngươi bớt lo chuyện người, nếu không..." "Ách." Lời nói im bặt mà dừng. Xoát. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy trước mắt quang mang tối sầm lại, đôi mắt lập tức trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem đột ngột xuất hiện ở trước mặt thanh niên tuấn mỹ. Tốc độ thật nhanh, hắn thậm chí đều không thấy rõ Tiêu Giác di động uy tích. Hai người cứ như vậy gần trong gang tấc. Tiêu Giác chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, thản nhiên nói, "Nếu không cái gì, các hạ là vị kia tông môn thiên tiêu, tại hạ là Thái Huyền Tông chấp pháp đường đường chủ Dương Viêm, vô ý mạo phạm." Trung niên nam nhân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, run giọng hỏi thăm. Hắn mặc dù ỷ vào tông môn uy hiếp, không đem thế tục giới võ giả để ở trong mắt, nhưng là chân chính thấy Tiêu Giác tốc độ sau, hắn ý thức được tên này thanh niên tuyệt không phải hạng người hời hợt, rất có thể đối phương cũng là xuất từ đỉnh cấp tông môn tuyệt thế thiên tiêu. Tiêu Giác mặt không chút thay đổi nói, "Thật là ngươi đã mạo phạm ta." Dương Viêm há mồm, lại nói không ra lời, cái trán to như hạt đậu mồ hôi quần quần trượt xuống. Lúc này hắn khả năng cảm giác được rõ ràng đến từ Tiêu Giác trên thân kinh khủng sâu vô cùng uy áp cảm giác. Cái loại cảm giác này tuyệt đối là tông sư cảnh cường giả, hơn 20 tuổi tông sư cảnh. Không nói thanh niên này có nhiều kinh diễm mới tuyệt, mẹ mẹ liên tưởng có thể nuôi dưỡng được loại thiên tài này tông môn, trên đời này đều không có mấy cái. Hán, dường như đã trúng thế bản. Chuyện này là tại hạ sai. Dương Viêm cũng là biết khó mà lui, đội vàng nói xin lỗi, từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, cười làm lành nói, tại hạ hướng công tử bồi tội, đồng thời bằng lòng dâng lên một quả cực phẩm đan dược, còn mời công tử mở một mặt lưới. Tiêu Giác quét trong tay hắn cầm hộp ngọc một cái, đôi mắt lấp lóe mấy lần, chuẩn bị đưa tay đón. Đúng lúc này, đi chết đi. Nguyên bản cũng đúng Dương Viêm, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia âm độc, đột nhiên huy kiếm đâm về Tiêu Giác tim. Trong lòng của hắn cười lạnh, quản ngươi cái gì tông môn tiên tiêu, dám phá hỏng chuyện của lão tử, ngươi đáng chết. Xoát. Trường kiếm phong mang, như rắn độc nô tâm, lấy một loại xảo trá góc độ đâm về Tiêu Giác lồng ngực, chỉ kém chút xíu liền có thể đâm xuyên Tiêu Giác trái tim. Dương Viêm ánh mắt híp híp, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ cần một kiếm này đâm vào, coi như ngươi là tông sư cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà một giây sau, liền thấy Tiêu Giác chậm rãi duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy hàn quang lạnh thấu xương lưới dao. Răng rắc, ngón tay dùng sức, trường kiếm bị nhẹ nhõm gãy cong, cũng trở tay bắn về. Phốc phốc, được gãy mũi kiếm không có vào Dương Viêm mi tâm, huyết dịch bắn tung tóe. Ách, làm sao lại? Dương Viêm ánh mắt bỗng nhiên trợ to, mi tâm máu tươi phun ra, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà không cam lòng ngã xuống, chết không nhắm mắt. Nhã Nhi sững sờ nhìn xem một màn này, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Nàng ngốc trệ một lát, đột nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức quỳ sát tại Tiêu Giác trước mặt dập đầu như dã tỏi, đa tạ công tử ân cứu mạng. Đừng như vậy, mau dậy đi. Công tử, Nhã Nhi có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng công tử thành toàn. Nhã Nhi cố chấp ủy, trong mắt tràn ngập chờ mong ánh mắt, khẩn cầu, Nhã Nhi bằng lòng là công tử làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, cảm thấy tiểu nha đầu rất đáng thương, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt, thở dài nói đi, chuyện gì? Nghe được Tiêu Giác đáp ứng, Nhã Nhi đôi mắt sáng lên, chợt cúi đầu thấp xuống, hàm răng cắn chặt môi đỏ, do dự nửa ngày, mới chợt vật mở miệng nói, cầu công tử mau cứu tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ngươi? Nàng thế nào? Tiểu thư nàng bị Thái Huyền Tông cửa đệ tử tập kích bất ngờ bất hạnh trọng thương, bị cưỡng ép bắt đi. Tiêu Giác nhíu mày lại. Công tử, van cầu ngài, mau cứu tiểu thư. Nhã Nhi hốc mắt đỏ lên, mang theo cầu khẩn nhìn xem Tiêu Giác. Ngươi trước dậy lại nói a. Tiêu Giác thở dài lắc đầu, vốn không muốn xen vào việc của người khác, trong mắt lóe lên xoắn xuýt, theo miệng hỏi, tiểu thư nhà ngươi tên gọi là gì? Lãnh Nguyệt. A. Ân. Ngươi mới vừa nói kêu cái gì? Tiêu Giác đống nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Nhã Nhi. Gọi Lãnh Nguyệt. À đúng rồi, tiểu thư còn giống như có cái danh tự, gọi Nạp Lan. Nạp Lan. Nhã Nhi cắn môi nghẹo đầu cẩn thận suy tư, thật là não hải trống không, ký ức mơ hồ, hoàn toàn không nhớ nổi. Có phải hay không gọi Nạp Lan Nguyệt? Tiêu Giác con ngươi có chút ngưng tụ, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Đúng, chính là cái này danh tự, tiểu thư giống như để cập qua. Nhã Nhi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức nhạy cảm phát giác được Tiêu Giác không dị dạng, thận trọng nói, công tử nhận biết tiểu thư nhà ta? Nhận biết. Có thể không biết sao? Trên đời này gọi Lãnh Nguyệt danh tự nữ tử khả năng rất nhiều, thật là đã gọi Lãnh Nguyệt lại gọi Nạp Lan Nguyệt nữ tử, chỉ có một cái, chẳng phải là nhà mình cô em vợ? Cái kia Thảo Nguyên nữ đế nương tử trước khi đi thật là đặc biệt đã thông báo qua Lương Châu, muốn tìm tới muội muội Lãnh Nguyệt. Nghĩ đến năm đó cái kia tìm 10 cái hoa khôi sau đó một tay phế đi hắn tam ca Tiêu Thịnh Lăng mệnh căn tử hung ác nữ nhân, vẫn là nhà mình Thanh Loan hảo tỷ muội. Tiêu Giác trong lòng trở nên kích động. Quá tốt rồi, Lãnh Nguyệt, chúng ta rốt cục muốn gặp mặt. Nhã Nhi mau nói, tiểu thư nhà ngươi bây giờ tại nơi nào? Tiêu Giác hít sâu một hơi, bình phục chính mình cuồng loạn tâm, cố gắng nhường thanh âm của mình tận lực ôn hòa. Nhã Nhi sửng sốt một chút, biết Tiêu Giác đồng ý giúp đỡ, lập tức vui đến phát khóc. Tiểu thư nàng bây giờ bị nhốt tại Tây Lăng ngoài thành mây mù sơn trang, cách ly nơi đây có hơn 30 dặm, nghe những người xấu kia nói, hôm nay giờ ngọ liền phải đem tiểu thư áp giải về Thái Huyền Tông. Tiêu Giác đôi mắt chớp lên, lập tức hỏi, Nhã Nhi, biết Thái Huyền Tông vì sao muốn bắt tiểu thư nhà người sao? Nghe bọn hắn đề cập qua một câu, nói tiểu thư là trời sinh hàn băng thể chất, muốn bị trộm tới làm đỉnh lô. Công tử, đỉnh lô là cái gì? Nhã Nhi ánh mắt đơn thuần, tò mò nhìn Tiêu Giác. Đỉnh lô Tiêu Giác đôi mắt trong nháy mắt u tối xuống, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng là hiện ra vô tận sát ý, đám xuất sinh này dám động đến hắn cô em vợ, quả thực muốn chết. Đi. Tiêu Giác khí toàn thân phát run, trực tiếp lôi kéo Nhã Nhi chiều Vân Sương Mù Sơn Trang lao đi. Chương 209, cầm thú liền cầm thú a. Chương 209, cầm thú liền cầm thú a. Mây Mù Sơn Trang thuộc về Thái Huyền Tông môn hạ phụ thuộc thế lực, tông môn đệ tử đông đảo, dựa vào áp tiêu mà sống, trong môn đệ tử đều là trải qua liếm máu trên lưới đao thời gian, từng cái dũng manh hiếu chiến, hung tàn thành tính, thích làm nhất một chút phá phách cướp bóc đốt loại hình hoạt động. Chỉ cần có tiền kiếm, có chỗ tốt cầm, liền sự tình gì cũng dám làm. Bởi vậy Mây Mù Sơn Trang lại bị gọi đùa là Thái Huyền Tông lớn nhất phỉ ổ, chuyên môn giúp Thái Huyền Tông xử lý một chút nhận không ra người hoạt động. Mà lúc này, Sơn Trang nội viện một gian u ám trong phòng, chất đầy kho củi nơi hẻo lánh bên trong, ngồi xổm lấy một vị dáng người man man, da như mỡ đông mỹ mạo nữ tử. Nữ tử ngũ quan tinh xảo tú lệ, huyền như họa trung tiên tử, chỉ là sắc mặt lộ ra không bình thường đỏ ửng, hai mắt mê ly, thon dài đùi ngọc nhịn không được quay cùng một chỗ. Lão trang chủ Trần Bưu xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn, nhìn trên mặt đất tuyệt mỹ nữ tử, lông mày nhíu chặt. Như thế nào? Thuộc hạ cúi đầu, trên mặt có chút khó khăn. Về trang chủ, nữ nhân này đã uy xuống dưới 20 quả đỏ đan, tính tình vẫn là cháy mạnh, không chịu nhường người tới gần, nữ nhân này ý chí coi là thật kiên định đáng sợ. Phải nắm chặt thời gian thuần hóa, trước buổi trưa lại uy 10 quả xuống dưới. Ta muốn nhìn thấy hiệu quả. Thượng tông những cái kia quý nhân cũng không thích. Không nghe lời đồ chơi. Là, trang chủ. Mặt khác thể chất nàng đặc thù, trước khi đi cho nàng tắm rửa rửa mặt một phen, thật tốt cách ăn mặc, không chừng có thể bị tông môn những đại nhân vật kia nhìn chúng, đến lúc đó chúng ta coi như lên như diều gặp gió. Trần Vũ nét miệng lên nhàn nhạt đường cong, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng giá vọng. Ti chức minh bạch, lập tức an bài. Thuộc hạ quay người ly đi. Đúng lúc này, trang bên ngoài chợt mà vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tình huống như thế nào? Trần Vũ lông mày nhíu chặt, thần sắc biến âm trầm rất nhiều. Trang chủ, không xong, có người tập kích trang viên. Lập tức liền muốn tấn công vào tới. Mấy tên thủ hạ lúc này sợ xanh mặt lại theo ngoài cửa lộn nhào chạy vào, âm thanh run rẩy nói: "Cái gì? Người nào dám lớn mật như thế?" Trần Vũ khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, giận dữ hét: "Đáp lại hắn là!" Bành! Một tiếng vang thật lớn, nặng nề cửa trại bị người ngang ngược một cước đập nát, giơ lên đầy trời bụi mù. Đạp đạp đạp, chân mòn mà hữu lực tiếng bước chân vang lên. Một đạo cao giáo thân ảnh chậm rãi theo trong bụi mù cất bước đi ra. Hắn toàn thân áo đen, toàn thân phát ra băng lãnh túc sát chi khí. Mày kiếm mắt sáng, cao thẳng mũi, môi mỏng nhấp nhẹ. Cả gương mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng bất phàm. Nhất là kia một đôi đen như mực con ngươi, giống như hai bông đầm sâu, làm người sợ hãi. Ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào bộ trang? Muốn chết sao? Trần Bưu sắc mặt hắt chậm. Xưa nay đều là bọn hắn mây mù sơn trang tìm người khác phiền toái, hôm nay lại có người dám mạnh mẽ xông tới hắn trang viên. Quả thực chán xấu rồi. Người tới, bắt lại cho ta hắn. Là. Trần Bưu bên người mấy cái hảo thủ cùng kêu lên lĩnh mệnh, rút ra binh khí, hướng phía Tiêu Giác phóng đi. Nhưng mà, Tiêu Giác chỉ là nhấc chân hướng phía trước đạp nhẹ một bước. Oanh, kinh khủng uy áp biển như thủy triều, quét sạch ra. Phanh 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 phanh. Ngay sau đó vài tiếng trầm đục truyền ra. Mấy cái kia xông tới tốt lắm tay lập tức toàn thân cứng ngắc, lập tức ngửa đầu ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn hắn lồng ngực lõm, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên chết không thể chết lại. Tiêu Giác đứng chắc tay, ánh mắt tiến tĩnh. Nhưng Trần Bưu lại là kinh ngạc vô cùng, sắc mặt tái nhợt, cái trán che kín dày đặc mồ hôi. Chỉ dựa vào mượn uy áp liền giết chết bên cạnh mình lợi hại nhất hảo thủ. Đây là như thế nào thực lực khủng bố a? Bảo thủ cũng phải là tông sư cảnh a. Trần Bưu đôi mắt hơi co lại, muốn chạy trốn, làm sao hai chân dường như quán duyên đồng dạng, căn bản nhất không nổi nửa phần. Hắn miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm sợ hãi cùng kiên kỵ, cắn răng nghiến lợi hỏi, các hạ đến tụt cùng là ai? Đến Mây Mù Sơn chàng cần làm chuyện gì? Nàng ở đâu? Tiêu Giác thần sắc lạnh lùng, trong mắt lóe ra hàn quang. Trần Vũ nghe vậy khẽ giật mình, chợt minh bạch cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra nàng là các hạ người. Ha ha, rất xin lỗi, nàng hiện tại đã là Thái Huyền Tông người. Các hạ nếu là thức thời cũng nhanh chút ly mở, nếu không, Thái Huyền Tông lửa giận cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Trần Vũ nói xong, trong lòng lực lượng mười phần. Dù sao Thái Huyền Tông ba chữ, chỉ cần nói ra cũng đủ để dọa phá thiên hạ chín thành chín người đảm lượng. Chính là tông sư cảnh cường giả tại bực này đỉnh cấp tông môn trước mặt cũng là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Trần Vũ dương dương đắc ý nhìn xem Tiêu Giác, mong muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm kiếm tới một tia e ngại cùng lùi bước, thậm chí là thất kinh. Nhưng mà, kết quả đã định trước sẽ để cho hắn thất vọng. Tiêu Giác đã không có kiên nhẫn cùng hắn dông dài, một bước phóng ra vọt thẳng hướng Trần Vũ. Hô hô, cảm thụ được nhào tới trước mặt mạnh mẽ quyền phong. Trần Vũ thần sắc đột biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời hai tay giao nhau che ở trước ngực. Bành! Một quyền phía dưới, hai cánh tay của hắn từng khúc băng liệt, xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồn cuộn. Cả người càng là giống rơm rạ đồng dạng vượt bay ra ngoài. Trung điệp ngã xuống đất, không đợi Trần Bưu chậm qua thần. Xoát, Tiêu Giác thân ảnh liền lại lần nữa xuất hiện tại Trần Bưu trước mặt, một thanh bóp lấy cổ của hắn. Giang giác, bàn tay hắn dùng sức, đem Trần Bưu nhấc lên trên không, nâng quá đỉnh đầu. Ách ách nô. Trần Bưu hai mắt tràn ngập kinh hãi, dãy rủa lấy mong muốn kêu cứu, tiết hầu lại giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, căn bản nói không ra lời. Nàng ở đâu? Nói hay không? Tiêu Giác thanh âm băng lãnh thấu xương, trong mắt lộ ra cực hạn bạo ngược. Đây chính là hắn cô em vợ, hắn nữ đế nương tử thân muộn muội. Nếu là ra cái nguy hiểm tính mạng, liền Tiêu Giác chính mình cũng không dám hứa chắc. Cái kia vừa mới thống nhất Thảo Nguyên, làm cho đột quyết hung nô hai đại đế quốc diệt quốc nữ đế nương tử, có thể hay không mang theo thiên uy trực tiếp huyết tẩy toàn bộ võ quốc. Khu khu. Đừng, đừng giết ta. Ta nói. Nàng ngay tại. Trong gian phòng này mặt Trần Bưu thở hổn hển, vô cùng gian nan nói, chỉ cửa phòng đóng chặt, thanh âm khàn giọng suy yếu. Tiêu Giác nghe vậy, bàn tay vung ra Trần Bưu. Khu khu. Phốc phốc. Cái cổ thoát ly trói buộc Trần Bưu ho kịch liệt lấy, không ngừng thở hào hẹn, đại nào thiếu dưỡng, kém chút mất đi. Một hồi lâu, hắn mới rốt cục khôi phục thanh tỉnh. Vội vàng quỳ cúi xuống đến không ngừng dập đầu, dọa đến hồn phi phách tán. Van cầu ngài tha cho ta đi, van cầu ngài buông tha ta. Ta cũng không dám nữa cầu van xin ngài, ta biết sai rồi. Ô ô ô, ta thật biết sai rồi. Trần Bưu vẻ mặt cầu xin không ngừng cầu khẩn. Nhưng Tiêu Giác tất cả đều chưa để ý tới, chỉ là vội vã đạp mở cửa phòng, đi vào trông thấy co lại trong góc lánh nguyên lúc, lập tức thở dài một hơi. Mà ngoài cửa Trần Bưu lúc này thấy Tiêu Giác vào nhà, chính là thời cơ tốt, xoay người chạy. Thật là, còn chưa chạy ra mấy bước. Ầm ầm. Một cây to lớn đỉnh thiên lớn chỉ hư ảnh bỗng nhiên theo trên trời cao gấp rơi mà xuống, trực tiếp đem Trần Bưu chấn ép thành một đoàn huyết vụ. Trong phòng, Tiêu Giác thu về bàn tay, bước nhanh đi đến Lãnh Nguyệt trước mặt, nhìn xem cuộn thành một đoàn run lẩy bẩy nữ tử, tâm hắn thương yêu không dứt. Giờ phút này Lãnh Nguyệt tâm trí còn có chút ít lưu lại, thấy có người tới gần, theo bản năng khuất chân co vào thân thể, bày ra phòng ngự tư thế. Xinh xắn tinh khuôn mặt đẹp bởi vì đau đớn mà biến đỏ bỏng vô cùng, đen nhánh xinh đẹp tú phát xóa che kín gương mặt, lộ tại quần áo bên ngoài da thịt nổi lên từng mảnh đỏ trần. Dù vậy, nàng cũng không rên một tiếng, gắt gao cắn môi, cắn nhỏ ra máu tươi đến. Tiêu Giác không dám trì hoãn, biết Lãnh Nguyệt bị người động tay động chân, vội vàng chuẩn bị thi châm cứu nàng. Thật là Lãnh Nguyệt cả người co lại thành một đoàn, căn bản là không có cách châm rơi, gấp đến độ Tiêu Giác thẳng vào đầu. Hắn chỉ có thể ý đồ tỉnh lại nàng. "Lãnh Nguyệt, là ta là Tiêu Giác. Ngươi còn nhớ ta không? Còn có Thanh Loan, có nhớ không?" "Tiêu Giác?" Thanh Loan Lãnh Nguyệt tự lẩm bẩm, tựa hồ nghe tới Tiêu Giác thanh âm. Nàng chậm rãi mở to mắt, trong con ngươi tràn đầy máu đỏ kia, ý chí trở về một cái chớp mắt, đờ đẫn nhìn xem hắn, "Điện hạ Lãnh Nguyệt đừng nói trước, cánh tay trước buông xuống, ta muốn cho ngươi thi châm." "Đừng sợ, buông lỏng." Tiêu Giác dịu dàng nói rằng. Hắn một tay nắm chặt nàng tinh tế tuyết trắng cánh tay phải, vận chuyển linh lực thăm dò vào thể nội, trợ giúp chữa trị bạo loạn nội lực. Một cái tay khác thì là nắm kim châm, chuẩn bị tìm một chút vị đâm đi xuống. Nhưng vào lúc này, Lãnh Nguyệt tình huống bỗng nhiên kịch liệt ngày sau, trong mắt Thanh Minh trong nháy mắt bị vô tận muốn niệm thay thế. Lúc trước cực hạn áp chế xuống, hiện tại thay vào đó thì là phát tiết cùng điên cuồng. Xoẹt, nàng đột nhiên đem Tiêu Giác cả người ngã nhào xuống đất, ngọc thủ mạnh mẽ bắt lấy vạt áo của hắn, một đôi nước thấm ướt nóng phấn nộn môi đỏ, không có dấu hiệu nào hôn lên. "Lãnh Nguyệt, ngươi làm gì đâu? Bình tĩnh một chút, ta có thể cứu ngươi." Tiêu Giác giật mình, vội vàng đẩy ra nàng. Lãnh Nguyệt nhưng như cũng không chịu bỏ qua, lại nhào tới. Nàng giờ phút này biểu lộ thống khổ tới cực hạn, khóe môi không ngừng chảy xuống máu. Dược lực phát tác đem thân thể của nàng phá hư cực kỳ nghiêm trọng. "Ta thật thống khổ lời còn chưa dứt." "A." Nàng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên mở ra miệng thơm, hướng phía Tiêu Giác bả vai mạnh mẽ cắn xuống. Vai trái trong nháy mắt có thêm một cái đấm máu dấu răng. "Tê." Tiêu Giác lông mày nhíu chặt, cúi đầu nhìn xem đôi mắt dần dần ảm đạm đi Lãnh Nguyệt, trong mắt lóe lên phức tạp, lập tức than nhẹ một tiếng. "Mà thôi, lúc này đã không có biện pháp khác. Cầm thú liền cầm thú a, chỉ cần có thể còn sống là được. Về sau tất cả hậu quả nhường hắn đến gánh chịu liền tốt." Tiêu Giác hít sâu một hơi, vội vàng ôm lấy hơi thở mong manh Lãnh Nguyệt hướng phía nội thất đi đến. Một lát sau, giường bên cạnh, quần áo, trường bào, giày thêu tán loạn đầy đất. Màn cửa rơi xuống trong nháy mắt, truyền đến Lãnh Nguyệt tiếng rên rỉ. Kích tình một lần nữa dấy lên Lãnh Nguyệt độc trong người, đưa nàng theo sắp chết lâm nguy bên trong tỉnh lại. Tiếp lấy nàng liền hoàn toàn lâm vào điên cuồng cùng liều mạng tìm lấy, đang dây dưa. Tiêu Giác lại là chỉ có thể cười khổ, hết sức phối hợp với, đồng thời đau lòng nuốt ve nàng tấm kia trong trắng lộ hồng bệnh trạng gương mặt xinh đẹp. Lần này hoàn toàn nghiệp chướng nặng nề. "Tiên sinh nương tử, xin lỗi." Chương 210, gặp nhau chương 210, gặp nhau một đêm triền miên, thẳng đến bình minh. Làm thần hy mới lên lúc, từng sợi dương quang rơi xuống, chiếu xạ tại trên thân hai người. Tiêu Giác từ từ mở mắt, đối đầu một đôi chứa xuân mang oán đôi mắt đẹp, lập tức nao nao. "Tỉnh." Lãnh Nguyệt cắn môi, ánh mắt ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tiêu Giác vai trái, bắt mắt dấu răng nhìn thấy mà giật mình. Lòng của nàng không hiểu rút động một cái, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Tối hôm qua mặc dù mê loạn, nhưng nàng mơ hồ nhớ được bản thân tựa hồ là cắn bị thương Tiêu Giác. "Cái kia, thật xin lỗi." Nàng thấp giọng nỉ non. "Nhà đồng đốc, nói với ta cái gì đúng không dậy nổi." Tiêu Giác đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng trên trán xốc xếp tóc cắt ngang trán, lập tức xoay người ngồi xuống mặc quần áo. Nhìn xem hắn rộng lớn thẳng tắp thân thể cùng kia hoàn mỹ tám khối cơ bụng, cùng kia gợi cảm dụ hoặc nhân ngư tuyến, Lãnh Nguyệt tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp nóng hổi. Nàng tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác ánh mắt, không còn dám nhìn Tiêu Giác thân thể, nắm lên đệm chăn che lại da thịt, đem đầu cùng nhau rút vào trong chăn. Tiêu Giác mặc thỏa đáng, nhìn xem trên giường Lãnh Nguyệt, trong mắt lộ ra vẻ lằng khó. Hiện tại làm sao xử lý? Hắn làm như thế nào cùng trong nhà nữ đế đại nhân bàn giao? Có thể hay không bị đánh chết ta? Thật là nếu là làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, cũng không thực tế. "Lãnh Nguyệt, cái kia..." Tiêu Giác do dự một chút, quyết định hỏi một chút Lãnh Nguyệt ý kiến mới quyết định. Lãnh Nguyệt theo trong đệm chăn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, mặt đỏ lên gò má, đôi mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tiêu Giác ánh mắt, run giọng nói, "Ta biết điện hạ muốn nói cái gì chuyện tối ngày hôm qua." Lãnh Nguyệt trong lòng chỉ có cảm kích, không có chút nào oán hận, điện hạ đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nếu không phải điện hạ, Lãnh Nguyệt hiện tại sợ đã là một cỗ thi thể. Tiêu Giác nghe vậy đắng chát cười một tiếng. Nha đầu này thật sự là giỏi đoán ý người làm cho đau lòng người. Hắn than nhẹ một tiếng, đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay đem Lãnh Nguyệt tản mát bên thai toái phát vuốt đến sau tai, ôn nhu nói, "Mặc kệ trong lòng ngươi như thế nào muốn, ta đều sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng ta không thể làm sự tình gì đều phát sinh qua, đối ngươi như vậy không công bằng." Lãnh Nguyệt nghe vậy sững sờ, lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống, không lên tiếng. Tiêu Giác cũng không có đối với việc này nói thêm cái gì, về sau sự tình liền giao cho thời gian a. Hắn đưa tay đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, đặt ở bên giường, liền tự giác ra ngoài phòng. Lãnh Nguyệt mặc tốt quần áo, ngồi ở đằng kia ngẩn người, ánh mắt Julie trong lòng rối bời. Ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng như thế nào không thèm để ý? Bất quá là tại lừa mình dối người mà thôi. Tiểu thư Nhã Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn xem bên giường bóng người xinh xắn kia, mắt gương mặt xinh đẹp vui mừng. Nàng thủ ở bên ngoài suốt cả đêm, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, lúc này gương mặt đỏ rực như quả táo, vô cùng khả ái. Lãnh Nguyệt toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Nhã Nhi trong đáy mắt, liền vội vàng xuống tới, ôm thật chặt ở Nhã Nhi. "Nhã Nhi, có thể gặp lại ngươi thật tốt." Nhã Nhi là Lãnh Nguyệt vừa tới Lương Châu cứu, hai người sớm chiều ở chung sớm đã có rất cảm tình sâu đậm, tình như tỉ muội. Nhã Nhi bị Lãnh Nguyệt ôm vào trong ngực, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra, khóc giống đứa bé. "Tiểu thư, ta còn tưởng rằng..." "Ô ô ô ngoan, không khóc, không sao." "Tiểu thư, may mắn mà có Tiêu đại ca, không phải Ân." Tiêu Giác mang theo Lãnh Nguyệt cùng Nhã Nhi trở lại Lương Châu thành khách sạn lúc, đã là ngày thứ tư chạm vào tối. Khi hắn đẩy cửa phòng ra trong ngay mắt, sáu song biểu lộ khác nhau ánh mắt đồng loạt ngắm đi qua. Hoặc ngạc nhiên mừng rỡ, hoặc cú đoán, hoặc kinh ngạc, hoặc hiếu kỳ. Tiêu Giác sờ lên cái mũi, nhường ra một người địa vị, đem Lãnh Nguyệt cùng Nhã Nhi kéo tiến gian phòng bên trong, lập tức đóng cửa phòng, vẻ mặt ấy náy nhìn về phía chúng nữ. Gặp phải một chút việc chậm trễ. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không tin nhìn hắn. Sự tình gì có thể trực tiếp biến mất 4 ngày? Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt tỷ, Thanh Loan đột nhiên kích động nhảy ra, hưng phấn chạy đến Lãnh Nguyệt trước mặt, cẩn thận chu đáo nàng. Thật là ngươi sao? Lãnh Nguyệt tỷ, là ta. Lãnh Nguyệt nhìn xem nàng, vui mừng cười một tiếng. Thanh Loan vành mắt phím hồng, đột nhiên bổ nhào vào Lãnh Nguyệt trong ngực khóc giống lên. Lãnh Nguyệt tỷ, ta rất nhớ ngươi. Lãnh Nguyệt khẽ miệng mỉm cười, duỗi tay vuốt ve mái tóc dài của nàng. Đã lâu không gặp, Thanh Loan thật càng ngày càng dễ nhìn. Hai nữ hàn huyên một phen. Nàng là Lãnh Nguyệt tỷ, đi qua đối ta rất chiếu cố. Hóa ra là Lãnh cô nương, ta nghe Thanh Loan nói qua ngươi, ngươi tốt. Vương Đạo Vận cười chào hỏi. Lãnh Nguyệt tỷ, tiếp thú, Ly cũng là cười cùng Thanh Loan như thế xưng hô kêu lên. Các ngươi khỏe. Lãnh Nguyệt liền vội vàng cười từng cái đáp lại. Thanh Loan lôi kéo Lãnh Nguyệt cho Vương Đạo Vận Châu Thanh Liên chúng nữ giới thiệu một phen, rất nhanh các nàng liền quen thuộc lên, trò chuyện mười phần náo nhiệt. Mà Lãnh Nguyệt thì là đơn giản đem mấy ngày nay nàng cùng Tiêu Giác kinh nghiệm chuyện nói một lần, nửa thật nửa giả. Vừa đúng thay Tiêu Giác giải thích biến mất 4 ngày nguyên nhân, cho nên phu quân mất tích mấy ngày là đi cứu Lãnh Nguyệt muội. Vương Đạo Vận híp con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Giác ánh mắt, trên môi bật lên. Ách, là. Tiêu Giác cả lâm xuống, lập tức túi đầu xuống ho khan một tiếng, tuấn mỹ khuôn mặt hiện hiện một chút xấu hổ. Có khoảnh khắc như thế, hắn cảm thấy mình chính là thứ cặn bã nam. Đương nhiên một phút này, thoáng qua liền mất. Phu quân thật tuyệt. Vương Đạo Vận dựng thẳng lên ngón cái tán dương. Tiêu Giác sờ lên cái mũi, luôn cảm giác nương tử khen bộ dáng của hắn có chút khó chịu. Đồng thời phía sau cũng mát xiêu xiêu. Nha đầu này từ nhỏ đã thông minh, sẽ không phải đã nhận ra cái gì a? Chương 211, Ly mở chương 211, Ly mở lúc ăn cơm tối. Tiêu Giác cũng cảm giác kiếp buồn buồn. Nha đầu này mặc dù ngày bình thường không nói nhiều, nhưng hôm nay rõ ràng có chút tâm sự nặng nề. Nàng cúi đầu nhìn xem trong chén cơm ngẩn người, hàm răng cắn đũa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vương Đạo Vận tại dưới mặt bàn chọc lấy một chỉ Tiêu Giác, cho hắn đưa tới một cái ánh mắt. Hai người quen biết nhiều năm, an ý mười phần. Tiêu Giác rất nhanh kịp phản ứng, nâng lên con ngươi nhìn về phía đối diện tiếp, ôn nhu nói, tiếp thế nào, có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị? Tiếp sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, ấy nay lắc đầu, không có, không có, rất tốt. Thế nào cảm giác ngươi tâm sự nặng nề, là gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết sao? Tiêu Giác chậm lại ngữ khí, lo lắng hỏi. Tiếp mấp máy môi do dự một chút, chậm rãi đứng lên đối với Tiêu Giác, Vương Đạo Vận Châu Thanh Liên còn có Thanh Loan Tú Ly chúng nữ bái, chân thành nói, cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này đối chiếu cố cho ta. Cử động này lập tức dọa đám người nhảy một cái. Tú lập tức nhảy dựng lên, nhảy lên tới bên người nàng ôm chặt lấy cánh tay của nàng không buông tay, hoảng sợ trừng tròng mắt nhìn xem tiếp, tiếp. Ngươi muốn làm gì nha, có chuyện gì nói rõ ràng, đừng nghĩ quẩn a. Ba, Tiêu Giác một chỉ gậy tại Tú trên trán, tức giận nói, đừng nói mỏ. Nô, thật là tiếp bộ dáng này thật là dọa người. Tú luốt luốt bị đánh chỗ đau, ủy khuất ba ba co lại tới bên cạnh. Ly lúc này cũng không khỏi khẩn trương lên, đứng người lên lôi kéo Kiếp Khắc một cái cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Kiếp, ngươi đây là ý gì đâu? Kỳ thật không có gì rồi. Kiếp thuận thế ôm Tú cùng Ly, cho các nàng một cái to lớn ôm ấp, lập tức ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, chỉ là muốn cùng đại gia cáo biệt. Ngươi muốn đi? Ân. Về Thái Huyền Tông sao? Không phải đã nói chúng ta cùng đi sao? Ly cùng Tú lẫn nhau, nhìn ra Kiếp cử động khác thường, nhịn không được cùng kêu lên truy vấn. Rất xin lỗi, ta muốn một người về trước đi nhìn xem, chờ lần sau thuận tiện thời điểm lại mời mọi người. Kiếp nhìn xem hai cái hảo tỷ bội biểu tình thất vọng, trong lòng một hồi ấy náy, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nói rằng, hoa, Kiếp ngươi không đầy nghĩa khí, chính là tốt xấu cũng làm nhiều năm tỷ muội, ngươi không tín nhiệm ta nhóm, thật có lỗi. Kiếp cắn cắn môi, ấy náy mắt nhìn Tiêu Giác cùng đại gia, quay người liền hướng ngoài cửa chạy tới, bóng lưng hoảng hốt mà của tường. Tú cùng Ly vội vàng đuổi theo, nhưng chạy ra khỏi cửa phòng thời điểm, Kiếp đã biến mất không thấy. Hai người mặt mũi tràn đầy thất lạc đi về tới. Tiêu Giác ngồi chỗ cũ lông mày cau lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên như nghĩ tới cái gì. Kiếp hẳn là gặp không nhỏ áp lực, thậm chí có thể là nguy hiểm cho sinh mệnh khó khăn. Cho nên nàng mới không muốn mang theo tỷ muội của mình cùng một chỗ mạo hiểm, lựa chọn đơn độc tiến lên. Làm sao bây giờ? Vương Đạo Vận lo lắng nhìn xem Tiêu Giác, trông cậy vào hắn quyết định. Ta đuổi theo nàng, các ngươi tạm thời chờ đợi ở đây, cần muốn các ngươi giúp thời điểm bận rộn ta sẽ truyền âm. Tiêu Giác đưa tay vô vô Vương Đạo Vận bả vai, đứng dậy liền chuẩn bị ly mở. Lúc này Châu Thanh Liên lại một thanh kéo lại tay áo của hắn, cười tủm tỉm nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đừng a, ta một người. Tiêu Giác do dự một chút. Liên Kiếp nha đầu kia đều cảm thấy chuyện khó giải quyết, hiển nhiên nguy hiểm vô cùng, thêm một người liền nhiều một phần lo lắng. Vậy cũng không được. Châu Thanh Liên hoạt bát nháy mắt mấy cái, một đôi linh xảo mắt to cong như vầng trăng rằng, ngươi quên, Thẩm Nương hiện tại có thể lợi hại. Hàng ngày tại nhị nha ngay dưới mắt nhìn xem, nàng đều không cách nào vui sướng chơi đùa. Khó được có cùng tên tiểu hỗn đản này đơn độc đi ra cơ hội, nói cái gì hôm nay cũng phải nắm chắc. Thật là Tiêu Giác vẫn còn có chút lo lắng. Tuy nói Châu Thanh Liên Bạch Hổ thần cách thức tỉnh, nhưng đến cùng lợi hại đến trình độ nào, trong lòng của hắn còn không có số. Bạn vừa gặp phải cái nguy hiểm tính mạng, nhưng mà cái gì? Ngươi hôm nay nếu là không để cho ta đi theo. Hừ hừ. Châu Thanh Liên hư híp con mắt, đưa tới một cái ánh mắt cảnh cáo, đồng thời lột lên ống tay áo, một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Tiêu Giác thấy một lần lập tức đau đầu, vội vàng nhấc tay đầu hàng, đi có thể, bất quá nói xong lại chăm chú nói bổ sung, sự tình đầu tiên nói trước, giống lần trước chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra, suýt chút nữa thì cái mạng già của ta. Nghĩ đến lần trước Châu Thanh Liên tại trước mặt bản thân kết thúc cảnh tượng, Tiêu Giác trong lòng nhịn không được nổi lên dùng cả mình. Được rồi, chuyện đã qua liền đi qua, ngươi lao xách những thứ này làm gì? Châu Thanh Liên lật ra xinh đẹp bạch nhãn, sau đó lại lộ ra giảo hoạt nụ cười, yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không. Ngươi nếu không Tiêu Giác còn muốn nói điều gì? Ai nha? Đi mau rồi, làng nhà làm nhằng. Châu Thanh Liên đưa tay đẩy Tiêu Giác cong đi ra khỏi phòng, kết thúc, vẫn không quên quay đầu hướng phía Vương Đạo Vận phất phất tay, hoạt bát trước mắt, nhị nha, ngoan ngoãn giữ nhà a. Vương Đạo Vận nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đôi mắt hơi có chút ảm đạm. Không thể không thừa nhận, hiện tại Châu Thanh Liên vũ lực xác thực đã vượt qua nàng, mà Tiêu Giác cần nàng địa phương cũng càng ngày càng ít. Trong lòng có chút thất bại, Vương Đạo Vận thở dài một tiếng, đang chuẩn bị trở về phòng hối hận. Đúng lúc này, Tiêu Giác bỗng nhiên đi mà quay lại, thần sắc thông thông còn mang theo vài phần ảo não, dường như quên đi cái đại sự gì như thế. Nương tử, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, nguyên bản chuẩn bị cho ngươi lễ vật đều quên lấy ra. Nói, hắn đưa ra một cái tinh xảo hộp giao cho Vương Đạo Vận trong tay. Vương Đạo Vận nhận lấy nghi ngờ nhìn về phía hắn, đây là vật gì? Tiêu Giác xích lại gần nàng bên hai, nhỏ giọng nói thầm mấy câu, sau đó cười nói, đồ vật bên trong có thể nhường nương tử thực lực cao hơn một bước, tuyệt không so thẩm nương trên người ta. Nương tử, bất luận ngươi là cái dạng gì, đang vi phu trong lòng mãi mãi cũng là lợi hại nhất một cái kia. Nói xong cũng chạy mất, lưu lại Vương Đạo Vận ngơ ngác đứng ở đằng kia, một quả phương tâm phủ phù nhảy loạn. Cái này chết ra hỏa một lời không hợp liền chọc người. Hắn làm sao biết nàng đang suy nghĩ gì? Nàng rõ ràng không có cái gì biểu hiện ra ngoài a. Vương Đạo Vận sững sờ chỉ chốc lát, lấy lại tinh thần, túi đầu mở ra hộp. Một cái xanh biết bóng ánh sáng long lanh, bên trên ấn có đặc thù ấn ký, dường như vật sống đồng dạng lưu chuyển lên vầng sáng viên châu hiện ra ở trước mắt. Vương Đạo Vận sững sờ. Đây là vật gì? Ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm. Xoát. Một giây sau, viên châu bỗng nhiên theo trong hộp bắn ra, trực tiếp bay vào trong miệng của nàng. Vương Đạo Vận giật mình, đang chuẩn bị phun ra, viên kia châu lại hóa thành một cô ấm áp chất lỏng sôi theo hầu chảy xuống. Chỉ một thoáng, Vương Đạo Vận toàn thân rung động, cả người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Một cỗ mênh mông lực lượng đột nhiên bạo tạc, đem toàn thân cọ rửa nóng hổi. Trong đan điền, nguyên khí màu vàng nóng điên cuồng tràn vào, ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét lên đi khắp toàn thân. Chương 212, Thiên Ất Quý Nhân. Trấn chuông, gõ cửa. Chương 212, Thiên Ất Quý Nhân. Trấn chuông, gõ cửa. Ầm ầm. Trên bầu trời phong vân biến ảo, lôi đình chợt vang. Một tôn đứng ngạo nghễ thiên địa thần nữ hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, sừng sững tại trên đường chân trời, cao quý uy nghiêm. Thần nữ hư ảnh người mặc kim sắc nghe thường, đầu đội mũ phượng, eo buộc đai lưng ngọc. Nàng chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng, đỉnh đầu còn lơ lửng một thanh lấp lóe kim sắc gợn sóng nước tuyệt thế thần kiếm, cả người áp đảo cựu tiêu phía trên, làm cho người ngưỡng vọng, kính sợ. Thần nữ hư ảnh mở mắt, một đáy mắt, một đạo thần thánh mà uy nghiêm ánh mắt quét ngang bát hoang lục hợp. Nàng lạnh lùng quan sát chúng sinh, bệ nghệ bất cực, giống như thần linh giáng lâm. Càng thân kỳ lạ, thần nữ hư ảnh hình dạng vậy mà cùng Vương Đạo Vận giống nhau như lúc. Cái này, Ly, Tú, Thanh Loan tam nữ ánh mắt đờ đẫn nhìn qua một màn này, nửa ngày đều không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Lại nhìn Vương Đạo Vận lúc này chậm rãi nhắm mắt lại. Khí tức quanh người tăng gọn, tu vi liên tục tăng lên. Mà trán của nàng thì nổi lên một đạo thần bí vân văn, tản ra không có gì sánh kịp tôn quý vẻ đẹp. Bá. Vương Đạo Vận mở mắt, trong mắt có kim mang nở rộ, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra. Đây là một loại cực đoan khí tức kinh khủng. Nếu như nói vừa rồi Vương Đạo Vận là tài trí trang nhã còn lộ ra một chút yêu thương, như vậy nàng lúc này lại tựa như nữ chiến thần lâm thế, phong mang tất lộ. Tiêu Giác quay đầu nhìn xem tinh không xa xôi phía trên. Kia di thế độc lập thần nữ linh ảnh, cười rất vui mừng rất vui vẻ, khoe miệng hơi bệnh lên vui sướng độ cong, nương tử thật là đẹp trai. Cũng là đoán được nhị nha là cái nào đó thần tư chuyển thế, nhưng không ngờ nàng lại là 12 thần tư đứng đầu thiên ất quý nhân, vương đình mạnh nhất cầm kiếm người rốt cục như thế. Châu Thanh Liên nhìn xem Vương Đạo Vận thần cách sau khi thức tỉnh thiên tượng linh ảnh, cũng không khỏi sợ hãi than, đồng thời trong lòng cũng cao hứng theo lên. Hồi lâu, nàng thu tầm mắt lại, thoáng nhìn nào đó người ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm chân trời không rời mắt, có chút ghen ghét lên, đưa tay muốn đi cào ánh mắt hắn. Đừng xem, ánh mắt đều nhanh trợn lùi ra. Ngươi nha, đi thôi. Tiêu Giác bất đắc dĩ cười một tiếng, nắm Châu Thanh Liên tay ra lường Châu thành một đường hướng bắc, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Thiên Sơn chi đỉnh, một tòa siêu cấp tông môn chỗ. Thế núi hiểm trở hùng vĩ, kéo dài không dứt. Trong đó, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm truyền đến, có thần cầm xoay quanh huyết dài, có hung thú gào thét, càng có các loại tiên thực dị thảo tranh nhau khoe sắc. Đây là một chỗ thánh địa tu hành, du ly tại thế tục bên ngoài, tên là Thái Huyền Tông. Lầu cao cao trăm thước, đồng đội gài bẫy chết A Phi, là tay có thể hái ngôi sao. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ giấu kín tại biển mây ở giữa. Cung điện to lớn bên trong, một gã tóc trắng đồng bền, quần áo cổ phát trường bảo nam tử quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, nghe phía dưới thám tử mang về tin tức, lông mi hơi nhíu. Chấp pháp đường chết một vị đường chủ. Về nhị trưởng lão, thi thể là hôm qua tại Lương Châu thành phụ cận phát hiện. Đều cái gì? Là tam đường chủ Dương Viêm, nửa bước tông sư cảnh, chủ yếu phụ trách tông môn thường ngày tuần tra cùng Mây Mù Sơn Trang bên kia liên lạc hơn nữa. Tối hôm qua Mây Mù Sơn Trang cũng bị người một mùi lửa đốt sạch sẽ, trang chủ Trần Biêu hư hư thực thực táng thân biển lửa ân. Mây Mù Sơn Trang lại bị người diệt. đi lập tức tra rõ ràng là người phương nào gây nên. Là, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ, chỉ mong đừng gây phiền toái. Đại trưởng lão xuất quan sắp đến, trong thời gian này vẫn là khiêm tốn một chút tốt, chớ có nhiều sinh chi tiết. Thuộc hạ minh bạch. Đi thôi. Lão giả áo bào trắng khoát qua tay, phía dưới thám tử cung kính tối lui. Mà chờ thám tử ly mở sau, bạch bào trưởng lão ánh mắt băng lãnh hờ hững lên, thì thào nói nhỏ, nghe nói nha đầu kia trở về, ha ha, trở về lại có thể làm gì chứ? Bây giờ Thái Huyền Tông sớm đã không là lúc trước cái kia Thái Huyền Tông. Nàng trở về, đã định trước cũng là chịu chết mà thôi. Hắn lắc đầu, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Đúng lúc này, đông, thùng thùng, đông đông đông. Tiếng chuông bên ngoài sơ quá mót, chúng vang lên sáu âm thanh. Sáu âm thanh gõ sân môn, đại biểu cho có cường địch tới cửa. Xoát xoát xoát, một cái mắt, thành đàn tông môn đệ tử hướng phía chân núi lao đi. Người nào dám xông vào chúng ta Thái Huyền Tông? Có thể là cái nào không có mắt tên điên a? Hừ, thật coi ta Thái Huyền Tông đừng sợ hắn. Đi, theo ta đi lên chiến. Siêu siêu siêu, một đám người phá không bay vút mà ra. Mà lúc này, một tòa khác ngọn núi nguy nga chi đỉnh, một đạo thân ảnh giàn mua ngay tại nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân núi phương hướng, khẽ thở dài một cái. Một ngày này cuối cùng vẫn là tới dứt lời, hắn toàn bộ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cái khác ngọn núi mạch đều có thực lực cường đại võ đạo cường giả bay vút mà ra, nhao nhao hướng phía chân núi tiến đến. Theo thực lực kia chấn động đến xem, sợ là đều không kém gì tông sư cảnh. Bọn hắn hôm nay cũng là muốn nhìn, rốt cuộc là người nào dám can đảm khiêu khích Thái Huyền Tông uy nghiêm, dám mạo phạm tông môn thánh địa. Chân núi, lúc này đứng đấy năm người, một cái khí chất như ưu lan, căng thẳng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp váy đen thiếu nữ, một cái chống quả trượng, đứng cũng đứng không vững lao cụ bà, một cái gây mất cánh tay, khoác trên người tạp dề, trong tay cầm đao mổ heo đồ thể, một cái ánh mắt được hắt tơ lụa, sau lưng cong lấy trọng kiếm mù lòa, cùng cuối cùng kia không ngừng bẹp miệng hút tẩu thuốc, mang theo mũ mềm lao nông. Một nhóm năm người, ngoại trừ cầm đầu váy đen thiếu nữ mặt trầm như nước bên ngoài, mấy người còn lại đều là một bộ cà lơ phất phơ, chẳng hề để ý bộ dáng. Loại tình huống này nhường phụ trách thủ vệ ba người đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhìn không được nhíu nhíu mày. Uy, mấy người các ngươi đến cùng tìm ai? Xương tên ra. Thủ vệ đệ tử hỏi. Mù mắt chó của ngươi, thiếu tông chủ ngươi cũng không nhận ra. Chống quải trượng lão cụ bà thanh âm khàn khàn mắng. Hắc, ngươi chết lão cụ bà nói ai mắt ngủ? Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Ách, thủ vệ đệ tử giận tím mặt, đang chuẩn bị xông đi lên giáo huấn kia lão cụ bà. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác cái cổ đau xót. Rắc, một tay nắm bóp nát cổ họng của hắn. Hắn thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã xuống vũng máu bên trong. Ồn ào. Lão cụ bà nhàn nhạt mở miệng nói. Còn lại hai tên thủ vệ đệ tử lập tức toàn thân run. Bọn hắn mặc dù thực lực thấp xuống, lại không phải đồ ngốc, nhìn ra cái này lão cụ bà tuyệt đối là tàn nhẫn nhân vật. Tiền bối tha mạng a, tiền bối tha mạng a, hai người phủ phủ quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Lan. Đúng đúng đúng, hai tên thủ vệ nghe vậy lập tức vui mừng, vội vàng bò lên bỏ mạng phi nước đại. Bên cạnh, lão nông hút tẩu thuốc một ngụm tiếp lấy một ngụm, nhìn lấy đóng chặt sân môn, thản nhiên nói, "Trấn trung giao cho ta lão đầu tử." "Đô tệ, gõ cửa, là thiếu tông chủ mở đường chuyện liền giao cho ngươi." Lão đầu tử yên tâm. Đô tệ nhếch miệng cười một tiếng, tiến lên một bước, giơ lên trong tay đao mổ heo hời hợt vạch một cái, liền đem ngọn núi này cửa bổ ra. Ầm ầm, núi đá lăn xuống, bụi mù bốn phía. Lão nông hất lên tẩu thuốc tử, xách lấy tẩu hút thuốc, dẫn đầu vượt qua sân môn, thân ảnh biến mất không thấy. Một lát sau, mấy chục năm không bị gõ vang oanh mình tiếng trùng, tại thời khắc này vang vọng đất trời. Chương 213, lại đi lúc đến đường chương 213, lại đi lúc đến đường đông 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 đông. Đinh hai nhức góc trùng vàng, trong nháy mắt này quét sạch bát hoang. Chỉ một thoáng, Thái Huyền Sơn dưới chân vô số võ giả tu sĩ tề tề ngẩng đầu, nhìn về phía kia tiếng trùng nơi phát ra. Là Thái Huyền Tông. Đây là thế nào? Có người tại ba trạm Thái Huyền Tông hộ tông trùng lớn. Cái này đồng đẳng với tuyên chiến. Rất nhiều võ giả hãi nhiên. Thái Huyền Tông xem như truyền thừa ngàn năm đỉnh tiêm đại phái, nội tình thâm hậu, trong môn cường giả tụ tập, chính là tại thập vạn đại sơn các lớn san sát đỉnh tiêm trong thế lực cũng là không thể nghi ngờ cử đầu. Một mực chiếm cứ lấy thập vạn đại sơn bá chủ bảo tọa. Cái loại này tồn tại, há lại nhận khiêu khích. Cho nên, dưới loại tình huống này, lại không người nào dám tới đập phá quán, quả thực là chán sống rồi. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ rung động nhìn về phía kia tiếng chuông vang vọng Thái Huyền Sơn. Đến cùng là ai, dám công nhiên khiêu khích Thái Huyền Tông? Thái Huyền Tông sơn môn chỗ. Nhị trưởng lão Tần Mục sắc mặt âm trầm chằm chằm lên trước mắt năm người, thanh âm băng lãnh, ta ngược lại thật ra ai dám cản rỡ như vậy, hóa ra là mấy cái thối cá nát tôm, năm đó thả ngươi trở một con đường sống không biết hối cải, bây giờ còn dám tới nhận lấy cái chết. A đúng đúng đúng, đồ tể cười toe toét đầy miệng răng vàng, đem trong tay đao mổ heo đặt ở tạp dề bên trên cọ sát, mang trên mặt cởi mở nụ cười, Tần tiểu tử, ta thế nào nhớ kỹ mấy ca làm trưởng lão thời điểm, ngươi vẫn là ngoại môn đệ tử, hằng ngày làm việc vặt đốn tuổi, nhìn ta cái này trong lòng thật sự là khó chịu. Hiện tại ngược lại tốt, đều lăn lộn thành bộ này dạng chó hình người. Không sai không sai, lão cụ bà chỉ sợ thiên hạ bất loạn, xử lấy quải trượng gật đầu tán thưởng nói. Các ngươi. Tần Mục nghe vậy giận tím mặt, trên thân khí tức bạo phát đi ra, tông sư cảnh đỉnh phong tu vi không che giấu chút nào triển lộ mà ra, muốn chết. Nói chuyện lúc, tay phải hắn đã duỗi ra, hướng phía đồ tể bố tới, nội lực phun trào ở giữa, trưởng phong gào thét, rung động sân trưởng. Một trường ra, làm phiến hư không lập tức kịch liệt khởi động sóng dậy, mơ hồ có sấm rền nổ vang, to lớn cảm giác áp bách khiến không khí trung quanh dường như ngưng trệ đồng dạng. Ôi, không không thôi, Tần tiểu tử cái này trưởng pháp còn có như vậy thật sự có tài đâu. Thấy thế, đồ tể cười tủm tỉm gật đầu tán thưởng, lập tức tay trái đao mổ heo nhẹ nhàng quất tới. Ông một tiếng, đao mổ heo dường như hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt phá vỡ không khí ngưng trệ, trực tiếp đón nhận tần mục rung động sân trường. Đao quang cùng trường phong trong hư không va chạm, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình, cường đại khí lãng tứ tán ra, đem chung quanh mặt đất đều rung ra mấy đạo thật sâu vết rách. Đồ tể đao mổ heo mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, nhưng một đao hạ xuống lại ẩn chứa kinh người sát khí cùng lực lượng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tần tiểu tử, ngươi cái này trưởng pháp nhưng vẫn là bọn ta mấy ca dạy cho ngươi, mặc dù không kém, nhưng còn phải luyện nhiều biết sao?" Tần Mục sắc mặt càng phát ra âm trầm. "Đao thế, không nghĩ tới từ biệt nhiều năm, ngươi vậy mà ngộ ra được đao thế." Hắn không nghĩ tới đồ tể lại có thể tùy tiện ngăn lại chính mình rung động sân trường, càng không nghĩ đến đồ tể có thể lĩnh ngộ đao thế. Làm nào đó một đạo luyện chế cực hạn liền có thể mượn nhờ thiên địa đại thế, gia trì bản thân, thi triển ra viễn siêu nguyên bản hàng trăm hàng ngàn lần uy lực. Loại uy lực này lại được xưng là thế, mà có thể lĩnh ngộ thế như vậy ly đại tông sư chi cảnh liền chỉ kém Lâm Môn một cước. Tần Mục sắc mặt khó coi, lập tức lạnh hừ một tiếng, ánh mắt u nhiên nhìn chằm chằm đồ tể, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đao thế liền dám mưu toan khiêu khích ta tông. Cái gì gọi là ngươi tông? Chân chính chính chủ có thể ở chỗ này. Lão cụ bà lạnh hừ một tiếng, nhường ra sau lưng một bộ váy đen tiếp. Tần Mục nhìn thấy kiếp trong nháy mắt, đôi mắt biến sắc bén lên, tại sao phải trở về? Ngươi không phải đã nói không tranh giành sao? Kiếp ngước mắt liếc nhìn một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói, sư phụ để lại cho ta đồ vật, ta dựa vào cái gì muốn để cho các ngươi? Ngươi cũng đã biết hành động hôm nay ý vị như thế nào. Tần Mục sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng quát hỏi. Kiếp mặt không biểu tình, chỉ là cất bước dọc theo thông hướng đỉnh núi cung điện thềm đá từng bước một đi lên đi. Cuối tầm mắt chỗ thì là tượng trưng cho Thái Huyền Tông chí cao vô thượng quyền lợi chi đỉnh. Tông chủ bảo tọa đã lựa chọn làm, đó chính là không sợ chết. Nguyên bản kiếp là không muốn tranh, cũng đúng vị trí kia không hứng thú. Nhưng bây giờ nàng đống nhiên lại muốn, cho nên về đến chính mình lấy. Không tranh là bởi vì nàng tính tình lưu tĩnh. Muốn nếu là bởi vì vị trí này có thể giúp được hắn. Hắn cần lực lượng, cần tài nguyên, đến đối kháng Lao Hoàng Đế. Nàng có thể đến giúp không nhiều, liền đành phải đem toàn bộ tông môn mang tới đưa cho hắn tốt. Nghĩ tới đây, kiếp khỏe môi bỗng nhiên nhấc lên một tia đường cong, đôi mắt sáng long lánh nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Trong nội tâm nàng lường trước, điện hạ hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Tần Mục nhìn qua chậm chạp đăng lên bậc cấp kiếp, hai đầu lông mày hiện ra nồng đậm lệ khí, quát lên: "Người tới, dám can đảm tới gần quá huyền ảo cùng một bước, giết!" Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn tung bay, lần nữa thôi động toàn thân nội kình, ngưng tụ ra một cái quyền ấn. Quyền ấn vừa mới hình thành liền cấp tốc tăng gọn, trong chớp mắt đã hóa thành ba trượng chi cao, mang theo cuồn cuộn cuồng phong mạnh mẽ đánh phía kiếp. "Hừ, ai dám ngăn cản thiếu chủ? Tần tiểu tử ta nhìn ngươi là chẳng sống." An ta một đao. Đồ thể đơn cầm trong tay đao mổ heo, đột nhiên xoay tròn, trực tiếp vượt quét về Tần Mục quyền ảnh. "Vành!" Nương theo lấy một hồi trầm đục, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. "Hôm nay ta liền hảo hảo chiếu cố Tần tiểu tử." Đồ thể khẽ miệng một phát, dưới chân đột nhiên đập mạnh, giống như một quả như đạn pháo bắn ra, cánh tay giơ lên, sắc bén lưỡi đao xé rách hư không, bổ về phía Tần Mục. Tần Mục sắc mặt tâm trầm, lạnh hừ một tiếng, cũng nên đón tiếp lấy. Hai người trong nháy mắt hung hãn đánh nhau, đánh quần sơn rung động, tiếng sấm rền không ngừng. Kiếp không có để ý sau lưng Đồ tể chiến đấu chuyện, cất bước chậm rãi leo núi. Đúng lúc này, xoát, một đạo ưu ảnh như trong bóng tối ẩn giấu thật lâu gián độc, cầm trong tay lưỡi dao bộ pháp tuấn di đồng dạng đi vào kiếp sau lưng, một dao găm hướng nàng phía sau lưng đâm tới. Kiếp dường như không có cảm giác đồng dạng, tiếp tục trèo lên trên đi. Mắt thấy dao găm liền phải đâm xuyên ngực của nàng, cái kia đạo như ưu linh thân ảnh trên mặt bỗng nhiên toát ra băng lãnh nụ cười. Đúng lúc này, ta Thái Huyền Tông từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, khi nào ra giống ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân? Một đạo đạm mạc mà thanh âm khàn khàn vang lên. Lão cụ bà chống quải trượng đang tràng, thân hình lấp loe ở giữa, trong chốc lát đi tới kiếp bên cạnh, trong tay gậy chống hời hợt chặn dao găm, đem nó bước lui. Ngươi muốn chết? Dám quản ta Chu Sát Đường sự tình? Ưu ảnh trong hai mắt bắn tung tóe ra sừng sững sắc cơ, phản tay nắm chặt dao găm, bày ra tiến công dáng vẻ. Chu Sát Đường, lão bà tử không tại những năm này, trong tông môn cũng là thêm ra không ít bảng môn tà đạo. Lão cụ bà suy cười một tiếng, tràn đầy nếp nhăn trên gương mặt tràn đầy niềm ai. Nàng quay đầu nhìn xem kiếp bước chân dừng lại đình chỉ tại nguyên chỗ, liền cười hiền lành đưa tay vô vô kia gầy gò bà bay, ôn nhu nói: "Thiếu chủ đi đâu, lao bà tử cho ngươi hộ đạo." Kiếp trầm mặc gật đầu, tiếp tục cất bước tiến lên. Nàng vô dụng nội lực, thậm chí không dùng võ học gia trì, liền một bước như vậy một bước nương tựa theo lực lượng cơ thể hướng về trên thềm đá bỏ đi. Mỗi một bước đều lộ ra phá lệ kiên định lại chậm chạp. Tựa như nàng vừa tiến vào tông môn vậy sẽ, sư phụ nắm bàn tay nhỏ của nàng, một đường ngồi theo nàng leo núi thềm đá như thế. Chỉ có điều lần này, sư phụ đổi thành bốn vị gần đất xa trời người hộ đạo. Lại đi lúc đến đường, tất cả hoảng hốt như hôm qua. Chương 214, Thái Âm Nguyệt Thần chương 214, Thái Âm Nguyệt Thần nửa canh giờ. Kiếp rốt cục đi vào giữa sườn núi. Đúng lúc này, nàng bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa ngăn trở đường núi đường đi lão giả tóc trắng, không khỏi cắn chặt môi đỏ, túi đầu tiếng gọi khẽ: "Ngũ sư thúc." "Nha đầu, trở về đi, cái này đường lên núi không dễ đi." Lão giả tóc trắng thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo thương hại, bất đắc dĩ cùng thất lạc, còn có một vẻ bi thương. Kiếp nghe nói lời ấy, đáy mắt không khỏi lướt qua một chút ảm đạm, mí môi nói rằng: "Ngũ sư thúc, ta chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về ta." "Chỉ thế thôi?" Lão giả tóc trắng lắc đầu, chắp tay đứng ở trên đường núi, thở dài thở ngắn: "Ai, ngươi chấp niệm quá sâu, chưa chắc là chuyện tốt. nhìn hắn bộ này dáng vẻ, sợ là hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không thả kiếp đi qua. Ngũ ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là một bộ oán trời trách đất bộ dáng, thật sự là một chút cũng không có tiến bộ. Mù Loa cầm trong tay trọng kiếm, theo cánh đi lên trước, cười đối kiếp chậm rãi nói rằng, thiếu chủ chậm đã đi. Dứt lời, hắn liền huy kiếm bổ về phía lão giả tóc trắng. Ai? Lão thân ngươi? Hồ nháo, ngươi dạng này sẽ hại chết nàng. Nói lời vô dụng làm gì, đánh nhau, nhiều năm không có giao thủ, vừa vặn hôm nay bồi Ngũ ca thật tốt chơi đùa. Mù Loa khẽ cười một tiếng, không chút do dự huy kiếm chém tới. Ngươi cái này tên điên. Lão giả tóc trắng khí mắng một tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể nên chiến. Tiếp đứng tại trên thềm đá, kinh ngạc nhìn phía dưới hỗn loạn cảnh tượng, trên mặt hiện ra dãy rủa cùng vẻ phức tạp. Hồi lâu, nàng ánh mắt kiên định xuống tới, tiếp tục hướng bên trên. Tiếp xuống đường núi ngoại trừ càng dốc đứng một chút, cũng là không tiếp tục gặp phải trở ngại gì. Đương nhiên vẫn là có chút tên gia hỏa có mắt không tròng làm tập kích bất ngờ. Bất quá đều bị lão nông một trưởng một cái chụp chết, hoặc là trực tiếp ném xuống sườn núi. Cách ly đỉnh núi còn có 1/3, 1/4, 1/5, đã gần trong gang tấc. Đúng lúc này, người nào dám tại lão phu trước cửa dương ai? Tựa như khoáng thế chuông lớn gõ đại địa thanh âm giản mua đột nhiên truyền ra, vang tận mây xanh. Một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp phô thiên cái địa bao phủ xuống. Trên đỉnh núi, lão giả đứng xuôi tay, rõ ràng trên mặt thương già lọ gọn, thế nhưng lại có một đầu lê đất ô tóc đen dài phất phới trên không trung, như thác nước chút xuống. Chân núi, mấy chỗ chiến trường im bặt mà dừng, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía lão giả. Đại trưởng lão xuất quan. Tân Mục biểu lộ vui mừng như điên. Hừ, nhìn các ngươi lần này chết như thế nào? Ú Ảnh cười lạnh. Ai, lần này tốt đi, một cái đều đi không nổi tóc trắng ngũ thuốc sắc mặt sổ thảo não, dường như đã thấy kiếp cùng đồ tể đám người thê thảm kết cục. Đại trưởng lão Liễu Minh ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm đứng tại rìa vách núi tiếp, trầm giọng nói rằng, đi, lại vì sao muốn trở về? Tiếp ngẩng đầu tới đối mặt, đáy mắt lóe ra kiên định. Thanh âm của nàng thanh lãnh cao ngạo, nói năng có khí phách, nơi này là nhà ta vì cái gì không thể trở về đến? A, Nguyên Nhi vết thương trên người là ngươi làm. Hắn xuống núi đi tìm ngươi, trở về cả người đều phế đi. Liễu Minh ánh mắt tà, nheo lại trong khóe mắt lộ ra hàn mang. Tiếp trầm mặc, đang chuẩn bị rút ra bên hông kiếm, nhưng lại bị một cái khô gầy tay nắm lại chuôi kiếm cho hắn trở về. Thiếu chủ lên đi, nơi này giao cho ta. Lão nông đốt một điếu tẩu hút thuốc cán, nhàn nhã hài lòng hít một hơi, phun ra sương mù, cười tủm tỉm nói: "Cẩn thận một chút." Tiếp nhẹ nhàng gật đầu, chợt thu liễm suy nghĩ, cất bước đi lên đi. Thật là còn chưa đi ra mấy bước, lại im bặt mà dừng. Chỉ thấy lúc này lão nông thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Liễu Minh sau lưng, một trường đánh phía hót của hắn. "Không ra gì." Liễu Minh cười lạnh một tiếng, đưa tay hời hợt nói tùy ý cơ cơ. "Veng." Trong nháy mắt một bóng người bay ngược mà ra. "Phốp thử." Lão nông phun máu ngã tại đường núi bên cạnh, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, sắc mặt hiện ra hửng hồng, hô hấp thô trọng. Khu khu cụ. Hắn ho kịch liệt lấy, trong mắt nhưng như cũng là cười tủm tỉm vẻ mặt, tán thưởng không thôi. Lão gia hỏa thực lực không tệ. Lại nhưng đã đại tông sư, thiếu chủ xem ra chúng ta hôm nay xem như cắm. Tiếp vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem trên đường núi kia áo trắng như tuyết thân ảnh, cùng cái kia đạo thoáng có chút còn xuống thân thể, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Chẳng lẽ em muốn từ bỏ sao? Trong nội tâm nàng rất không cam tâm. Đến đều tới, nếu là từ bỏ lời nói, về sau chỉ sợ không còn có bất cứ cơ hội nào. Nàng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm rách lòng bàn tay, máu tươi tích tích chảy xuống. Hồi lâu, Tiếp nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đáy lòng làm lấy gian nan lựa chọn. Nàng gương mặt xinh đẹp băng sương, chậm rãi đi lên trước, nhuyễn kiếm trong tay sáng động, kiếm mang phừng phừng, chỉ phía xa Liễu Minh, chiến. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là sư phụ ngươi lão gia hỏa kia sao? Còn dám khiêu chiến ta? Liễu Minh cười lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra đùa cợt, chỉ bằng hiện tại ngươi. Tiếp khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, không thử một chút, làm sao biết không được? Đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Liễu Minh cười khẩy, quanh mình linh khí bỗng nhiên bạo nóng nảy lên. Như là hỏa diễm cháy hừng hực, cánh tay hắn đột nhiên giơ lên, sắc bén cương khí hội tụ, hóa thành một đầu cao đến trăm trượng giữ tợn long mãng, xé rách không khí, hướng phía Kiếp mạnh mẽ đánh tới. Không cần. Chân núi, lão cụ bà cái thứ nhất muốn xông lên đến, lại bị ưu ảnh chiến đấu cùng một chỗ, khó mà thoát thân. Giống nhau, Mù Lòa cùng đồ tể cũng là liều mạng mong muốn giải cứu. Thật là. Tiếp theo bị người kéo lại đường đi, mà lão nông thở hổn hển từ dưới đất bò dậy, không muốn sống dường như mong muốn nhào tới. Thật là Liễu Minh đại tông sư uy áp toàn bộ tác dụng tại lão nông trên thân, ép hắn không đi hai bước liền không thở nổi. Hai mắt hiện đầy tơ máu. Thiếu chủ, chạy. Lão nông dùng ra toàn bộ khí lực, đem Liễu Minh tất cả uy áp chống đỡ, một bước phóng ra, ngăn khuất kiếp trước mặt, quay đầu khỏe miệng tràn ra một sợi máu đỏ tươi dấu vết. Kiếp trong lòng run lên, lập tức đôi mắt ảm đạm cúi đầu. Cuối cùng vẫn đến nơi này. Nàng kỳ thật sớm liền nghĩ đến sẽ có loại kết cục này. Thật là nàng vẫn là tới. Bởi vì, lần này, nàng không muốn lại tránh. Kiếp nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc đôi mắt kiên định không thay đổi, chậm rãi giơ lên lưỡi kiếm. Có lẽ cái này đem là nàng một lần cuối cùng xuất kiếm, nhưng không hối hận. Ông, trường kiếm chấn minh, tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Một kiếm rơi xuống, như ngân hà treo ngược, kinh diễm chúng sinh. Chỉ là đáng tiếc. Bành, một tiếng vang thật lớn, kiếm mang chạm đến long mãng trong nháy mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh tiêu tán ra, mà long mãng thì là thế không thể đỡ hướng lão nông cùng kiếp đánh tới. Lạc tử vô hối, nhưng trong lòng đầy vẻ không muốn. Kiếp than nhẹ một tiếng, trong đầu không khỏi nổi lên kia một trương tuấn khuôn mặt đẹp, khóe miệng nổi lên đắng chát cười. Điện hạ, tạm biệt, tiếp sau. Mời để chúng ta lại gặp nhau a. Ô ô ô ô ô chói hai tiếng gió hú xé rách thương khung. Mắt nhìn thấy kiếp cùng lão nông liền bị kia giữ tận lòng mãng thôn vệ, đột nhiên thiên khung phía trên một bàn tay lớn che trời che xuống, đem lão nông cùng kiếp bao phủ ở bên trong. Oanh! Kia hung hãn giữ tận lòng mãng va chạm bên trên che trời đại thủ, trong nháy mắt vỡ nát liên miên phiến lưu quang, tiêu tán tại giữa không trung. Ân, là ai? Liễu Minh sắc mặt hắt trầm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khóa ổn định ở phương xa cực tốc lái tới hai đạo nhân ảnh. Một nam một nữ. Nam tử nhìn ước chừng 27-28 tuổi, lông mi anh tuấn, dáng người thẳng tắp, một bộ bạch bảo trắng hơn tuyết, ôn tồn lễ độ. Nữ tử nở nang hiểu điệu, mặc một bộ váy xanh, váy dài kéo trên đất, phát họa lấy thân thể mềm mại thon dài. Hai người thân hình cực nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua chân núi, dừng lại tại kiếp trước người. Điện hạ, Thanh Liên tỷ tỷ kiếp kinh ngạc nhìn trước mắt hai cái quen thuộc bóng lưng, hốc mắt lập tức phím hồng, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Bọn hắn vẫn là tới. Nha đầu, ta muốn thấy ngươi ngồi lên dáng vẻ. Tiêu Giác đưa tay vuốt vuốt tiếp tú phát, chỉ vào cách đó không xa trên cung điện tông chủ đông tọa, vừa cười vừa nói. Tiếp nghe vậy lau sạch sẽ nước mắt, cố gắng gạt ra một vệt nụ cười. Tốt. Hắn muốn nhìn, nàng liền liều mạng chính là. Đến, ăn quả đường ép một chút lại đi. Tiêu Giác cười tủm tỉm móc ra một quả đục viên thông thấu hạt châu, bỏ vào kiếp bên miệng. A, há mồm. Kiếp sửng sốt một chút, theo bản năng nghe lời há miệng ra. Hạt châu trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang theo yết hầu lăn vào trong bụng. Vâng. Đan dược nhập thể sát na, kiếp thể nội đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim mang, chói mắt tựa như mặt trời lên dọn, trực trùng bất tiêu, đâm vào người mắt mở không ra. Một cỗ mênh mông khí tức đột nhiên tự trên người nàng mãnh liệt mà ra, lực lượng cường hãn tràn ngập mỗi một tấc da thịt, khiến kiếp có loại sức mạnh muốn phá thể mà ra cảm giác. Ầm ầm. Hư không bên trên, một tôn to lớn nguyệt thần hư ảnh hiện hiện. Nó hình dáng cùng kiếp không khác nhau chút nào, lại nhiều ba phần phiêu miểu cùng thánh khiết, dường như cựu thiên trích tiên giáng lâm. Mà theo tôn này nguyệt thần hư ảnh ngưng thực, kiếp thực lực cũng đang điên cuồng kéo lên. Tông sư ban đầu cảnh, trung cảnh, cao cảnh, đỉnh phong, cho đến oanh. Một cỗ càng thêm bàng bạc cường hành khí tức tự kiếp thể nội quét sạch mà ra, trực trùng bất tiêu. A, thì ra kiếp là Thái Âm Nguyệt Thần sao? Ha ha, tiểu nha đầu này thật đúng là nhìn không ra. Châu Thanh Liên cười gật đầu, lập tức liếc mắt Liễu Minh, cười trên nỗi đau của người khác, lần này người nào đó muốn thảm đi. Mà giờ khắc này, Liễu Minh con người đột nhiên co lại, cả khuôn mặt hoàn toàn hất trầm xuống, khàn giọng lên tiếng. Cố khí tức này, không, cái này tuyệt không có khả năng. Chương 215, tranh đấu chương 215, tranh đấu đại tông sư. Liễu Minh khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Chính hắn cũng là vừa đột phá đến đại tông sư cảnh, cho nên tự nhiên biết trong lúc đó gian nan cũng không dễ dàng. Coi như thiên tư cho dù tốt, mong muốn theo vừa tìm thấy đường đến đại tông sư cảnh giới ít ra cần 10 năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Mà hắn chính mình là đóng 10 năm tử quan, dựa vào đếm mãi không hết linh đan rượu dược mới lấy một buổi lên đỉnh, thành tựu võ đạo chi đỉnh. Đại tông sư thật sự là quá mức vượng mao lân giác. Toàn bộ võ quốc có thể đạt đến đại tông sư chi cảnh không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Cho nên Liễu Minh tự cho là mình có vốn để kiêu ngạo. Mà bây giờ, vậy mà nhìn thấy trước mắt thiếu nữ này, thế mà chỉ dựa vào lấy một cái viên đan dược, liền mạnh mẽ vượt qua số cấp độ, trực tiếp tấn cấp đại tông sư. Ngươi làm sao có thể? Liễu Minh cảm giác đầu đều có chút mê muội lên. Đây chính là trọn vẹn tứ giai à, nàng đến cùng dùng dạng gì đan dược, làm sao lại thần hiệu như thế? Không công bằng. Trong lòng cực độ không thăng bằng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình tân tân khổ khổ hơn 10 năm tu luyện mới đổi về đồ vật, người ta dễ như trở bàn tay liền dễ như trở bàn tay. Dạ. Phô trương thanh thế mà thôi. Đi chết đi. Liễu Minh ánh mắt lập tức đỏ lên, thân ảnh mở ra liền hướng phía lơ lửng ở giữa không trung tiếp bay vút đi. Hắn đưa tay chính là một trường bố ra. Đại tông sư toàn lực một trường, thanh thế sao mà hạo đãng, giống như bài sơn đảo hải, đem không khí trung quanh toàn bộ trên bể. Hóa thành trạng thái chân không, vô cùng kinh khủng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cuồng bạo kình phong quét sạch bát phương, đem tiếp chỗ kia một phiến khu vực đá vụn bùn đất quét lên cao mấy chục trượng, giống như báo cắt đồng dạng tứ ngược lấy làm khu vực. Liễu Minh khẽ miệng hơi lộ ra nhếch răng cười, lần này nhìn ngươi chết hách lời nói, im bặt mà dừng. Nét mặt của hắn ngưng kết trên mặt, dường như bị điểm huyệt đồng dạng cứng đờ, trực lăng lăng nhìn về phía kia bị cắt đuổi bao phủ vị trí. Đã thấy cái kia vốn nên bị một trưởng vỗ chết váy đen thiếu nữ, lại bình yên vô sự lơ lửng tại nguyên chỗ. Lúc này, tiếp đứng yên hư không, hai mắt khép kín. Trên đỉnh đầu tôn này to lớn nguyệt thần hư tượng chậm rãi chầm xuống, hai tay ôm lại đưa nàng hộ trong ngực, chống lại Liễu Minh cái này kinh khủng một trưởng. Bá sau một khắc, tiếp mở ra hai con người, đen nhánh thâm thúy trong con mắt lóe ra hai vòng màu bạc nhợt nhạt. Liễu Minh bản năng dùng mình một cái. Loại cảm giác này lại nhường hắn có loại không hiểu kiêng kỵ. Liễu Minh nội tâm trong nháy mắt cảnh giác và phần, toàn thân kéo căng, làm ra phòng bị dáng vẻ, chân khí trong cơ thể vận chuyển như sôi. Phía sau hắn, càng là xuất hiện một tôn pháp tướng chi thần, cao đến ngàn trượng khổng lồ kim thân hư ảnh sừng sững tại trong bầu trời. Tản ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng lực áp bách. Liễu Minh cùng tiếp đối lập hư không, xa xa giằng co. Bàng bạc uy nghiêm khí tức lan tràn ra, và chạm xen lẫn. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng trong hư không khuấy động, hướng phía tứ phía khuyết tán ra đến. Ta muốn ngồi lên, ngươi có ý kiến? Tiếp đôi mắt hơi liễm, chỉ vào trong điện tông chủ bảo tọa, câu môi cười nhạt. Thần cách sau khi thức tỉnh, người biến càng lãnh diễm hơn nữa dáng người cũng cất cao không ít, càng thêm mê người. Liễu Minh lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Vị trí tông chủ chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách ngồi lên. Dứt lời, với anh, Kinh khủng khí lãng lan lộn, mũi chân hắn đột nhiên đập mạnh, lập tức toàn bộ thân hình hóa thành một vệt lưu quang hướng phía kiếp bay đi. Hữu quyền của hắn bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, phản phất giống như một viên sao băng giống như vạch phá bầu trời, mạnh mẽ hướng phía kiếp vành kích mà đi. Kiếp lãnh mâu có hơi hơi ngừng, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, thân hình không động, lại có một luồng áp lực vô hình từ trên người nàng tràn ngập ra, dường như đem không khí chung quanh đều đông lại đồng dạng. Xoát, nàng nhẹ giơ lên cổ tay trắng, tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng đạch một cái. Bụt, một đạo màu bạc ánh trăng liền từ đầu ngón tay của nàng chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem Liễu Minh kia hừng hực hỏa diễm quyền thế ngăn khuất bên ngoài. Liễu Minh nắm đấm hung hăng nện ở kia màn ánh sáng màu bạc phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, lại như là đá chìm đáy biển, không cách nào dung chuyển màn sáng mảy may. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng cũng không tin. "Ngươi, đây không có khả năng. Làm sao lại?" Liễu Minh lớn tiếng chất vấn, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Rõ ràng hai người đều là cùng các loại cảnh giới, có thể chính mình đem hết toàn lực một quyền, lại bị dễ dàng như vậy ngăn cản được. Kiếp đen nhánh thâm thúy trong con mắt lóe ra lạnh lẽo quằn mang, dường như có thể nhìn thấu Liễu Minh linh hồn. Nàng mỉm cười, trong tươi cười mang theo lạnh ý, "Không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, lặp lại lần nữa, con đường này ngươi nhường vẫn là không cho." "Hừ." Trên đời này có thể khiến cho lão phu nhường ra nói người tới, còn không có sinh ra đâu. Ngươi sát thực rất mạnh, cường đại đến nhường lão phu sợ hãi, nhưng ngươi ta đều là đại tông sư cảnh giới. Ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng đừng hòng làm gì được ta. Liễu Minh cười lạnh, thân hình lần nữa nhào tới. Kiếp lại kinh thường liếc mắt nhìn hắn, vậy thì thử một chút xem sao. Phần phật nàng ngơi tay, chỉ một thoáng, hư không chấn động, từng sợi ánh trăng tràn vào thân thể của nàng ở trong. Trong chốc lát, kiếp toàn bộ thân hình nở rộ lên rực rỡ quang huy, sau lưng của nàng mơ hồ có một vòng trong sáng mâm tròn bay lên. Ong ong ong, mâm tròn xoay chậm chậm lên, tản mát ra kinh khủng đến cực điểm hấp xả chi lực. Theo mâm tròn điên cuồng hấp thu trong hư không năng lượng, một cỗ mênh mông vô biên uy áp trong nháy mắt theo kiếp trên thân mãnh liệt mà ra, tràn ngập thiên địa, bao phủ bát phương. Kiếp chậm rãi nâng lên một cái ngọc thủ, lòng bàn tay nhắm ngay vọt tới Liễu Minh, đạm mạc lên tiếng, "Nguyệt vẫn chi quang." "Oan." Chỉ một thoáng, lòng bàn tay của nàng bắn ra chói mắt đến cực điểm diệu bạch đoàn, chiếu sáng thiên vũ. Sau một khắc, quang đoàn bắn ra mà ra, hóa thành một chùm chói lóa mắt của sáng màu trắng đột nhiên giáng lâm. "Bá." Cột sáng không nhìn không gian, không nhìn cách ly, hướng phía Liễu Minh đối diện vào tới, tốc độ nhanh giản làm cho người ta không kịp phản ứng. Liễu Minh trợn to con mắt, đáy lòng dâng lên một hồi cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn vội vàng thu nạp hai tay, liều mạng thôi động nguyên khí tại lồng ngực bài hạ một đạo cương khí hộ thuẫn. Xuy xuy xuy, cột sáng màu trắng xuyên thủng hư không, mạnh mẽ đụng vào cương khí hộ thuẫn phía trên, trong nháy mắt xuyên thủng. Oeng, ken két, cương khí hộ thuẫn từng khúc băng liệt. Phốc xích, huyết hoa tràn ra. Liễu Minh lúc này miệng phun máu tươi, bị cột sáng đánh vào trên thân, bay ngược ra ngoài. Cả người hắn trùng điệp té ngã trên đất, vai phải tính cả ngay ngắn cánh tay trực tiếp bị cột sáng xuyên thủng san bằng. Chương 216, tông chủ chương 216, tông chủ cụ cụ Liễu Minh che lấy bị thương lồng ngực, miệng bên trong không ngừng phun bọt máu, sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra hãi nhiên. Tốt, thật là đáng sợ công kích. Lấy thực lực của hắn vừa rồi vậy mà trốn không thoát. Hơn nữa, Liễu Minh cúi đầu, nhìn xem đứt gãy thậm chí máu thịt be bét vai phải, sắc mặt cực kỳ khó coi. Da thịt vậy mà không cách nào khép lại. Phải biết đến đại tông sư này cấp độ, chỉ cần linh hồn bất diệt, huyết nhục xương cốt liền vĩnh viễn bất hủ. Dù là nhục thân hủy đi, dựa vào linh hồn chi lực vẫn như cũ có thể một lần nữa đem ra thịt ngưng tụ thành hình, khôi phục thương thế. Nhưng mà, giờ này phút này, chính mình tàn phá nhục thể thế mà không thể khôi phục. Dường như bị cái gì lực lượng thần bí cho ngăn cản lại như thế. A. Liễu Minh ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt dữ tợn bặm bẹo đến cực điểm, phẫn hận vô cùng. Hắn đường đường Thái Huyền Tông đại trưởng lão, một đời đại tông sư cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Bây giờ, lại nhiều lần tại một cái tuổi chỉ có 20 tuổi thiếu nữ trong tay kinh ngạc. Xỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Tuyệt không được. Liễu Minh càng nghĩ càng giận. Cho nên hắn chuẩn bị liều mạng. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt bị tơ máu che kín. Trong ánh mắt lại lộ ra một cố quyết tuyệt ngoan ý không ai có thể đem lão phu đánh bại. Liễu Minh thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng kết ấn, sau lưng to lớn pháp tướng cũng đi theo chậm rãi nâng lên hư không tay lớn. Pháp tướng thiên địa, thiên cương phá hủy quyền. Liễu Minh trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tận đủ cười. Hắn đem lực lượng toàn thân đều dốc vào, pháp tướng lớn trên cánh tay, kim sắc quang mang càng ngày càng sáng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng. Đi chết đi. Liễu Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm đột nhiên hướng về phía trước vung một cái. Ầm ầm. Hư không bên trên, kia cao lớn pháp tướng cũng đi theo giơ lên huy hoàng kim sắc lớn quyền, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, hướng phía tiếp vung kích mà đi. Kim sắc quyền ấn những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Một kích này, Liễu Minh đã đem chính mình tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trong đó. Hắn tin tưởng, một kích này đủ để phá hủy tất cả. Nhưng mà, kiếp chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia kim sắc quyền ấn, trên mặt không có chút nào kinh hoàng. "Liễu Minh, ngươi thật coi là bằng vào loại trình độ này lực lượng liền có thể thương tổn được ta sao?" Kiếp thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. Nàng nhẹ chắp tay trước ngực, chậm rãi kết ấn, sau lưng nguyệt thần thần nữ hư ảnh giơ bàn tay lên, cách không đạch một cái. Ông, chói mắt ngân sắc nguyệt nha loan đao theo thần nữ hư ảnh trong lòng bàn tay quét ra, trong nháy mắt cùng kim sắc quyền ấn đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, kim sắc quyền ấn cùng nguyệt thần thần nữ nguyệt nha loan đao trong nháy mắt bị triệt tiêu, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung. "Còn có chiêu sao?" Kiếp thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh ý, nàng chậm rãi đi hướng Liễu Minh, mỗi một bước đều dường như đạp ở Liễu Minh trong trái tim.
Không, không.
Vì cái gì giữa chúng ta chênh lệch sẽ lớn như vậy? Rõ ràng đều là đại tông sư. Liễu Minh sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch, thân thể tại run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng điên cuồng. Kiếp dừng ở Liễu Minh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Ai nói với ngươi, ta là đại tông sư tu vi?
Cái gì?
Liễu Minh đôi mắt đột nhiên co lại, đầu trống rỗng. Kiếp nhếch miệng lên một vệt tà mị mà lãnh khốc đường cong.
Ta chi lên điểm, chính là ngươi điểm cuối điểm, thương hải hoành lưu, thế đạo ngàn vạn, võ đạo chi đỉnh, ai chủ thần phụ.
Đại tông sư cũng vẹn vẹn chỉ là võ đạo cất bước mà thôi. Kiếp lời nói dường như sấm sét nổ vang tại Liễu Minh trong đầu. Liễu Minh chỉ cảm thấy lạnh cả người, cả quả tim đều rơi vào đáy cốc. Hắn đưa tay dắt mái tóc dài của mình, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng. Đạo tâm hoàn toàn sụp đổ.
Không, đây không có khả năng.
Vậy lão phu nhiều năm như vậy cố gắng tính là gì? Có trời mới biết hắn vì thành tựu một bước này, ngập bao nhiêu đắng.
Thở thiếu thời rèn luyện tiến lên, một đường đột phá gian khổ lòng đong, cuối cùng mới lên tới võ đạo đại tông sư vị trí.
Có thể trước mặt nha đầu này lại nói, đại tông sư chỉ là lên điểm.
Thật đáng buồn.
Buồn cười.
Ha ha ha.
Không công bằng, cái này không công bằng a. Liễu Minh ngửa mặt lên trời khóc giống, cực kỳ bi ai vô cùng.
Tiếp nhíu nhíu mày, không thích nghe người khác khóc, ngại nhau nhau.
Tiện tay một trường cách không đặt tại Liễu Minh vùng đan điền, có chút dùng sức ép một chút.
Bang.
Đan điền vỡ vụn. Mà Liễu Minh cũng như bị sét đánh, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, con người tan rã.
Đan điền của hắn bị phế.
Từ nay về sau, hắn đem không có bất kỳ cái gì tu vi, chỉ là một cái gần đất xa trời lao đầu tử.
Liễu Minh biểu lộ dần dần chết lặng.
Ta niệm tình nguyên là tông môn đại trưởng lão, là tông môn lập xuống công lao hắn mã, cho nên không giết người, ngươi sau này liền đi tông môn phía sau núi nổ cỏ a.
Kiếp nhàn nhạt mở miệng, nện bước chân dài từng bước mà lên, đi vào đại điện, đi vào kia cao cao trên bảo tọa.
Một sàn bẫy, sau đó ưu nhã ngồi xuống.
Soạt, phù phù,
phù phù.
Thời điểm chú ý một màn này, tông môn trưởng lão khách khanh đệ tử chờ một chút đồng loạt quỳ sát xuống dưới.
Tông chủ,
tông chủ,
tông chủ.
Từng tiếng hò hét vang vọng tứ phương.
Tất cả mọi người cung kính cúi đầu, thành kính lễ bái. Ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn chằm chằm kia vương tọa bên trên váy đen nữ tử, thầm than, nàng thật làm đến một bước này. Mà Thái Huyền Tông không công bố mấy chục năm tông chủ cũng lần nữa trở về quỹ đạo. Ban đêm Thái Huyền Tông đẹp mắt cực kỳ, bởi vì ly thiên khung rất gần, cho nên nhìn xem ngôi sao đầy trời, có loại có thể chạm tay hào giác.
Tông chủ phong trên bệ đá,
Tiêu Giác nằm ngửa tại trên ghế mây, vểnh lên chân bắt chéo, miệng bên trong ngậm lấy một cây cỏ đuôi chó, nhàn nhã hài lòng.
Sàn sạt,
nhẹ nhàng tiếng bước chân đến gần.
Hắn theo bản năng quay đầu, lạch cạch.
Miệng bên trong cỏ đuôi chó lúc này rơi xuống. Trận mắt hốt mồm,
chỉ thấy lúc này Kiếp thân mang vô cùng tôn quý hắc kim sắc váy dài, thắt eo đai lưng ngọc, mặc lơ mơ múa, da thịt phóng ánh, xinh đẹp trích tiên. Trong một đêm, thiếu nữ lại thuế biến đến xinh đẹp như vậy động nhân, nhường Tiêu Giác nhìn ngây dại.
Kiếp chậm rãi đi đến Tiêu Giác trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ngu ngơ biểu lộ, không khỏi mỉm cười.
Sau đó nàng túi người đi, nằm ở bên cạnh thân, hai người song song.
Điện hạ, đẹp không?
Nàng mềm mại môi đỏ khẽ mở,
thanh âm còn là trước kia thanh thúy êm tai,
thật là hai đầu lông mày điểm điểm vũ mị, lại làm cho người khó có thể tin đây là cái kia chất pháp kiếp sao?
Đẹp mắt.
Tiêu Giác sững sờ lên tiếng,
có muốn hay không nhìn càng đẹp mắt?
Kiếp cắn môi, nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Giác nuốt nước miếng một cái, muốn chút đầu cũng không dám.
Kiếp câu môi cười yếu ớt, đưa tay lôi kéo hắn, quay người trở về tầm cung.
To lớn ngoãn ngọc trên giường,
Kiếp ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, cũng không nói chuyện.
Cái kia Tiêu Giác có chút khẩn trương, đang chuẩn bị nói cái gì.
Đột nhiên,
xoạt, lộng lấy hắc kim váy chậm rãi cho ra,
lộ ra Kiếp
tuyết trắng như mỡ dê giống như tinh tế tỉ mỉ trắng loãng thân thể mềm mại.
Tiêu Giác ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng, tim đập loạn.
Kiếp tự nhiên hào phóng nhìn xem hắn, gương mặt xinh đẹp hơi hả, lại tràn đầy chăm chú lẩm bẩm một câu, "Điện hạ,
muốn ta đi?"
"Vâng anh."
Tiêu Giác cảm giác được trong đầu của mình dường như có một đạo phích lịch hiện lên, toàn bộ đại não cảm giác trống rỗng, hô hấp dồn dập.
"Hoặc là,
đồ đần mới không cần."
Hắn duỗi tay nắm lấy Kiếp tinh tế chân mềm bờ eo thon, trực tiếp nhào tới, sau đó,
"Hơi."
Chương 217, cần có thể bổ bụng chương 217, cần có thể bổ bụng đêm kia.
Tiêu Giác cẩn thận từng ly từng tí theo Kiếp trên lưng trắng rút tay ra ngoài, kéo đệm chăn đem kia làm cho người hoa mắt thân thể mềm mại bao ở trong đó, chính mình thì lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, sau đó đem cửa điện đóng kỹ.
Điện ngoài cửa trên bệ đá,
Tiêu Giác quanh chân nhắm mắt ngồi ở phía trên, hai mắt nhắm chặt, biểu lộ ngưng trọng mà chuyên chú.
Soạt,
soạt.
Trong đầu vạn đạo thư giờ phút này đang chậm rãi lật giấy, làm lật đến Kiếp kia một tờ lúc, lập tức tuôn ra chói mắt tử kim quang mang.
Vâng.
Một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên phóng tới toàn thân, trong nháy mắt nhường trong cơ thể hắn nguyên vốn đã đạt đến cực hạn nội lực lại lần nữa tăng vọt mấy phần, đồng thời còn đang không ngừng tăng lên.
Tiêu Giác lông mày nhíu chặt, cảm giác được kinh mạch bị mạnh mẽ lực đạo xung kích đau nhức khó nhịn, thái dương cũng toát ra mồ hôi lạnh.
A,
rốt cục, chịu đựng không nổi cái này to lớn thống khổ, Tiêu Giác ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, theo cái này âm thanh thét dài lan truyền ra, tuần xung quanh không khí dường như bỗng nhiên biến sền sệt rất nhiều.
Hô, hô, hô.
Hắn gấp rút thở hào hẹn, cố gắng điều chỉnh hỗn loạn khí tức, chấm dãi, sắc mặt mới bình phục lại.
Mà lúc này Tiêu Giác lại là có chút mắt trợn tròn,
bởi vì ngay tại vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn phát hiện mình lại có thể khống chế bên người khí lưu.
Không sai, chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền có thể khống chế bên người khí lưu, thậm chí liền không khí tốc độ chạy đều sẽ biến hóa theo. Loại này thần kỳ trạng thái quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Tiêu Giác hiếu kỳ đưa tay câu một thanh khí lưu, nhẹ nhàng như là bông đồng dạng, nhưng hắn biết cái này tuyệt không phải là bông đơn giản như vậy. Hắn tâm tư khẽ động, theo bản năng đem cố khí lưu này văng ra ngoài. Và anh, cách đó không xa một tòa cao mấy trượng bệ đá bỗng nhiên ứng thanh nổ tung, đá vụn bay tán loạn. T. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Giác dọa đến hít sâu một hơi. Cái này sao lại thế này? Hắn ngốc trệ sau một lát, lại kinh nghi bất định đánh giá bốn phía, thấy xác thực không có người khác, như vậy vừa rồi động tĩnh này chính là mình làm. Thật là hắn không có sử dụng bất kỳ nội lực a, chỉ là bắt đem không khí sau đó ném ra. Tiêu Giác đôi mắt hơi co lại, tựa hồ có chút không tin tả, lần nữa tụ một đoàn lớn hơn một chút khí lưu hướng một phương hướng khác ném đi. Vâng, lần này cũng không phải bệ đá nổ, mà là cả tòa thiên điện đều cùng nhau bị lật ngược. Nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng đứt gãy tường trụ, Tiêu Giác miệng há thành ó hình, hoàn toàn nói không ra lời. Ngoa tạo, thực như bức a, cái này còn vẹn vẹn câu một chút khí lưu mà thôi, liền tạo thành khủng bố như vậy hiệu quả, nếu là toàn lực thi triển, không dám nghĩ. Không tệ a, vậy mà có thể vận dụng nguyên khí. Quen thuộc dịu dàng tiếng nói từ phía sau truyền đến. Tiêu Giác bay đầu liền thấy Thẩm Nương Châu Thanh Liên dẫm lên bước liên tục đi tới. Một bộ tiểu hồng sắc kéo trên đất váy dài bao vây lấy nàng nguyện chuyển mê người thân thể, bên hông buộc lấy một cây ngân bạch dây lụa, lộ ra tinh tế duyên dáng cổ. Đen nhánh xinh đẹp tóc xanh xắn thành lộng lẫy mẫu đơn búi tóc, châm lấy hai chi khảm nạm mình châu bích ngọc trâm, lộ ra đoan trang tú mỹ. Tinh xảo vũ mị trên mặt trái xoan vẽ lấy đạm trang, môi mỏng khẽ mí môi, cho người ta một loại nghiêm túc uy nghi khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra nữ vương phong phạm. Lúc này, nàng đang mỉm cười nhìn xem Tiêu Giác, trong ánh mắt đều là cường chiều cùng vui mừng. Nguyên khí là cái gì? Tiêu Giác sững sờ, hướng nàng ngoắc. Châu Thanh Liên thuận thế tới gần hắn, ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn, thân mật tựa sát hắn. Nguyên khí à, chính là so nội lực đẳng cấp cao hơn một loại sức mạnh, có thể mượn nhờ thiên địa các loại bản nguyên chi lực, tỉ như phong vũ lôi điện loại tình thế này, lực lượng bình thường đều là tại tấn thăng làm đại tông sư về sau mới có thể chạm đến, giống như bây giờ chỉ bằng tông sư liền có, thực sự rất ít gặp đâu. Nghe nàng giải thích như vậy, Tiêu Giác bừng tỉnh hiểu ra, biết không chỗ xấu, hắn liền yên tâm lại. Thân thể mềm mại trong lực, người người Thẩm Nương trên thân ấm áp hương hinh hương vị. Tiêu Giác chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, hài lòng vô cùng, liền vươn tay ôm lấy nàng cái kia có thể xưng đường con hoàn mỹ, thanh âm trầm thấp bên tai bờ vang lên, "Thẩm Nương, ngươi đêm nay thật xinh đẹp." "Tiểu hỗn đản, nói như vậy, ta trước đó đều không xinh đẹp rồi." Châu Thanh Liên lá liêu giống như đại mi vậy một cái, ngựa khí ra vẻ tức giận hỏi, "Chỗ nào có thể đâu, Thẩm Nương mỗi ngày đều xinh đẹp." Tiêu Giác gặp may nói, đụng lên miệng, nhẹ mổ một ngụm Châu Thanh Liên cái trán. Lần này cử động, nhất thời làm Châu Thanh Liên vui sướng và phấn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ánh mắt mê ly, điều diễm đắt. Tiêu Giác trong lòng rung động, còn muốn dở trò xấu, lại bị Châu Thanh Liên đè xuống tắt quái tay. Nàng dường như nghĩ tới chuyện gì, biểu lộ đông nhiên nghiêm túc lên nói, "Tiểu hỗn đản, ngươi có hay không có phát hiện sự tình gì không thích hợp?" "Ách, cái gì?" Tiêu Giác sửng sốt một chút, có chút không hiểu đấu. Châu Thanh Liên thở dài, ngón tay ngọc điểm một cái trán của hắn, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhắc nhở, "Ngươi cái tên này nửa năm qua này chọc nhiều như vậy hoa cỏ, ta liền không nói ngươi. Thật là đã lâu như vậy, nhị nha bụng vì sao chậm chạp không có động tĩnh?" "Không chỉ có là nhị nha, Thanh Loan còn có nói." Nàng khuôn mặt đỏ lên, đưa tay vuốt ve chính mình bằng phẳng bụng dưới, trong đôi mắt tràn đầy u oán. Tiêu Giác biểu tình nghiêm trọng, túi đầu lâm vào trầm tư. Đúng thế, theo lý thuyết nửa năm nương tử Thẩm Nương bụng sớm nên có động tĩnh a, thật là mấy nữ nhân đều không có phản ứng chút nào. Vì sao đâu? Tiêu Giác nhíu mày, cẩn thận nghĩ, đống nhiên sắc mặt trắng bệnh, trong lòng một nháy mắt chìm đến ngay gốc. Sẽ không phải vấn đề ra ở trên người hắn a? Mồ hôi lạnh lốp bốp rơi xuống. Châu Thanh Liên nhìn ra Tiêu Giác vẻ mặt dị thường, có chút lo lắng hỏi, "Tiểu hỗn đản, ngươi thế nào?" Ách, Tiêu Giác lau mồ hôi lạnh trên trán, nói ra nội tâm lo lắng. Châu Thanh Liên nhìn thật sâu hắn một cái, lập tức phốc thử cười một tiếng. "Tiểu hỗn đản, ngươi tại mù nghĩ gì thế? Mỗi lần đều như vậy sẽ tra tấn người, làm sao lại là trên thân thể vấn đề? Ta suy đoán hẳn là chúng ta đều tu luyện võ đạo nguyên nhân. Tu đạo một đường vốn là nghịch thiên mà đi, cảnh giới càng cao, dòng dõi càng khó. Võ giả chịu thiên đạo áp chế, võ đạo càng mạnh, áp chế liền càng lợi hại, thiên đạo áp chế ngay cả vị ở thiên địa pháp quy nhân vật đứng đầu đều chỉ có thể tuân thủ." Tiêu Giác nhíu mày suy tư, lập tức khổ não nhìn xem nàng. "Vậy chúng ta chẳng phải là sống lại một lần, mặc dù bên người tiểu thê đông đảo, hạnh phúc mỹ mãn, nhưng nếu là không thể khai chi tán diệp cuối cùng sẽ lưu lại tiếc nuối." Kỳ thật, võ giả mặc dù chịu thiên địa pháp tắc hạn chế, nhưng là cần có thể bổ bụng, chỉ cần luyện nhiều cuối cùng vẫn là có hy vọng. Châu Thanh Liên cười trấn an nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền tỉnh táo lại, loại sự tình này dùng cần có thể bổ bụng hình dung giống như không quá phù hợp a. Soát, càng nghĩ càng xấu hổ. Châu Thanh Liên trên gương mặt chậm rãi nhiễm lên hai đóa đỏ ửng, tiểu diễm bước át bộ dáng phá lệ mê người. Đồng thời cũng chú ý Tiêu Giác càng phát hỏa nhiệt ánh mắt. "Tiểu hỗn đản, ngươi nhìn." "Nhìn cái gì?" Tiêu Giác nuốt nước miếng một cái, trực tiếp chặn ngang ôm lấy nàng, vội vã nhào về phía trong phòng. "Nha, ngươi làm gì đâu? Mau buông ta xuống." "Thẩm Nương, ngươi nói đều đúng, cần có thể bổ bụng, vạn sự khởi đầu nan, chúng ta thử thêm vài lần, dùng nhiều mấy loại tư thế có lẽ thật sự có cơ hội." "Ngươi, tiểu hỗn đản, ngươi xấu hổ hay không? Loại lời này cũng ngông nô." "Ngươi, chán ghét, ta mới váy không cho phép xoẹn." Chương 218, đình viện, áo xanh, chó trắng. Chương 218, đình viện, áo xanh, chó trắng. Đại Vũ Quốc, đế đô Kim Lăng. Tháng 8 thiên, mặt trời chói chang. Cách Ly Thiên Thành công chúa đi thảo nguyên Hòa Thân đã ly mở nửa tháng. Theo lý thuyết trên biên cảnh có động tĩnh gì, Hòa Thân thành công hay không, sớm nên có tin tức truyền về mới đúng. Thật là bây giờ lại lạ thường yên tĩnh. Cái này khiến hoàng cung ngự thư phòng, lão hoàng đế sinh lòng bất an. Bệ hạ, Bắc cảnh truyền về tin tức, bây giờ thảo nguyên Tam Đế quốc toàn diện phong tỏa đường biên giới, không còn xâm phạm triều ta biên cảnh mà và việc hôn nhân nghi dường như gây ra rủi ro, nguyên nhân cụ thể còn phải đợi 6 điện hạ trở về mới biết được. Mặt khác, đột quyết hung nô tiến đánh Nhu Nhiên kết quả như thế nào, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Triều ta tiềm phục tại thảo nguyên bên trong dò xét, ít ngày nữa liền sẽ chống đỡ kinh, thảo nguyên thế cục dung chuyển bất an, vậy hạ vẫn là chuẩn bị sớm lao thái giám A Nô không người đứng ở một bên. Lão hoàng đế lông mày phong nhíu chặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trong tay tấu chương, nửa ngày mới trầm giọng nói, phái Khâm Thiên Tông đi. Là, lao thái giám A Nô lĩnh mệnh mà đi. Một lát, lại một gã thị vệ tiến đến, khởi bẩm bệ hạ, đại hoàng tử cầu kiến. Tiên. Đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên bước nhanh đi vào ngự thư phòng, hướng phía lão hoàng đế cung kính quỳ gối, phụ hoàng, nhi thần có một cái vô cùng chuyện khẩn cấp nhất định phải ở trước mặt cùng ngài bẩm báo. Lão hoàng đế ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn, lông mày nhíu chặt, trầm ngâm chốc lát nói, giảng. Tiêu Cảnh Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt lộ ra dị sắc, chân thành nói, theo thám tử mật báo, lục đệ cùng Thiên Thành công chúa Thẩm Lương đặt chân tại Lương Châu trong thành, hai người quan hệ rất là thân mật. Hôm qua lễ bộ sứ đoàn trở về lộ ra, Thảo Nguyên cùng ta Đại Vũ Hòa Thân thất bại. Hơn nữa lễ bộ thị lang Hứa Lô cũng chết tại tiễn đưa trên đường. Những chuyện này một liên tưởng, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhi thần không dám nói bừa, mong rằng phụ hoàng định đoạt. Tiêu Cảnh Thiên cúi đầu, nét miệng lên một vẻ tâm lãnh độ cong, đáy mắt tràn đầy băng lãnh cùng thâm thúy. Tốt lục đệ, lần này xem ngươi chết như thế nào. Hô trưởng, tên xuất sinh này, nghe vậy hoàng thượng đột nhiên đập bàn đứng dậy, trên mặt hắn hiện hiện nổi giận chi sắc, đáy mắt tràn đầy sát phạt khí tức. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là cái kia đồ hôn trướng dở trò quỷ. Kia nghiệt xúc vẫn là tặc tâm bất tử, vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Hô hô, lão hoàng đế thở dốc gấp rút, gương mặt đỏ bừng lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên vẫn nộ đến cực hạn. Sau một hồi khá lâu, vừa rồi bình phục một chút, chậm rãi ngồi trở lại trên long ỷ, ánh mắt âm trầm nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, hỏi, lục tử chuyện ngươi thấy thế nào? Tiêu Cảnh Thiên trong lòng thất kinh, không ngờ tới lão hoàng đế vậy mà lại hỏi thái độ của hắn. Phụ hoàng xin bất giận, lục đệ có lẽ là nhất thời hồ đồ, dù sao tuổi nhỏ vô tri, mong rằng phụ hoàng theo nhẹ xử lý. Tiêu Cảnh Thiên tận lực nhường mình nghe càng thêm huyền chuyện, trên mặt đều là lo lắng cùng sợ hãi. Có thể hắn càng là nói huyền chuyện, liền càng xác nhận Tiêu Giác cùng Châu Thị có tư tình chứng cứ phạm tội. Lão hoàng đế nổi giận phừng phừng, lạnh hừ một tiếng, nổi giận nói, nhất thời hồ đồ. Hừ, địch tử này cả gan làm loạn, dám sát hại mệnh quan triều đình, còn phá hư triều ta cùng Thảo Nguyên Hòa Thân đại kế, thực sự tội ác tày trời. Truyền chỉ xuống dưới, đem lục hoàng tử Tiêu Giác biếm thành thứ dân, phái kim vũ vệ áp giải vào kinh, chờ đợi xử trí. Lục tử kinh thành vương phủ ngay hôm đó kiểm tra và nhận, tất cả gia nô toàn bộ giải vào đại lao, không được sai sót. Tiêu Cảnh Thiên trong lòng mừng thầm, trên mặt lại một bộ sợ hãi bộ dáng, vội vàng khuyên nhủ, phụ hoàng bất giận a. Lục đệ tuổi nhỏ, tính tình xúc động, khó tránh khỏi làm chuyện bậy. Phụ hoàng nhớ tới lục đệ vi phạm lần đầu còn mời mở một mặt lưới, chớ có trị lục đệ tội a. Tốt, ngươi không cần quên, càng đừng đề cập tên xuất sinh kia. Lão hoàng đế khí lá gan đau, khoát tay không kiên nhẫn được nữa, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn âm trầm hỏi, Tây Cảnh Thiên, chấm đoạn thời gian trước giao cấp cho ngươi việc cần làm, hiện tại như thế nào? Về phụ hoàng, nhi thần còn chưa hoàn thành. Tiêu Cảnh Thiên đôi mắt lấp lóe, lập tức túi đầu nói, mời phụ hoàng trách phạt. Lão hoàng đế nghe vậy nhướng mày, thật là gặp khó khăn gì? Ách, phụ hoàng minh giám, nhi thần thật tận lực. Tiêu Cảnh Thiên có chút chần chừ nói, chỉ là viện trưởng Tâu Ngọc Nghiên kiên quyết không nguyện ý đem thượng cung học viện võ viện dứt bỏ ra tới phân chia tới binh bộ. Hừ, nữ nhân này lại nhiều lần cùng chấm đối nghịch, làm thật là có chút không biết điều, xem ra lần trước giáo huấn còn không khắc sâu. Lão hoàng đế sắc mặt âm trầm, đôi mắt hơi ám, đã như vậy, vậy liền để nàng ăn chút thiệt thòi. Phụ hoàng anh minh. Tiêu Cảnh Thiên trong lòng vui mừng như điên. Thượng cung học viện, rừng đào chỗ sâu, vẫn như cũng là kia tòa nhà tú khí tầng 2 lầu nhỏ. Trong đình viện, nữ nhân mặc một thân giản lược áo xanh, xoay người tại thức nhắm trong viên cho các loại rau sống tới nước. Nàng đầu đầy mây phát tùy ý xóa trên bờ vai, một trương mặt trái xoan tinh xảo tuyệt luân, hai mắt trong trẻo linh đấu, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, tinh xảo ngũ quan mang theo đạm mạc sơ ly chi sắc. Nơi xa hoa thụ phồn thịnh, gió thổi qua lúc, trên cây cánh hoa khắp múa tung bay, hoa rụng rực rỡ. Một hồi thanh thúy tiếng chim hót vang vọng đình viện. Tô Ngọc Nghiên dừng lại đổ vào, quay đầu theo tiếng nhìn lại. Liền thấy Bạch Ngọc Lan có hòm thuốc nhỏ nhảy cả tương tiến đến, rất là quen thuộc đẩy ra cửa phòng bếp, một lát sau khi ra ngoài, miệng bên trong ngậm một khối hương bánh sốt. Nô. Viện trưởng tay nghề lại tiến bộ. Nô ăn ngon. Rất khó tưởng tượng như thế một người dáng dấp dịu dàng, giống như nhà bên cô nương giống như nhã nhặn dịu dàng nữ nhân xinh đẹp, thế mà lại bất nhã đem bánh bột ngô ngậm miệng bên trong, phấn nộn vai hàm đều phình lên. Người gần đây tựa như rất nhàn, mỗi ngày tổng hướng ta cái này chạy. Tô Ngọc Nghiên lau sạch lấy hai tay, ngẩng đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ hỏi. Hi hi, một người nấu cơm quá phiền phải đi. Vẫn là cọ viện trưởng cơm thơm nhất. Bạch Ngọc Lan không có hình tượng chút nào ngồi xếp bằng trên băng ghế đá, một ngụm gặm được cả khối hương bánh suốt, mơ hồ không do nói lẩm bẩm. Nói, nàng liếm liếm bờ môi, chỉ vào trong viện chum đựng nước, trông mong nhìn qua Tô Ngọc Nghiên, "Viện trưởng, ta muốn ăn cá." Tô Ngọc Nghiên lườm nàng một cái, lắc đầu, "Không được, kia là cá kiểm, muốn ăn, ra ngoài mua, hoặc là trong sông bát. Ngươi đừng gạt ta, ta nhớ được lần trước Tiêu Giác tại thời điểm, ngươi còn tự thân xuống bếp làm cho hắn ăn." "Nô, viện trưởng bất công." "Tiểu Giác." Lần nữa nghe được cái tên này, Tô Ngọc Nghiên biểu tình nghiêm trọng, lập tức chậm rãi cúi đầu, nhẹ khẽ cắn chặt môi đỏ. "Một tháng 13 ngày số 06 cách giờ." "Tên kia, chẳng lẽ đã quên còn có người đang chờ hắn trở về sao?" "Go go." Nguyên bản ghé vào dưới cây liễu hóng mát Tam Bách nhìn ra Tô Ngọc Nghiên thương cảm, nhịn không được kêu to vài câu lấy đó an ủi. Tô Ngọc Nghiên ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ nó lông xù đầu, khóe miệng kéo ra một tia nụ cười miễn cưỡng. "Viện trưởng, thật xin lỗi, ta Bạch Ngọc Lan cũng kịp phản ứng, lập tức ảo náo vô vô cái chán." "Không sao cả." Tô Ngọc Nghiên thu liễm suy nghĩ, kéo lên ống tay áo, đi hướng chung đựng nước, từ bên trong ôm ra một đầu to mọng dị thường sông Lý Ý cười thành cạn, chuẩn bị chút tuổi lửa, buổi trưa hôm nay ăn cá kho. "Hoa, Tam Bách chúng ta có lộc ăn rồi." Bạch Ngọc Lan vui vẻ mang theo Tam Bách hai cái chân trước một hồi lắc lư, sau đó vui chơi tựa như chạy về phía phòng bếp. "Tam Bách, do." Chương 219, không cho phép khi dễ chúng ta. Chương 219, không cho phép khi dễ chúng ta. Trong đình viện, rất nhanh tràn ngập ra mê người mùi thơm. "Go go." Tam Bách vui sướng tại đình viện cùng phòng bếp ở giữa chạy tới chạy lui. Tam Bách nhanh chuẩn bị ăn cơm rồi. Bạch Ngọc Lan đem bát đũa bày ra tốt, lại chuyển tới một cái nửa cao cái ghế, đem Tam Bách ôm thả ở phía trên. Hai nữ một chó vây quanh bàn tròn, nhìn nhau cười một tiếng. "A." Tam Bách cười không được, chỉ có thể liếm đầu lưỡi chảy nước miếng. Phúc. Bạch Ngọc Lan nhìn xem Tam Bách gấp đến độ lay lấy móng vuốt thở dài buồn cười bộ dáng, nhịn không được bật cười. Tiểu gia hỏa này thật sự là càng ngày càng đáng yêu a, mỗi ngày đều sẽ đùa nàng vui vẻ đâu. "Nhanh ăn đi." Bạch Ngọc Lan kẹp khối thịt cá nhét vào Tam Bách trước mặt lá vàng trong chén. Nô Ân Tam Bách cắn một cái hạ, sau đó nheo mắt lại hưởng thụ giống như phát ra tiếng nghẹn nào. Bạch Ngọc Lan lại cho Tô Ngọc Nghiên kẹp khối thịt cá. Lúc này Tô Ngọc Nghiên ngọc thủ chống đỡ cái cằm, ánh mắt ngu ngơ nhìn qua một chỗ, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng khóe miệng hơi bệnh, dường như hồi ức tới cái gì chuyện tốt đẹp. Bạch Ngọc Lan trông thấy, im lặng lắc đầu. "Đắc, viện trưởng đến cùng vẫn là bệnh. Tương tư chứng, không có thuốc nào cứu được cái chủng loại kia." Sàn sạt. Đúng lúc này, bên ngoài đình viện bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tô Ngọc Nghiên lấy lại tinh thần, đôi mắt nhíu lại, ngồi thẳng lưng eo. Ngày bình thường nàng cái này đảo vân gian ngoại trừ Văn Tông lão tổ, Bạch Ngọc Lan, còn có Tiêu Giác bên ngoài, lại cũng không có người nào khác. Chính là hoàng tử cũng không thể tiến vào. Hôm nay, vậy mà tới một người xa lạ. Cố này giống như đã từng quen biết khí tức, nhường Tô Ngọc Nghiên lông mày nhíu chặt. "Là ai đâu?" Kẹt kẹt. Cửa chính của sân bị đẩy ra. Một cái nhìn không ra tuổi tác mỹ phụ đi đến, thanh lệ xinh đẹp mang trên mặt hiền lành ôn hòa ý cười. Nàng người mặc một bộ đơn giản thanh lịch váy dài, không chút nào không che giấu được thân thể nàng phát ra ung dung hoa quý. Mỹ phụ một bên hướng phía bên trong cất bước, một bên dò xét cả tòa biệt viện nhỏ, trên mặt treo đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Nơi này vẫn là giống như trước đây đâu a? Thơm quá a." Mỹ phụ sững sờ, theo bản năng nhìn về phía trong đình viện tấm kia bàn tròn cùng trên cái bàn tròn hai đạo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Nàng đôi mắt đẹp đống nhiên ngưng tụ, ngừng chân tại Tô Ngọc Nghiên trên thân, trong mắt lóe lên không xác định kích động, thăm dò tính tiếng gọi, "Nhỏ, Tiểu Nghiên Nhi." Lại cạnh, Tô Ngọc Nghiên mạnh mẽ đứng dậy đến, lên bối rối, ngay tiếp theo trước người bàn chén đều bị lật ngược. Nàng toàn thân đánh lấy run rẩy nhìn xem người mỹ phụ trước mắt, một đôi mắt hạnh trợn trừng lên, hốc mắt cấp tốc hồng nhuận, phóng ánh sáng long lanh nước mắt lan xuống. "Ai? Viện trưởng ngươi thế nào?" Bạch Ngọc Lan nhìn trợn tròn mắt. "Viện trưởng vậy mà khóc." Nàng còn chưa bao giờ thấy qua viện trưởng rơi lệ đâu. Sư tỷ, thật là ngươi sao?" Tô Ngọc Nghiên run rẩy duỗi ra hai tay, chậm chạp tới gần trước mắt mỹ phụ. "Thật sự là Tiểu Nghiên Nhi." Mà mỹ phụ cũng là vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào bổ nhào vào Tô Ngọc Nghiên trong ngực, chăm chú khoác vai của nàng bàng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng vui mừng. "Cái này, tình huống như thế nào?" Bạch Ngọc Lan nhìn xem đột nhiên xuất hiện tình trạng, lập tức cảm giác đầu mình có chút không tỉnh nổi đến. "Khục, kia cái gì? Ta đi trước bận bịu rồi." Cuối cùng, Bạch Ngọc Lan tìm cái lý do li mở. Trong đình viện, chỉ còn lại mỹ phụ cùng Tô Ngọc Nghiên. Tô Ngọc Nghiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn lên trước mặt mỹ phụ nhân, trong mắt vẫn còn có chút khó có thể tin. "Sư tỷ, ngươi chỉ trước mắt, Tiểu Nghiên Nhi đều dài như vậy lớn." Mỹ phụ thích thú nâng lên nàng gương mặt xinh đẹp, mảnh quan sát kỹ, lập tức tại phần eo của mình khoa tay một chút, "Chê bữa, ta nhớ được khi đó ngươi mới cao như vậy điểm." "Tiên sinh nói sư tỷ đã." "Ta một mực không tin, sư tỷ, nhiều năm như vậy ngươi đến cùng đi nơi nào?" Nghĩ đến kia đoạn bi thống chuyện cũ, Tô Ngọc Nghiên vành mắt lần nữa phím hồng. Mà trước mắt cái này mỹ phụ cũng không phải người khác, chính là võ quốc đã chết Bình An Vương phi cái kia vốn nên thành là hoàng hậu, Lý Hiểu Phù. "Ai?" nói rất dài dòng, đi lên nói. Lý Hiểu Phù thở dài, lôi kéo tay của nàng quen thuộc hướng đi lầu 2. Hai nữ thẳng đến trạng vạng tối mới ra khỏi phòng tử, mà lúc này Tô Ngọc Nghiên lại là đầy mắt đằng đằng sát khí, rút ra kiếm liền muốn xông ra đi. "Tiểu Nghiên Nhi, tỉnh táo." Lý Hiểu Phù trông thấy Tô Ngọc Nghiên bộ dáng kia, giật nảy mình, liền vội vươn tay ôm lấy nàng, khắp khuôn mặt là cười khổ. "Sư tỷ, ngươi thả ta ra, ta muốn đi giết kia lão ma đầu." "Được rồi, đều lớn như vậy, thế nào còn cùng khi còn bé như thế xúc động. Thật là hắn đem sư tỷ làm hại thảm như vậy, còn kém chút táng thân biển lửa. Khẩu khí này bảo ta làm sao nuốt xuống. Hiện tại còn không phải lúc." Lý Hiểu Phù bất đắc dĩ vô vô Tô Ngọc Nghiên bà bay, lập tức ánh mắt biến nghiêm túc ngưng trọng lên, nghiêm mặt nói, "Nghiên Nhi, sư tỷ hôm nay tới gặp ngươi, một phương diện chính là xác nhận bản thân ngươi an toàn, một phương diện khác cũng là có một số việc muốn hỏi ngươi." Tô Ngọc Nghiên trầm mặc một lát, cũng biết nhất thời xúc động không giải quyết được vấn đề, có chút không cam lòng ném đi kiếm, nhìn xem Lý Hiểu Phù chăm chú gật đầu. "Sư tỷ ngươi nói đi." "Nghiên Nhi, sư tỷ muốn tìm một người. Lý Hiểu Phù ôm ngực, biểu lộ có không nói được kiềm chế cùng đau đớn. Tô Ngọc Nghiên trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, sư tỷ muốn tìm người nào?
Tên của hắn gọi
Tiêu Giác. Tô Ngọc Nghiên trừng lớn hai con ngươi.
Thế, sư tỷ tìm Tiêu Giác làm cái gì?
Hẳn là giữa bọn hắn còn có cái gì liên lụy?
Hắn?
Sư tỷ ngươi mong muốn tìm hắn làm cái gì?
Tô Ngọc Nghiên nhịn không được hỏi.
Ta. Lý Hiểu Phù dạ vài câu, nhưng Thủy Chung nói không nên lời. Lập tức kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn xem Tô Ngọc Nghiên, lôi kéo tay nàng kích động nói, Nghiên Nhi chẳng lẽ biết hắn?
Hắn
Tô Ngọc Nghiên trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra dùng cái gì xưng hô để hình dung nàng cùng Tiêu Giác hiện tại quan hệ.
Không khỏi, gò má nàng có chút đỏ, ánh mắt có chút hoảng, đội vàng đổi chủ đề giả bộ điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ.
Nhận biết ta. Hắn là bên trên cung thư viện học sinh, Đại Vũ Lục hoàng tử đi.
Đúng, chính là hắn. Tiểu Nghiên nhân huynh mau cùng sư tỷ nói một chút, hắn hiện tại ở đâu?
Trôi qua có được hay không?
Có hay không bị người khi dễ?
Quá khứ của hắn là thế nào?
Hiện tại dáng dấp ra sao? Lý Hiểu Phù âm thanh kích động đều nghẹn ngào, bắt lấy Tô Ngọc Nghiên cánh tay liều mạng lay động, nói năng lộn xộn.
Tô Ngọc Nghiên mà người, trong lòng có điểm chua chua, không khỏi nhăn lại tú khí mũi ngọc tinh xảo, sư tỷ, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào?
Thế nào vừa nhắc tới hắn liền kích động đến không được?
Ta.
Lý Hiểu Phù nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, lắp bắp, liền nửa câu đầy đủ đều nói không nên lời.
Đáy mắt của nàng tràn đầy áy náy cùng hối hận, ta là mẹ hắn kia bốn chữ tới miệng rất nhiều lần, nhưng chính là không cách nào nói ra miệng.
Trong lòng thua thiệt, nhưng nàng cảm thấy có chút không xứng.
Tô Ngọc Nghiên nhìn xem nàng bộ dáng này, càng phát ra khẳng định, nhà mình sư tỷ cùng Tiêu Giác có không tầm thường quan hệ, nhưng cũng không muốn nhường nàng khó xử, thế là bắt đầu giới thiệu Tiêu Giác quá khứ.
Nghiên Nhi, hắn là một cái dạng gì người?
Hắn nha, trước kia ngơ ngác ngốc đốc, luôn luôn bị người khi dễ, hiện tại cũng là tinh minh rồi một chút, liền là ưa thích
hái hoa ngắt cỏ.
Nói đến đây, Tô Ngọc Nghiên âm thầm cắn răng ngà.
Còn có đây này.
Lý Hiểu Phù vội vàng thúc giục, hắn không thể lập tức biết liên quan tới Tiêu Giác tất cả.
Hắn thường xuyên bị Tam hoàng tử Tiêu Thịnh Lang ức hiếp, lão hoàng đế cũng không thích hắn lấy vợ, nương tử là vương gia đại tiểu thư hắn chỗ ở tại. Tô Ngọc Nghiên mấp máy môi, không rõ chi tiết đem biết đến một năm một mười giảng nói ra.
Dứt lời,
Lý Hiểu Phù phun một chút rốt cuộc nhịn không được, che miệng khóc, khóc như mưa khóc không thành tiếng.
Thì ra hắn thụ nhiều như vậy ủy khuất, thật xin lỗi.
Thật xin lỗi, ta nếu có thể bồi ở bên cạnh hắn. Tô Ngọc Nghiên nhìn xem Lý Hiểu Phù khóc đến lê hoa đái vũ, trong lòng cũng rất khó chịu, vành mắt cũng đỏ lên.
Nhìn xem Lý Hiểu Phù quá kích cử động,
Tô Ngọc Nghiên trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán, chỉ là không thể tin được mà thôi.
Qua hồi lâu,
Lý Hiểu Phù mới bất đau đến, nhìn xem Tô Ngọc Nghiên thỉnh cầu nói, "Nghiên Nhi, ngươi có thể hay không mang sư tỷ đi xem hắn một chút chỗ ở?"
Tô Ngọc Nghiên nghe vậy thở dài, đứng dậy trở về phòng đổi thân y phục, liền dẫn Lý Hiểu Phù hướng Bình Khang đường phố đi đến. Mà Lý Hiểu Phù đeo lên một cái mặt nạ màu bạc, che lại khuôn mặt, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Hai người vừa tới Bình Khang đường phố nhập khẩu,
xa xa, liền nghe vương ngoài cửa phủ truyền đến một hồi tiếng cãi vã.
Tô Ngọc Nghiên sắc mặt biến hóa, vội vàng tăng tốc bước chân, chạy tới.
Lại chỉ thấy vương trước cửa phủ, một đám người mặc giáp vai vũ vệ đang đem một hàng nhỏ xuống lại tới ở giữa, sắc mặt hàm sát.
"Lão giả, ngươi dám kháng chỉ bất tuân?"
"Lão hủ không dám."
"Vậy ngươi vì sao không đi?
Còn muốn mấy ca kéo lấy?"
"Lão hủ lại không phạm pháp, ở Đại Vũ Lục hoàng tử trụ sở làm sai chỗ nào?"
"Ha ha, ngươi khả năng không nghĩ tới sao, cái gì chó má Lục hoàng tử, bây giờ đã bị biếm thành thứ dân.
Đương nhiên tòa này vương phủ cũng muốn thu hồi, các ngươi đám này gian nô toàn diện giải vào đại lao."
Một ga dẫn đầu tướng sĩ chỉ huy, bọn thủ hạ nhao nhao xuất ra binh khí nhắm ngay lao khất cái.
Lao khất cái sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, tiểu tử này đến tuột cùng làm gì táng tận tiên lương sự tình,
lại bị biếm thành thứ dân.
Ngày a,
có thể hay không đáng tin cậy điểm?
Lao hủ không có làm gì sai, dựa vào cái gì bắt chúng ta?
Chúng ta không đi, liền chờ tại vương phủ bên trong chỗ nào cũng không đi.
Lao khất cái cứng cổ, trợn mắt tròn xoe nói,
cỡ nào tốt một cái chỗ tránh nạn, cũng không thể dễ dàng như vậy ném đi.
Hừ, không có làm gì sai, coi như ngươi không có phạm pháp, nhưng các ngươi là Lục hoàng tử gian ô, chủ nhân phạm tội, toàn gia liên quan.
Dẫn đầu tướng lĩnh cười lạnh nói,
người tới, cầm xuống.
Hoa,
sư phụ.
Tiểu thạch đầu mấy tiểu tử kia nơi nào thấy qua loại tràng diện này, dọa đến trốn đến lao khất cái phía sau, không dám lộ ra.
Ngược là tiểu nha đầu Thạch Thất dũng cảm đứng ra, hai tay chống lạnh, giơ lên cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy quật cường đứng tại lao khất cái tiểu thạch đầu bọn người phía trước nhất, phồng lên khuôn mặt nhỏ, không cho phép khi dễ chúng ta.
Thanh âm non nớt nhưng lại lộ ra nồng đậm lực uy hiếp, rung động chúng tâm linh người.
Đám kia quan binh bị tiểu nha đầu hù đến ngây ngẩn cả người, không khỏi dừng lại động tác, nhìn nhau một cái.
Chợt,
ha ha ha, dẫn đầu tướng quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, dường như nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười.
Ha ha ha, thật là buồn cười quá, tiểu cô nương ngươi thai sữa sao?
Phốc, thai sữa?
Ha ha ha, đám xuất sinh này,
liền như vậy tiểu nhân hải tử đều ức hiếp.
Tô Ngọc Nghiên gương mặt xinh đẹp hơi đen, đang chuẩn bị xông đi lên giáo huấn, lại bị một bên Lý Hiểu Phù đưa tay ngăn cản.
Chờ một chút.
Lý Hiểu Phù ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn mắt Thạch Thất, ánh mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng, không khỏi câu lên một vệt ý cười, có ý tứ.
Sư tỷ,
nhìn xem chính là.
Ha ha ha,
ngươi đừng nói cái này, nhỏ sữa hoa tử dáng dấp thật đáng yêu, tướng quân nếu không ngươi đem nàng nhận nuôi đi,
tình nốt vào đại lao, cuối cùng cũng là bán được giáo tư phường chịu tội.
Một đám người mặc giáp trụ quân tốt vậy mà vây quanh một cái 6-7 tuổi rưỡi lớn tiểu nữ hài cười vang.
Đừng hồ nháo. tiểu nha đầu, đi sang một bên. Cầm đầu tướng quân cười đủ, đưa tay chỉ ngăn cửa thạch thất, trên mặt lộ ra biểu tình hung ác, dường như mong muốn dọa lùi nàng. Thạch thất, trốn đi. Lão khất cái ánh mắt bất thiện nhìn xem tất cả mọi người, đưa tay muốn đem thạch thất kéo ra phía sau, lại bị nàng khoát tay. Sư phụ, việc này ngươi đừng quản. Thạch thất tấm lấy khuôn mặt nhỏ, biết đối phương đang cười nhạo mình, không khỏi siết chặt nắm đấm. Nàng mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn đám người, giòn tan nói, đại sư tỷ nói qua, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Nhị sư tỷ nói qua, đạo lý giảng không thông, vậy thì động quả đấm. Tam sư tỷ nói qua, không thể gây chuyện, nhưng càng không thể sợ phiền phức. Cho nên, 1, 2, 3, 4, 5 thạch thất nâng lên tay nhỏ số lên trước mặt cao hơn chính mình ra mấy cái thân vị quân tốt, đếm tới 5 thời điểm ngừng tạm, cuối cùng hô lên 6 sau đó hướng phía 6 người câu lên câu ngón tay. Ta muốn đánh khóc các ngươi. Vì cái gì điểm 6 cái, bởi vì nàng hiện tại chỉ có thể đánh 6 cái, lại nhiều tay chân liền không đủ dùng. Mấy cái bị điểm đến quân tốt sững sờ, lần lượt nhìn đối phương một cái tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái vật nhỏ này là tại hướng bọn họ tuyên chiến sao? Sao không dám sao? Thạch thất ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt kiên nghị, tuổi con nhỏ, trên thân lại lộ ra cùng tuổi tác cực kỳ không hợp khí thế. Phùng Cúc, ngươi lên đi, hạ thủ nhẹ một chút, bắt lấy đánh một trận cái mông nhỏ liền tốt. Đúng a, vật nhỏ này thật sự là thật đáng yêu. Mấy cái quân tốt trao đổi, cuối cùng vẫn nhường đứng tại phía trước nhất một cái cao tráng hán tử Phùng Võ ứng chiến. Phùng Võ xoắn suýt gãi đầu một cái, nhìn về phía một bên xem trò vui tướng quân. Tướng quân cái này tướng sĩ uy nghiêm không cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Tướng quân gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể yên tâm đi làm. Phùng Võ nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi tới thạch thất trước mặt, xoay người nhìn xuống cái này cùng nữ nhi của mình không chênh lệch nhiều đồ chơi nhỏ, liên tục cười khổ. Hắn thân hình cao lớn, hơn nữa thể trạng trắng kiện, so với những cái kia bình thường quân tốt, rõ ràng càng thêm khôi ngô. Mà thạch thất gầy xinh đẹp, rõ ràng 6-7 tuổi, lại là chỉ dài vóc dáng không dài thịt, nhìn xem so cùng tuổi tiểu nữ hài còn mảnh mai, dạng này đứa nhỏ có thể tiếp nhận hắn một quyền sao? Vật nhỏ, nghe lời, mau tránh ra. Phùng Võ cười ha hả khuyên nhủ, đưa tay muốn đi sờ thạch thất đầu. Nhưng sau một khắc, thạch thất thân ảnh bỗng nhiên nhanh nhẹn lóe lên, ôm chặt lấy Phùng Võ cánh tay, nghiêng người dùng sức hất lên, tứ lạng bạt thiên cân. Bành! Rung động một màn. Ước chừng 2 mét tráng hán bỗng nhiên giống đống cắt như thế bị đệm bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở trên vách tường, trượt xuống, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái này cũng chưa tính. Chỉ thấy thạch thất thừa dịp Phùng Võ quẳng mộng bức trong nháy mắt, lại thoăn đi lên, nâng lên nắm tay nhỏ đối với mặt. Bang! Một quyền đi lên. Phùng Võ chán rung động, cảm giác bị cự thạch đập trúng, mắt trợn trắng lên liền ngất đi. Hai chiêu, giải quyết một cái binh bên trong dũng tốt. Chương 220, hắn trở về. Chương 220, hắn trở về. Ách! Đám người mắt tròn váng, biểu lộ giật mình ngây ngẩn cả người, nhao nhao cặp mắt trợn tròn, nhìn xem thạch thất giống trông thấy quái vật. Phùng Võ thể trọng ít ra cũng có nặng 100 kg, liền xem như bọn hắn cũng rất khó dung chuyển. Có thể như thế nhỏ không chút điểm ra hỏa, vậy mà dắt lấy cánh tay đem một người trưởng thành cho lật ngược. Hơn nữa, nàng còn biết bổ quyền, nhường đánh mất hành động lực. Hừ! Thạch thất vô vô tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ căng cứng lên, cũng không có bởi vì đánh bại Phùng Võ mà kiêu ngạo, mà là đưa ánh mắt về phía năm cái khác người, chân thành nói, còn muốn tới sao? Ngu xuẩn, liền dã nha đầu đều đánh không lại. Cầm đầu tướng quân rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn về phía thạch thất, sắc mặt u ám, thứ lạnh, tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi là thiếu quản giáo. Thạch thất nghe vậy lại là nhếch miệng, lúc đầu ta là rất ngoan, nhưng các ngươi một mực mắng sư phụ ta cùng tiểu thạch đầu, ta liền không ngoan. Đại ca ca sư tỷ không tại, các ngươi muốn lấn phụ bọn họ, muốn trước đánh ngã ta mới được. Ngươi! Tướng quân nghe vậy giận từ đó đến, vung tay lên một cái, các ngươi năm cái đi lên cầm xuống, mang về hình bộ. Năm cái quân tốt tuân lệnh, lập tức nào tới. Thạch thất thấy thế không hoảng không loạn, lớn trừng mắt, nắm đúng thời cơ, tả hữu mở quyền. Nàng thân thể nho nhỏ tại năm người dưới thân né tránh Nazi, sau đó hóa thân tiểu hoa miêu, bật lên lấy lướt đi. Ra quyền dứt khoát quả quyết, hung ác chuẩn, chuyên chọn. Phần eo, mặt, ngực những này yếu ớt địa phương. Bang bang bang. Một quyền một cái. Gọn gàng đem năm cái quân tốt toàn bộ quật ngã. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngây ra như phỗng. Một tiểu nha đầu, thế mà có thể lợi hại như vậy. Mà cầm đầu tướng quân càng là mặt hắt như lấy nổi. Quân Võ mặt mũi lần này hoàn toàn là vứt sạch. Hồ náo. Hắn quát lạnh một tiếng, ánh mắt ủ rột, lúc này bộc phát ra trên người nhị lưu võ giả khí tức. Vâng anh. Uy áp đống nhiên giáng lâm. Thạch thất khuôn mặt nhỏ tái đi, bắp chân đặng 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 lui về sau. Nhưng trong mắt cũng không có bao nhiêu e ngại, một đôi đen như mực linh động con ngươi nhìn chằm chằm tên tướng quân kia, quật cường cắn môi. 5 lần 7 lượt khiêu khích ta chờ, bản tướng quân không thể tha cho ngươi. Cầm đầu tướng quân vừa xài bước ra, thân hình cấp tốc biến bắt đầu mơ hồ, trong chớp mắt xuất hiện ở thạch thất trước mặt, đưa tay hướng phía cổ của nàng chụp tới. Thạch thất mau tránh ra. Lao khất cái vừa tức vừa gấp, sắc mặt khó coi muốn nhào tới. Đáng chết. Cách đó không xa, Tô Ngọc Nghiên cũng là tức giận không được, đang chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, nàng thân thể mềm mại bỗng nhiên cự chiến, giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, trong mắt đẹp trong nháy mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hán! Trở về! Tiểu nha đầu nhận lấy cái chết. Có thể làm tướng quân đều là loại người hung ác. Ra tay cũng sẽ không bởi vì thạch thất nhỏ liền lưu tình. Quả hương bổ giống như đại thủ dường như sách gà con dường như hướng phía cổ của nàng chụp tới, đồng thời trên người võ giả uy nghiêm dáng lâm đưa nàng một mực định tại nguyên chỗ. Thạch thất thấy này, cắn răng, dùng hết toàn lực muốn tránh thoát, nhưng mới ra đời nàng căn bản không phải một cái cấp bậc. Mắt thấy cặp kia kìm sắt giống như đại thủ liền phải nắm cổ họng của nàng. Đột nhiên, cậu vật, ngươi dám đụng đến ta nhà nha đầu. Đột ngột mà nổi giận thanh âm đột nhiên vang lên. Thạch Thất sau lưng, một đôi thon dài cánh tay bỗng nhiên rồi đến, một cái tay vòng lấy tiểu nha đầu thân thể đưa nàng ôm lấy kéo, một cái tay khác biến trưởng thành quyền, nhắm ngay cầm đầu tướng quân, đột nhiên đánh ra một cái pháo truy. Đông, sấm rền đồng dạng tiếng vang truyền ra. Tướng quân lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược mà ra, đem sau lưng quân tốt đụng ngã lăn một đoạn. Ca Thạch Thất sững sờ ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Giác nặng vô cùng yên tĩnh bên mặt, nước mắt bá liền xuống tới. Bị người khi dễ, nàng không có khóc. Bị người chế giễu, nàng không có khóc. Bị người suýt nữa bóp lấy cổ, thân ở hiểm địa, nàng cũng không khóc. Thật là, tại cần có nhất bảo hộ thời điểm, vừa lúc người thân cận nhất trở lại bên người lúc, nàng lại khóc. Nàng khóc rất ủy khuất. Hoa, ca ca. Thạch Thất ôm Tiêu Giác cổ, khóc lê hoa đái vũ. Dù sao nàng vẫn là một cái 6-7 tuổi hài tử, dù là nàng lại trưởng thành sớm, cũng có hài đồng thiên tính, cũng biết nũng nịu, cũng biết khóc nhẹ. Nàng khóc thương tâm, khóc ủy khuất, khóc để cho người ta thương tiếc. Thật xin lỗi, ca ca đã về trễ rồi. Tiêu Giác cúi đầu hôn hạ tiểu nha đầu mềm mại đỉnh đầu, tâm cũng phải nát, tốt dừng lại trấn an, mới khiến cho Thạch Thất tâm tình xuân sẻ xuống tới. Mà khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu, trong mắt cương triều cùng nhu tình trong nháy mắt biến thành nhất sát khí lạnh lẽo. Đám người này, dám khi dễ hắn nhất quý báu nhất Thạch Thất. Đáng chết. Chương 221, một lần cuối cùng, ta đến. Chương 221, một lần cuối cùng, ta đến. Là 6 điện hạ. Một đám quân tốt nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Giác, sắc mặt lập tức biến đổi, tề tề lui lại một bước, lốp bốp ném xuống trên tay binh khí. Binh khí nhặt lên, đều nhặt lên. Hắn hiện tại đã không phải là hoàng tử, mà là tù nhân. Các ngươi sợ hãi rụt rè làm cái gì? Bị Tiêu Giác một quyền đánh bay ra ngoài, tên tướng quân kia sắc mặt tái xanh từ dưới đất bò dậy, gào thét lớn, trong mắt lóe ra vẻ oán hận. Cái này quân tốt ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn nhặt lên trên đất binh khí, biểu lộ phức tạp nhìn xem Tiêu Giác, cũng không dám tiến lên. Tiêu Giác không nhìn đám người, chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cái kia tên là thủ tướng quân, đôi mắt híp lại trầm giọng nói, "Tù nhân, bản hoàng tử phạm vào tội gì?" "Tội gì?" Tướng quân cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Sát hại mệnh quan triều đình Hứa Lỗ, phá hư cùng Thảo Nguyên hòa thân đại sự. Bản tướng quân đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Thật sự là trời cũng giúp ta, vừa rồi ngươi tập kích bất ngờ tại ta, lần này nhìn ngươi còn thế nào phép lối." Đang khi nói chuyện, tướng quân đôi mắt mãnh liệt, thân hình chớp động, hướng phía Tiêu Giác vọt tới. Một sát na, nhị lưu võ giả uy thế từ trên người hắn bắn ra mà ra, hướng phía Tiêu Giác gáp mạnh xuống. Nắm đấm bung lên ở giữa, mang theo tiếng gió vụ vụ. Tướng quân thân ảnh nhanh chóng mà nhanh nhẹn, trong chớp mắt đã đến phụ cận, hữu quyền đột nhiên nâng lên, mạnh mẽ đánh tới hướng Tiêu Giác ngực. Khoan hay nói, nhìn xem vẫn là rất dọa người. Nhưng rơi xuống Tiêu Giác trong mắt, lại là liền một cái biểu lộ đều không có, thậm chí liền ánh mắt đều chẳng muốn cho tên tướng quân kia. Những người này làm thật sự coi chính mình, còn là quá khứ cái kia không còn gì khác lục hoàng tử sao? Nghĩ đến, Tiêu Giác thân hình thoát một cái, nhẹ nhõm tránh đi tên tướng quân kia công kích. Một chiêu thất bại, tướng quân cũng không có nhục chí, ngược lại càng thêm phẫn nộ, lại lần nữa huy quyền. Bành! Lần này cũng là đánh tới Tiêu Giác ngực. Tướng quân sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một vẻ tâm trầm ý cười, còn tưởng rằng ngươi những năm này có chút giải tiến, không nghĩ tới vẫn là trước sau như một phế vật. Vậy sao? Tiêu Giác bị người đập một quyền, ngoại trừ ngực quần áo có chút nếp nhăn bên ngoài, cùng một người không có chuyện gì như thế, mà không thay đổi nhìn trước mắt gương mặt này. Ngươi, ta gặp qua, đại hoàng huynh dưới tay a. Tướng quân trên mặt cứng lại, trầm mặc không nói. Loại chuyện này hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn nhìn xem Tiêu Giác lông tóc không tổn hao gì, khóe miệng càng là không có dường như vết máu vết tích, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, một tia dự cảm bất tường xông lên đầu. Đây không có khả năng a, chưa nghe nói qua lục hoàng tử tu võ a. Cũng là lực lượng hơi lớn, thừa dịp hắn không sẵn sàng, một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài, lại không có bất kỳ cái gì nội lực chấn động. Đã không có nội lực, như vậy cũng nhiều lắm là tính trời sinh man lực người bình thường, đối mặt hắn nhị lưu võ tu toàn lực một quyền, làm sao có thể một điểm thương tổn đều không bị. Hừ, bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết. Tướng quân đấy mắt hiện lên một vẻ lo lắng chi sắc, cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng, hai tay chấn động, hai cái thiết chảo hướng phía Tiêu Giác bả vai chụp tới. Hắn cũng không tin người này trước mặt chẳng lẽ là mình đồng gia sắt không thành. Tiêu Giác bị người đánh một quyền, là bởi vì hắn lười nhắc tránh, thậm chí lười nhắc động thủ. Nhưng là năm lần bảy lượt khiêu khích, cái kia chính là không được. Nhìn xem đập vào mặt thiết chảo, Tiêu Giác rơi chân một sai, tùy tiện liền tránh đi tướng quân thiết chảo. Sau đó, hơi hợt đưa tay, một thanh nắm tướng quân cổ. Ách! Tướng quân đôi mắt đột nhiên co lại, tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, môi run run hai lần, vừa định cầu xin tha thứ. Ngươi, làm sao lại? Khu khu không. Đừng có giết ta nha, đầu nhắm mắt. Tiêu Giác cúi đầu nhìn xem ổ trong ngực Thạch Thất, ôn nhu nói. Áo. Thạch Thất nhu thuận che lại ánh mắt, đem cái đầu nhỏ vùi vào Tiêu Giác ngực, thân đâu dường như cọ sát. Sau một khắc, giang giác. Tướng quân cổ trong nháy mắt vỡ vụn, làm cái đầu cũng gục xuống. Phù phù. Thi thể bị quăng bay ra ngoài. Cần gì chứ? Tiêu Giác than nhẹ một tiếng, thu tay về, vỗ vỗ tay áo, trong mắt sát ý dần dần tiêu tán, ánh mắt chuyển hướng cái khác của tốt. Ta biết các ngươi là dâng lão đầu kia mệnh lệnh, các ngươi có bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng là, nói, hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt u lãnh như nước nhìn bốn phía binh sĩ, mỗi chữ mỗi câu mở ra miệng, nếu như các ngươi còn dám cầm binh khí nhắm ngay ta hoặc là người nhà của ta, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Loảng xoảng đương đương, quân tốt nhóm nghe được Tiêu Giác lời nói, nhao nhao bỏ vũ khí trong tay xuống, té quỵ dưới đất, mong rằng sáu điện hạ tha mạng. sáu điện hạ cứu chữa Vinh gia trấn bách tính ôn dịch, chính là đại công tước nước người, nào đó thật sự là mắt bị mù, thế mà đối sáu điện hạ bất kính. Ta thật đáng chết. Được rồi, các ngươi xéo đi nhanh lên a, đừng chặn lấy bản hoàng tử cửa phủ, suối quẩy. Tiêu Giác mặt mũi tràn đầy ghét bỏ vung tay. Tạ sáu điện hạ ân không giết. Quân tốt nhóm nghe vậy, lập tức lê bài nói, sau đó lộn nhào ly mở tiêu phủ. Tiểu tử thúi, vừa về đến liền làm động tĩnh lớn như vậy. Lao khất cái ghét bỏ trừng Tiêu Giác một cái, quay người đi tới trong viện. Tiêu Giác nhìn hắn bóng lưng, bĩu môi, lập tức cười sờ lên tiểu thạch đầu mấy tiểu tử kia đầu, đi thôi, trong phòng cho các ngươi mang theo ăn ngon. Hoa, cảm ơn ca ca. Tiểu thạch đầu mấy cái hoan hô nhào vào phòng bên trong. Thạch thất trốn ở Tiêu Giác trong ngực không muốn xuống tới, nhỏ thân thể mùi sữa, trêu đến Tiêu Giác nhịn không được dùng tay méo méo nàng cái mũi nhỏ, vẻ mặt cương triều. Bọn hắn đều đi a, Thạch thất không đi sao? Đừng một hồi ăn ngon đều bị sư minh cướp đi. Không, Thạch thất ôm chặt Tiêu Giác cổ, không chịu xuống dưới, muốn ca ca ôm. Ha ha. Tiêu Giác buồn cười. Tiểu gia hỏa này. Tốt, chúng ta vào nhà a ừm. Thạch thất nhu thuận theo Tiêu Giác trên thân trượt xuống đến, sau đó ôm cánh tay của hắn nhún nhảy một cái hướng phía gian phòng chạy tới. Tiêu Giác đi tới, bước chân đột nhiên đình trệ, dường như cảm ứng được cái gì, chợt quay đầu nhìn về phía đám người, liền thấy một đạo lão đạo đi xa bóng hình xinh đẹp, váy dài tung bay. Ca ca thế nào? Thạch thất thấy này, nghi ngờ nghiêng cái đầu nhỏ, không hiểu hỏi. Không có việc gì. Tiêu Giác lắc đầu, nắm Thạch thất tay tiến vào sân nhỏ. Thạch thất chớp chớp mắt to, nhìn xem hắn nắm bàn tay to của mình, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ngọt ngào. Ngoại giới hoa đảo 4 năm nguyệt liền cảm ơn, nhưng đảo Vân Gian hoa đảo, tháng tám thiên, hoa lại mở đàng diễm. Thượng cung học viện rất nhân tính hóa, cũng rất dân chủ. Đề sướng mỗi người đều có thưởng thức mỹ quyền lợi. Bởi vậy, hàng năm tháng 8 hạ nửa tuần sẽ cố ý thiết lập một cái hoa đảo tiết, đem đảo Vân Gian ngoại trừ viện trưởng tư nhân khu vực tất cả rừng đảo đối ngoại mở ra. Học sinh có thể ở trong đó ngâm thơ làm phú, ngắm hoa uống trà, hoặc là đối người yêu lẫn nhau tố tâm sự. Nói đến đối người yêu lẫn nhau tố tâm sự, tất cả học sinh đều sẽ nghĩ tới một người. Đại Vũ Lục hoàng tử. Tên kia, lần trước nhưng chính là ở chỗ này, đối bọn hắn cao không thể chạm mỹ lệ làm rung động lòng người viện trưởng nữ thần thổ lộ. Cũng may, cuối cùng không ngoài dự liệu bị tự tuyển, tất cả học sinh có thể nói là trải qua một phen nơm nớp lo sợ. Lúc này, trong rừng đảo, cánh hoa bay múa, hồ điệp nhẹ nhàng, gió nhẹ quét, lá cây vang xào xạc, hương hoa sông và mũi. Cùng nhau đi tới, không chỉ có là cây đảo bên trên kết lấy đỏ rực hoa, ngay cả tường viện bên cạnh, trên mặt đất, khắp nơi đều là nụ hoa, nở đang lúc đẹp. Cảnh tuy đẹp, lại không kịp người mỹ. Nhất là đâm đầu đi tới tuyệt thế thịnh nhan càng là khuynh đảo mỗi một vị đến đây ngắm hoa học sinh. Nàng mặc dù váy trắng ăn mặc, lại không che giấu được kia huyền chuyển thức tha hoàn mỹ đường cong. Đen nhánh tóc xanh, tới eo mà rơi, lông mày như ngọn liễu, mắt chứa làn thu thủy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà chu. Da thịt trắng hơn tuyết, mũi ngọc tinh xảo tú rất, không thi phấn trang điểm lại mỹ tự nhiên mà thành. Thượng cung học viện viện trưởng, Tô Ngọc Nghiên. Một cái đẹp đến mức không tưởng nổi, nhưng cũng để cho người ta nhìn mà phát khiếp nữ tử. Có lẽ toàn bộ học viện thậm chí toàn bộ võ quốc, chỉ có cái kia lăng đầu thanh mới dám hướng nữ thần thổ lộ a. Viện trưởng tốt, viện trưởng tốt. Viện trưởng trên đường đi học sinh tất cả đều cúi đầu cung kính hành lễ. Tô Ngọc Nghiên vẻ mặt thanh lãnh, nhàn nhạt gật đầu, hôm nay hoa đào nở đến phá lệ sáng lạ, các vị ngắm hoa thời điểm, cấm chỉ gây nhánh, nhớ lấy không được phá hư rừng đào. Có thể thấy được viện trưởng hôm nay tâm tình cũng tốt. Lúc nói chuyện, tản ra khí thế đều là lạnh bớt. Tất cả mọi người đều là dùng mình một cái. "Là, viện trưởng." Một đám học sinh cùng kêu lên trả lời, đưa mắt nhìn Tô Ngọc Nghiên đi xa, mới dám một lần nữa ngẩng đầu lên. "Viện trưởng đây là thế nào rồi? Chẳng lẽ là cái kia mắt không mở gây nàng tức giận?" Nói đến đuôi mù vẫn thật là đến đuôi mù, không chỉ có không có nhãn lực, còn nói lời kinh người, mới mở miệng liền trực tiếp đánh cho đám người tê cả da đầu. "Tô Ngọc Nghiên, ta thích ngươi." "Tê." Đám người nghe lời này, cũng không khỏi đến kéo ra khóe miệng. Cái nào ngốc thiếu, đến cùng là dũng khí từ đâu tới, vậy mà gọi thẳng viện trưởng đại danh, còn dám gọn gàng dứt khoát hướng nàng tỏ tình. "Điên rồi đi." Hắn có biết hay không, câu này lời vừa ra khỏi miệng, sẽ khiến dạng gì náo động. Tất cả người vô ý thức đưa ánh mắt về phía kẻ nói chuyện, biểu lộ đều là tức giận không thôi. Bọn hắn ngược lại muốn xem là cái nào căn gậy quấy phân heo. Kết quả cái này xem xét, cũng đều trợn tròn mắt. "Tê, là hắn, cái này hợp lý. Vị gia này thật là dũng a." "Hại, ta tưởng là ai, hóa ra là hắn, không sao, xem kịch, lần này viện trưởng nên dùng phương thức gì cự tuyệt hắn đâu." "Ha ha ha, các ngươi cũng thật độc, người ta dù sao cũng là hoàng tử đâu. Trước kia là, đáng tiếc, bây giờ không phải là đi." "Xuyệt." "Yên tĩnh, vở kịch muốn bắt đầu." Một đám quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ, ánh mắt mở gian rảo, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Mà liên tại tất cả mọi người trong tầm mắt, Tiêu Giác dẫm lên đầy đất hoa đảo, thảnh thơi hướng phía Tô Ngọc Nghiên đi tới. Hai tay của hắn bút úi, ánh mắt lười biếng đảo qua quần chúng vây xem, cuối cùng như ngừng lại Tô Ngọc Nghiên trên mặt, nụ cười tự nhiên, thái độ lại đoan chính chăm chú. Tô Ngọc Nghiên dừng bước, ngước mắt nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt quen thuộc, mấp máy môi đỏ, lạnh hừ một tiếng. "Ngươi lặp lại lần nữa." Mau nhìn, viện trưởng quả nhiên tức giận, ha ha ha, Tiêu Giác phải xui xẻo hừ, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, lần trước mất hết thể diện, lại còn dám đến. "Ai, gia hỏa này làm hoàng tử thời điểm không thành công, dưới mắt biến thành bình dân liền càng không có thể. Phải biết viện trưởng thật là tể tướng chi nữ. Nữ thần quả nhiên là nữ thần, quả nhiên ai tới đều muốn quỷ." Ha ha ha, một đám người chỉ vào Tiêu Giác cười ha ha, hiện tại ngược lại cũng không sợ hắn, dù sao hoàng tử thân phận bị tước đoạt sau, liền bọn hắn những này môn phiệt học sinh cũng không bằng. vô tận chế dễ ước, á cảm, khoái ý nụ cười đập vào mặt. Coi là thật thuyết minh câu kia, hận ngươi có, cười ngươi không, chê ngươi nghèo, sợ ngươi giàu. Đương nhiên, chuyện luôn có ngoại lệ. Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Ngọc Nghiên trừng mắt đôi mắt đẹp. Tô Ngọc Nghiên, ta thích ngươi. Lặp lại lần nữa. Tô Ngọc Nghiên, ta thích ngươi. Tiếp tục, không cho phép đình chỉ. Tô Ngọc Nghiên, ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Tiêu Giác đứng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ngọc Nghiên, một lần lại một lần, kiên định dị thường. Nhưng rơi xuống người vây xem trong mắt có thể cũng không phải là mùi, từng người trợn to hai mắt, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Ai? Viện trưởng nàng thế nào không tức giận? T. Ngữ khí còn giống như biến càng ngày càng ôn nhu. Chơi ạ. Viện trưởng nàng, nàng thế nào còn cười? Bao nhiêu lần? Tô Ngọc Nghiên môi đỏ khẽ mở, hỏi. Thứ 99 khắp, còn kém một lần. Tiêu Giác nói nghiêm túc. Tô Ngọc Nghiên, ta. Nô Tiêu Giác vừa muốn nói ra miệng, lại đột nhiên bị Tô Ngọc Nghiên bịt miệng lại, nàng hoạt bát nháy máy mắt, hốc mắt ướt át, lại cười phá lệ ngọt ngào. Một lần cuối cùng, ta đến. Nàng hít sâu, hòa hoan lấy kịch liệt nội tâm, áp chế xuống cuồng loạn nhịp tim, cười khanh khách nhìn xem Tiêu Giác, chợt chân thành nói, Tiêu Giác, ta thích ngươi. Hoa, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái quái gì? Không phải đã nói xem thì sao? Thế nào viện trưởng ngược lại cùng đối phương biểu bạch? Chơi ạ. Viện trưởng nàng. Nàng, hắn, bọn hắn. Không mang theo người khi dễ như vậy nha. Tiêu Giác cũng là có chút sững sờ, đương nhiên sững sờ còn ở phía sau, liền thấy Tô Ngọc Nghiên nhón chân lên, hôn lên môi của hắn. Giờ phút này, dường như thời gian đình chỉ, không khí ngưng kết. Một mảnh lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch chỉ còn lại lẫn nhau gấp rút tiếng tim đập. Tiêu Giác Trinh Lăng nhìn trước mắt phóng đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hô hấp cứng lại, đầu có một lát ngây thơ, lập tức kịp phản ứng, ôm chặt lấy Tô Ngọc Nghiên mảnh khảnh bờ eo thon, đột nhiên sâu hơn nụ hôn này. Soạn. Tâm hoàn toàn nát đầy đất. Trái tim tất cả mọi người đều dường như bị xé nứt, đau nhức đến không cách nào nói rõ. Chơi ạ. Hai người này quả thực quá mức. Đem bọn hắn một đám độc thân cẩu lừa gạt tiến đến giết đúng không? Còn có để cho người sống hay không? Này kính, chúc phúc trước màn hình các vị 520 khoái hoạt. Chương 222, Lý Di. Chương 222, Lý Di. Dương Đao tiểu viện. Go go go. Tam Bách trông thấy Tiêu Giác đẩy ra cửa sân lúc đi vào chính là một hồi chửi ầm lên xông đi lên cắn xé ống quần của hắn. Dường như trách cứ hắn vì sao ly mở lâu như vậy, hại được bản thân chủ nhân thương tâm. Tiêu Giác cười tủm tỉm từ trong ngực móc ra thịt khô, tại Tam Bách trước mặt lung lay. Tam Bách trong nháy mắt không gọi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối thịt kia làm, nhu thuận theo Tiêu Giác ống quần lui ra đến, đàng hoàng ngồi xổm dưới đất. Ha ha, ăn đi ăn đi. Tiêu Giác cười đem thịt khô ném cho nó. Tam Bách liền nhào tới, bắt đầu ăn như hổ đói ăn lên thịt đến. Ăn từ từ. Tiêu Giác sờ lấy nó mềm mại lông tóc, nhỏ nhẹ nói, trong mắt lại mang theo vài phần cương triều. Một bên Tô Ngọc Nghiên lặng lặng mà nhìn xem, khóe môi dương lên, mang theo dịu dàng cười yếu ớt. Tiêu Giác đứng dậy, trong sân nhìn chung quanh một vòng, lập tức đôi mắt hơi sáng, thấy được độc thuộc tại Văn Tông lão tổ chuyên môn ghế nằm. Tàu xe mệt mỏi vài ngày, theo bác mát vội vàng đuổi tới Kim Lăng, đường một khắc trước chưa đình chỉ. Tiêu Giác sớm đã mệt mỏi đến cực điểm, giờ phút này rốt cục có thể trầm tĩnh lại, bối rối đánh tới. Hắn mở rộng cái lưng mệt mỏi, đi hướng cái kia ghế nằm, thoải mái nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Go 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 300 một bên gặm thịt khô, một bên bất mãn chạy tới kêu, tựa hồ đối với Tiêu Giác loại hành vi này mười phần không đồng ý, dù sao đây là gia gia chuyên dụng ghế nằm, là nó nhà lao chủ nhân thích nhất một chỗ. Xuyệt. Tô Ngọc Nghiên ngồi xổm xuống che 300 miệng, ra hiệu nó đừng có lại loạn nhau nhau, sau đó mới đi trở về trong phòng xuất ra chăn lông. Nàng nhu hòa thay Tiêu Giác đắp lên, ngón tay đụng vào hắn trắng nón mà mệt mỏi khuôn mặt, đáy lòng nổi lên một vệt gợn sóng, trên mặt hiện hiện một tầng đỏ ửng. Sàn sạt. Nhẹ nhàng tiếng bước chân theo bên cạnh truyền đến. Lý Hiểu Phù đỏ mắt che miệng đi đến Tiêu Giác trước mặt, túi đầu kinh ngạc nhìn hắn ngủ say dung nhan, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Giống. Quá giống. Khuôn mặt cương nghị giống cha hắn. Lông mi tu khí theo chính mình. Chỉ một cái, Lý Hiểu Phù liền xác nhận đây chính là người nàng muốn tìm. Giác Nhi lẩm bẩm một tiếng. Lý Hiểu Phù run rẩy đưa tay xoa lên Tiêu Giác tuấn mỹ bên mặt. Ngón tay tại tiếp xúc đến hắn làn da một sát na. Cả người nàng đều cứng ngắc ở Giác Nhi. Nương có lỗi với ngươi. Nước mắt như là đứt dây hạt châu không ngừng rơi xuống. Lý Hiểu Phù bụm mặt, liều mạng đè nén chính mình nội tâm tình kích động, sợ quấy rầy tới hắn nghỉ ngơi. Một bên Tô Ngọc Nghiên môi đỏ khẽ nhếch, biểu lộ kinh ngạc, có chút không biết làm sao, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, sư tỷ thế mà thật là Tiêu Giác mẫu thân. Thật là, sao lại có thể như thế đây? Lý Hiểu Phù khóc rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là đem trong lúc ngủ mơ Tiêu Giác cho đánh thức. Tiêu Giác lông mi có chút run rẩy hai lần, chậm rãi mở hai mắt ra, liền đối với bên trên một đôi chứa đầy nhiệt lệ đôi mắt. Hắn giật mình. "Ngươi, ngươi là ai?" "A." Cái kia ta Lý Hiểu Phù đội vàng lau sạch nước mắt, đôi mắt né tránh ở giữa, hốt hoảng mắt nhìn một bên đang ngây người Tô Ngọc Nghiên, thuận miệng nói: "Ta là Nghiên Nhi sư tỷ." Tiêu Giác biểu lộ hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tô Ngọc Nghiên, lẩm bẩm nói: "Viện trưởng, ngươi còn có sư tỷ?" Tô Ngọc Nghiên biểu lộ hơi cương, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Chẳng biết tại sao, nàng hiện tại đống nhiên không muốn người sư tỷ này. Cái này không còn tâm hố người sao? Bọn hắn vừa xác nhận quan hệ, kết quả sư tỷ liền biến thành lương. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi? "Ngươi, ngươi tốt." Lý Hiểu Phù thanh âm có chút run rẩy, sợ Tiêu Giác sẽ không cao hứng, cho nên nói chuyện biểu lộ đều rất cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Giác trong lòng có chút cảm giác là lạ, không hiểu cảm thấy trước mắt dịu dàng nữ nhân rất là thân cận, sinh lòng hảo cảm. Hắn khẽ bước cằm, "Ừm, ta gọi Tiêu Giác, xưng hô như thế nào?"
"Ta gọi Lý Hiểu Phù, ngươi gọi ta Lý Di liền tốt."
Lý Hiểu Phù nhịp tim nhanh đến mức muốn nhảy ra. Cho tới nay, nàng đều chờ mong có thể cùng Tiêu Giác gặp nhau, thật là làm gặp nhau thời điểm, lại có chút không biết làm sao. Thậm chí còn hèn mọn tự hạ mẫu thân phận, đổi thành Di.
"Lý Di?"
"Ai?" Lý Hiểu Phù đội vàng ứng thanh, cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại có chút ủy khuất không cam lòng. "Không muốn làm gì, muốn làm nương. Có thể hố là chính mình nào, chẳng trách người khác." Nàng hiện tại duy nhất may mắn chính là Tiêu Giác còn nguyện ý bảo nàng gì, mặc dù cũng không phải là trô mong đợi như thế, nhưng ý ra, bọn hắn rốt cục có thể có một loại thân phận lẫn nhau tới gần. Tô Ngọc Nghiên ở một bên lặng im lấy, nhìn xem sư tỷ Lý Hiểu Phù có chút chú ý cẩn thận ngôn ngữ, trong lòng đông nhiên chua xót vô cùng. Sư tỷ thật là lao tổ đắc ý nhất môn đồ, cũng là võ quốc tuổi tác nhất tiểu thành liền đại tông sư tuyệt thế kỳ tài. Giống nhau càng là võ quốc đã từng nhất quyền thế có hy vọng đăng lâm nhất quốc chi mẫu truyền kỳ bất vi. Chỉ có như vậy một vị tập ngàn vạn quang hoàn bao phủ nữ nhân, mặt quay về phía mình thân sinh hải nhi cũng không dám nhận nhau, lộ ra như thế hèn mọn. Tô Ngọc Nghiên đống nhiên có chút đau lòng sư tỷ, nàng đôi mắt lấp lóe mấy lần, sau đó vớt bụng dưới, đối Tiêu Giác nháy mắt mấy cái, nói khẽ: "Ta đói, ngươi đi cho ta làm ăn chút gì à? Ta muốn ăn làm phấn sừng." Phấn sừng chính là thời cổ sủi cảo. Tiêu Giác nghe vậy, trong đôi mắt xẹt qua vẻ cương triều, gật gật đầu: "Tốt, ta cho ngươi đi làm, chờ lấy." Nhìn xem bóng lưng cao lớn của hắn, Lý Hiểu Phù đáy mắt hiện nồng đậm cay đắng, đối với Tô Ngọc Nghiên xin lỗi nói: "Nghiên Nhi, thật xin lỗi. Sư tỷ vì sao không trực tiếp cùng hắn nhận nhau?"
"Không được, Giác Nhi tính cách ta còn không hiểu rõ, nếu là biết ta tồn tại, rất có thể sẽ trốn tránh ta, ta sợ hắn không tiếp thụ được."
Lý Hiểu Phù hốc mắt từng đỏ, có chút nước nở nói. Ai Tô Ngọc Nghiên lắc đầu than nhẹ: "Không cần phải nhiều lời nữa. Làm nữ nhân khó, làm mẫu thân càng khó. Cứ như vậy rất khá." Từ từ sẽ đến Lý Hiểu Phù lau khô nước mắt, cố nén bi thống đối Tô Ngọc Nghiên nở nụ cười. "Thật là ta cùng hắn, cùng sư tỷ, cái này." Tô Ngọc Nghiên đắng chát cười một tiếng, quan hệ phức tạp nhường nàng nhức đầu không thôi.
"Phốc phốc."
"Không có việc gì, chúng ta các bàn luật gắt." Lý Hiểu Phù nín khóc mà cười, sau đó lôi kéo Tô Ngọc Nghiên đi vào nhà bên trong, mừng rỡ không thôi.
"Viện trưởng, Lý Di ăn cơm."
Tiêu Giác tại trong đình viện bày xong chỗ ngồi băng ghế, gọi hai người đi ra ăn cơm. Tô Ngọc Nghiên cùng Lý Hiểu Phù nhìn nhau cười một tiếng, lập tức đi qua ngồi trước bàn. Ba người lần lượt vào chỗ sau, Tiêu Giác bắt đầu chia thức ăn. Mấy đĩa thức nhắm, một cái buồn lớn phân sừng. Lý Hiểu Phù cùng Tô Ngọc Nghiên thì là an tĩnh nhìn xem hắn bận rộn, đôi mắt hoặc dịu dàng hoặc từ ái.
"Sư tỷ, ta nhớ được ngươi thích ăn nhất phấn sừng, mau nếm thử ra hỏa này tay nghề như thế nào."
Tô Ngọc Nghiên đem một bát phấn sừng đẩy lên Lý Hiểu Phù trước mặt, cười tủm tỉm nói. Lý Hiểu Phù kinh ngạc nhìn xem trong chén sắc hương vị đều đủ đồ vật, có chút không kịp phản ứng. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cầm lấy thìa đảo đến một quả cắn một cái, nhập khẩu tươi non thoải mái trượt, một miệng lưu hương. Miệng vừa hạ xuống. Sau đó, nàng liên khóc. Ăn ngon là một mặt, chủ yếu nhất là tự tay ăn vào nhi tử bảo bối làm phấn sừng, trong nội tâm nàng thực sự thật là vui.
Chương 223, biến thiên chương 223. Biến thiên ăn ngon.
Lý Hiểu Phù vừa ăn vừa lau nước mắt, nhìn xem Tiêu Giác đôi mắt tràn đầy thích thú, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, thật sự là không nghĩ tới, Giác Nhi chủ nghệ vậy mà như thế lợi hại. Tiêu Giác bị Lý Hiểu Phù khen có chút xấu hổ, cười gãi đầu một cái, vẻ mặt xấu hổ nói rằng, Lý Di muốn là ưa thích ăn, về sau thưởng đến là được rồi.
Tốt.
Lý Hiểu Phù mập mờ mới, túi đầu ngụm nhỏ ăn, trong mắt lóe ra hạnh phúc ánh sáng. Ngày thường nàng, ăn cơm chỉ ăn một chút. Hôm nay bởi vì là con của mình tự mình cho mình nấu cơm ăn, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Cho nên dòng dã làm một chén lớn. Mấy người ăn xong, phát hiện phấn sừng còn lại một bát. Tiêu Giác đang chuẩn bị ngược tới đốt tam bách. Đúng lúc này,
"Ai?
Đừng ngược, cho ta ăn a." Đang khi nói chuyện, một tên tráng hán theo ngoài cửa xông tới. Gốc râu cằm mặt, hai mắt long lanh kình, khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng, mặc vải thô áo gai, lại đẹp trai ghê gớm. Trung niên nam nhân chợt xông vào đến, cho mấy người giật nảy mình.
"Người nào?"
Ra ngoài Tiêu Giác nhướng mày, tưởng rằng lỗ mãng xông tới người ngoài, đang chuẩn bị ra tay xua đuổi.
"Hôn tiểu tử, ngươi liền tra ngươi cụ cụ.
Ta là ngươi Lý Di trợ phụ, không tin, ngươi hỏi một chút." Tiêu Kình Thương một mực trốn ở trong tối, nhìn xem trong đình viện vừa nói vừa cười mấy người không ngừng hâm mộ, đối Tiêu Giác làm phấn sừng càng là thèm ghê gớm. Thật là Lý Hiểu Phù trước đó bàn giao không cho phép hắn tiến đến, lo lắng hủ đến Tiêu Giác. Tiêu Kình Thương chỉ có thể bất tức ở bên ngoài chờ lấy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được trượt vào.
"Lý Di?"
Hắn Tiêu Giác sửng sốt một chút, nhìn về phía Lý Hiểu Phù.
"Không phải đã nói để ngươi chờ ở bên ngoài lấy?"
Lý Hiểu Phù bất mãn chừng Tiêu Kình Thương một cái, dường như trách cứ hắn quấy rầy tới chính mình cùng nhi tử chung đụng quý giá thời gian.
"Quá đói."
Tiêu Kình Thương vẻ mặt bất tức xoa bụng, mặt dạn mày dày đi lên trước, tự mình ngồi xuống. Sau đó bưng lên còn lại phấn sừng chính là quét sạch sành sanh, liền trên bàn đồ ăn thừa đều không bỏ qua.
"Nấc hảo tiểu tử, hương vị thật không nhút nhát."
Tiêu Kình Thương ăn uống no đủ sau, hài lòng vỗ vỗ phồng lên bụng, đánh một ợ non nê, tán thưởng nói:
"Hai tử đều tại, ngươi có thể hay không chú ý một chút?"
Lý Hiểu Phù tức giận vỗ xuống bờ vai của hắn, hoán giận nói:
"Ha ha ha, nhìn ta, thật có lỗi thật có lỗi, về sau ta sẽ chú ý, ha ha."
Tiêu Kình Thương lúng túng gãi gãi đầu, một hồi cười ngây ngô. Sau đó nhìn Tô Ngọc Nghiên, chớp mắt vài cái, cười trêu chọc:
"A,
cái đuôi nhỏ đều lớn như vậy." Tô Ngọc Nghiên sắc mặt hơi trầm xuống, răng ngà cắn kéo kẹt kéo kẹt, dường như nghĩ tới điều gì chuyện tình không vui.
"Ngươi người này làm sao nói đâu?
Nghiên Nhi ngươi đừng nóng giận, hắn cứ như vậy không cần mặt mũi." "Phu nhân, năm đó ta truy ngươi thời điểm, cái này cái đuôi nhỏ cũng không có thiếu cho ta chơi ngáng chân. Ta bây giờ nói nàng hai câu thế nào?" Tiểu Kình Thương lại xem thường. "Họ Tiêu, ngươi không muốn tốt đúng không?" Lý Hiểu Phù nổi giận, trừng vào mắt. "Tốt tốt tốt, ta sai rồi còn không được sao?" Thấy nàng dâu báo nổi, Tiêu Kình Thương cười khổ lập tức giơ hai tay đầu hàng, xoay mặt lại đối Tiêu Giác giơ ngón tay cái lên, hướng phía Tô Ngọc Nghiên lườm một chút, đối với hắn dựng lên cầu hình, "Tiểu tử, cầm xuống cái đuôi nhỏ, ạ mạ rỉnh con rôn." Tiêu Giác khỏe miệng co giật. Trong lúc nhất thời lại không biết là nên cao hứng hay là nên tức giận. Sau bữa ăn, mấy người ngồi ở trong sân trò chuyện được nhà, cũng là càng trò chuyện càng vui vẻ, nghiễm nhiên giống như là một nhà bốn miệng giống như. Chủ yếu là hai nữ nhân nói, Tiêu Giác cùng Tiêu Kình Thương thì là bồi ở một bên nghe, ngẫu nhiên nhàn phiếm vài câu, sau đó ngủ gật. Soát. Đột nhiên, trong viện lách vào đến một đạo đeo kiếm nam tử trung niên thân ảnh. Hắn bước nhanh đi đến Tiêu Kình Thương trước mặt, cung kính nói, "Chủ tử, ngoài trang viên tới một đám ác bá nắm không ít chó hoang tới mong muốn ức hiếp đại thiếu gia, muốn hay không các hương thân ra mặt đưa chúng nó đánh chạy?" Tiêu Kình Thương nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn đứng dậy lúc, lười biếng khí chất trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, biến lăng liệt băng hẳn lên, "Đi, đi xem một chút, đến cùng là ai tại cắn người linh tinh? Cần giúp một tay không?" Tiêu Giác cũng đi theo. Thông qua giao lưu, Tiêu Giác đối trước mắt cái này trung niên hán tử vẫn rất có hảo cảm, tính cách thẳng thắn, làm người hào sảng, là rất có mị lực người. "Đi, ngươi nhiều bồi bồi mẹ ngươi ngại không là? Ta ý tứ ngươi nhiều bồi bồi ngươi lý gì, trang viên chuyện không cần phải để ý đến." Tiêu Kình Thương vỗ vỗ Tiêu Giác bả vai, tùy tiện cười nói, lập tức chắp hai tay sau lưng, long hành hổ bộ giống như ra cửa sân. Tiêu Giác nhìn hắn bóng lưng như có điều suy nghĩ, hiếu kỳ hỏi một câu, "Lý gì, nhà các ngươi là làm cái gì?" "A, ha ha, cái kia, hại, ngươi thúc là thợ rèn, dưới tay có mấy người, ngày bình thường chính là khắp nơi cho người ta rèn sát, vận khí tốt có thể kiếm điểm." Lý Hiểu Phù nói quanh co lấy, ánh mắt lấp lóe nhìn dưới mặt đất, bất thiện nói láo nàng, gương mặt có chút điểm đỏ. "Thợ rèn, không trách được thủ hạ đều là đeo kiếm." Còn có một câu hắn không nói, "Thủ hạ không chỉ có đeo kiếm, con mẹ nó là tông sư cảnh cường giả." "Thợ rèn, ha ha đát." Tiêu Giác nhẹ gật đầu, cũng không có mơ tưởng, đứng dậy đi chuẩn bị cơm tối đi. Mà lúc này, Thượng Cung học viện bên ngoài, Ngự Lâm đại quân xuất phát mà tới, đem toàn bộ thư viện vòng vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người chỉ được phép vào không cho phép ra. Cầm đầu dẫn đội người thì là võ quốc danh tướng, chức vị gần như chỉ ở tứ tướng quân phía dưới chính tam phẩm Ngự Lâm tướng quân. "Long Hình." "Long Hình, năm nay hơn 40, chính bảo trắng niên, một thân sáng loáng kim quang chiến giáp, uy vũ bất phàm." Hắn kẹp chặt bụng ngựa, khu động trên chiến mã trước, trầm giọng quát, "Bệ hạ có lệnh, nhanh chóng truy nã tù phạm Tiêu Giác quý án, bất luận kẻ nào không ngăn được, người vi phạm giết." "Là." Một đám Ngự Lâm quân tuân lệnh, nhao nhao vung vẩy binh khí, hướng phía trong thư viện xông vào, khí thế hùng hổ. Nhưng mà, lúc này theo trong học viện chậm rãi đi ra một đạo cao lớn bóng lưng. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh đạm mạc, lại không che giấu được một thân ngạo khí cùng phong mang tất lộ sắc bén, nhìn xem trước trận Long Hình, trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm đường cong. "Nhỏ bò sát, nhiều năm không thấy, quả nhiên là thật là uy phong a." Long Hình ánh mắt đờ đẫn nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh, con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, "Không, đó căn bản không có khả năng." "Không có khả năng cái gì? Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Long Hình toàn thân run rẩy, vô cùng hoảng sợ. "Chết? Ta làm sao lại chết?" Tiêu Kình Thương lắc đầu bật cười. "Ngươi?" Long Hình sắc mặt tái nhợt, gắt gao nắm chặt chiến dây cương, liều mạng kềm chế muốn chạy trốn năm tháng. Tiêu Kình Thương nhún nhún vai, bất đắc dĩ mở ra tay, "Xem ở ngươi từng cùng ta vào sinh ra tử phân thượng, ta cho ngươi năm hơi thời gian là lăn, là chết. Chính ngươi tuyển. 5, 4, 3, 2. "Chờ một chút." Long Hình gấp giọng hô, thanh âm có chút khàn giọng, dường như đang cực lực ẩn nhận lấy một loại nào đó sợ hãi. Hắn vội vàng không ngừng, trong mắt lóe lên một tia dãy rủa cùng do dự, thật lâu mới hít sâu một hơi. "Ta lựa chọn lăn." "Rất tốt, tất cả giải tán đi." Tiêu Kình Thương phủi tay. Xoát xoát xoát. Đại lượng ô áp áp bóng đen theo Ngự Lâm quân trong trận bắn ra, trong không gian chớp liên tục hai lần sau liền biến mất không thấy. Long Hình thấy thế đôi mắt lập tức đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn bạn không nghĩ tới, Tiêu Kình Thương vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay tại phe mình trong trận doanh sắp xếp nhiều như vậy thích khách, nhìn bản lĩnh, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Có thể nghĩ, vừa rồi Long Hình nếu là thật sự chần chờ, hoặc là vọng động, chờ hắn chỉ có thể là một con đường chết. "Chúng ta đi." Long Hình chưa chiến cũng đã sợ vỡ mật, quay người mang theo đại quân hốt hoảng ly mở. Đúng lúc này, Tiêu Kình Thương bỗng nhiên sâu kín nói một câu nói, nhường Long Hình lưng trong nháy mắt lạnh bớt, ra đầu tê dại lợi hại. "Trở về cho lão đầu kia mang câu nói, nhường hắn thật tốt tắm một cái cổ, chờ lấy lão tử." "Đi chặn." "Ân." "Ngươi nghe không hiểu tiếng người?" Là. Long Hình sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại dừng lại, dương lên roi ngựa, bỏ mạng phi nước đại. Xong rồi. Lần này hoàn toàn trời sập. Cái kia biến mất trọn vẹn 20 năm võ quốc thứ nhất vương giả. Vĩnh An trấn quốc vương Tiêu Kình Thương, vậy mà trở về. Võ quốc tiên. Sợ là muốn thay đổi.